Sư gia, lại này lại chuyện sao? Lưu huyện lệnh cao mày nhìn xem bên cạnh sư gia nói. Sư gia xấu hổ cười một tiếng, bẩm báo đại nhân, lại có việc này, Lý gia đại thiếu gia sớm mấy năm đã là đồng sinh, hơn nữa năm nay Lập Thu liền muốn đi thành Quách Bắc thi đậu tú tài, danh sách đã báo lên, là đời trước huyện lệnh đại nhân làm. Đã như vậy, kia liền không cần quỳ. Lưu huyện lệnh nói ra, có điều bản huyện khiến ngày bình thường công vụ bề bộn, Lý Tu Viễn ngươi là tới báo án đâu vẫn là kêu hoan đây. Nếu là báo án, ngươi người đọc sách nên viết lên đơn kiện trình lên, nếu là kêu hoan, vì sao nghe không được ngươi bên ngoài gõ trống kêu hoan. Trước mắt này Lưu huyện lệnh đến là không hồ đồ rồi. Lý Tu Viễn nói ra, ban đêm không phải là tới báo án cũng không phải tới kêu hoan. Hoang đường, không phải là báo án, cũng không phải kêu hoan, ngươi là tới tiêu khiển bản lão ra sao. Người tới, vênh hắn ra ngoài. Lưu huyện lệnh, tựa hồ rất muốn cho Lý Tu Viễn ra vai phủ đầu, động một chút thì là quỳ xuống, vênh người. Có điều đây cũng là làm quan thường dùng mánh khóe. Nếu là gặp được dân nghèo bách tính, tự nhiên là nơm nớp lo sợ, quỳ xuống khẩn cầu, chỉ tiếc hắn gặp phải là Lý Tu Viễn. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 49, giận mà rời đi. Lý Tu Viễn đương nhiên sẽ không bị này Lưu huyện lệnh một lá hai hét thủ đoạn bị dọa cho phát sợ. Cái gọi là quan uy, ở trước mặt hắn căn bản cũng không có tác dụng, hắn cũng không phải dân chúng bình thường, gặp quan chân liền mềm nhũn một nửa. Lý Tu Viễn liền nói ngay, huyện lệnh đại nhân hiện tại liền đuổi người có phải hay không có chút quá nhanh rồi. Hơn nữa huyện lệnh đại nhân tựa hồ còn quên đi một việc. Ngươi lại có gì quỷ biện? Lưu huyện lệnh nhìn hắn chằm chằm nói. Lý Tu Viễn nói ra, gia phụ phạm án bị bắt, vãn sinh thân là con của người, nên hỏi thăm tình tiết vụ án, tra tìm điểm đáng ngờ, nếu là sự tình là thật, vãn sinh tự nhiên cam nguyện nhận tội, nếu là vô tội, kia liền mời huyện lệnh đại nhân lập tức phóng thích gia phụ, còn có Lý gia một cái trong sạch. Hắn quyết định tiên lễ hậu bình, cùng này Lưu huyện lệnh quần nhau một hai, nhìn xem này Lưu huyện lệnh ý đồ vì sao, lại đi tính toán. Làm càn, Lý đại phú vụ án chứng cứ vô cùng xác thực, há lại cho ngươi nghị tra liền tra. Lưu huyện lệnh lần nữa vô kinh đường mục nói. Triều đình pháp lệnh quy định, huyện nha vụ án, phàm là có công danh chi thân người đều có thể xem xét. Lý Tu Viễn nói. Lưu huyện lệnh mở to hai mắt, cái gì, còn có quy định này? Khu khu, đại nhân, đích thật là có quy định này, đây là Thái Tổ Hoàng đế định ra tới, vì chính là phòng ngừa trong huyện có án giả, án sai xảy ra, cho nên để thiên hạ người đọc sách giám sát. Sư gia ho khan vài tiếng nói. Hiển nhiên sư gia đối với luật lệ của triều đình cực kỳ rõ ràng. Khó trách Lưu huyện lệnh sẽ mang theo người sư gia này ở bên người. Lưu huyện lệnh lúc này có trầm ngâm một chút, sau đó quát, Lý đại phú vụ án cực kỳ nghiêm trọng, hồ sơ đã đưa đến tri phủ đại nhân nơi đó đi, không trong nha môn, ngươi nếu là muốn tra án kiện đi tri phủ đại nhân ở đó tra đi, nơi này không có. Lý Tu Viễn sắc mặt có chút trầm xuống, ánh mắt có chút lanh ý. Này rõ ràng chính là đùa nghịch người, hồ sơ không có khả năng đưa đến tri phủ nơi đó đi, bởi vì vụ án còn chưa có xảy ra mấy ngày. Xem ra này Lưu huyện lệnh là dự định đùa bỡn. Lý Tu Viễn, lần này vụ án cực kỳ phức tạp, phụ thân ngươi dùng tà thuật giành người khác tiền tài, tổng cộng 40 vạn lượng, bản quan đã tuyên án, lại chứng cứ vô cùng xác thực, hạng ngươi Lý gia ở trong vòng 3 ngày xuất ra 40 vạn lượng tiền bạc đưa đến trong nha môn đến, nếu không, Lý đại phú liền tội thêm một bậc, nên xung quân biên giới, vĩnh thế không thể trở về. Đông Dương, Lưu huyện lệnh lại là vừa quát, công phu sư tử ngậm nói. Lưu huyện lệnh, ngươi thật đúng là dám mở miệng. 40 vạn lượng, cũng không sợ cho ăn bể bụng. Lý Tu Viễn lạnh lùng nói, dựa vào một cái tội danh có lẽ có, ngay cả vụ án đều không có thẩm tra, trực tiếp liền bắt phụ thân ta, còn muốn đe dọa Lý gia ta 40 vạn lượng, Lưu huyện lệnh, ngươi dựa vào cái gì? Vướng, Lý Tu Viễn, ngươi dám như thế cùng bản quan nói chuyện. Bản quan hoài nghi phụ thân ngươi vụ án trước mặt mọi người cũng có ngươi tham dự trong đó, từ bộ đầu, ngày mai dẫn người đi điều tra Lý gia, nhìn xem Lý gia có cái gì cùng tà thuật có liên quan đổ vật. Lưu huyện lệnh đối mặt Lý Tu Viễn loại thái độ này hết sức tức giận, lúc này đứng lên nổi giận nói. Hắn cho là mình là ai? Thiên hoàng lão tử sao? Bất quá là chỉ là một cái thương nhân con cháu, chính là có đồng sinh công danh lại như thế nào, cũng không phải quan. Chính mình thế nhưng mà huyện Quách Bắc huyện lao ra, trưởng quản huyện Quách Bắc một chỗ, thu thuế, tư pháp, giao hóa, còn có thể sợ một cái chỉ là Lý gia. Chỉ cần mình ra lệnh một tiếng, này Lý gia còn không phải muốn được bóp thế nào liền bóp thế nào. Vừa vặn cũng tiếp cơ hội này dò xét Lý gia, đem kia Lý gia đẩy trời lớn phú quý cầm xuống. Từ bộ đầu sắc mặt hơi đổi một chút, lại là trong lòng âm thầm kêu khổ, chính mình một cái bộ đầu làm sao quấy nhiêu tiến vào Lý gia cùng huyện Lao gia này nước đục bên trong đi tới. Nay huyện Lao gia cũng chính là, Lý gia đời 4 kinh doanh huyện Quách Bắc, dậm chân một cái huyện Quách Bắc đều muốn chấn ba lần nhân vật, ngươi ngược lại tốt tiền nhiệm một tháng, một lời không hợp liền tìm một cái tội danh có lẽ có cầm Lý Đại Phú, hơn nữa còn mở miệng liền muốn Lý ra 40 vạn lượng bạc, đây không phải rõ ràng cưỡng đoạt sao? Lý gia bực này đáp ứng. Này Lưu huyện lệnh là cái hồ đồ quan. Hắn căn bản cũng không biết Lý gia nước sâu bao nhiêu, mà Lý gia đại thiếu gia tính tình lại cương liệt, hiện tại Lưu huyện lệnh lại câu phụ thân của hắn, chỉ sợ xung đột sẽ càng diễn càng liệt. Từ bộ đầu thầm nghĩ trong lòng. Lý Tu Viễn lúc này cho dù tâm tính cho dù tốt, cũng khó tránh khỏi một buồn lửa giận. Lưu huyện lệnh, ta lại hỏi ngươi một câu, gia phụ ngươi là thả hay là không thả? Lớn mật, Lý Tu Viễn. Bản quan xem ở ngươi là đồng sinh phân thượng mới đủ kiểu nhường nhịn, ngươi cuồng vọng như vậy, chính là bản quan có thể nhịn, triều đình này luật pháp cũng không thể nhẫn, có ai không, đem này cuồng vọng chi đổ loạn côn bắt ra. Lưu huyện lệnh quát. Bất quá hắn lời này mặc dù nói ra, thế nhưng lại không có một cái nào nha dịch dám thật đem Lý Tu Viễn loạn côn bắt ra. Bọn hắn đều là huyện Quách Bắc người, tự nhiên rõ ràng Lý gia thế lực. Lúc này nếu ai động thủ, chỉ sợ về sau đừng nghĩ ở huyện Quách Bắc sinh hoạt. Không nhọc Lưu huyện lệnh động thủ. Chính ta rời đi. Lý Tu Viễn lạnh lùng nói, bất quá ta ở chỗ này buông xuống một câu, phụ thân ta nếu là ở nhà tù bên trong thụ nửa điểm ủy khuất cùng hình phạt, lý ra ta gấp trăm lần hoàn trả. Bọn nha dịch trong lòng dùng mình, đều có một ít tay chân phát lạnh. Rất ít gặp đến đại thiếu gia động chân nộ. Minh kính cao huyền. Hừ, ông trời mắt bị mù, loại người thế này cũng xứng làm quan, kiếp sau liền nên chó. Lý Tu Viễn trùng điệp hừ một cái, liền bước nhanh mà rời đi. Cùng với hắn như thế hừ một cái, tựa hồ từ nơi sâu xa có cái gì cảm ứng. Treo ở huyện trên cửa Minh kính cao huyền bảng hiệu, vốn là rộng thoáng vô cùng, thế nhưng mà trong nháy mắt lại quang mang ảm đạm, phía trên lại xuất hiện mấy đạo vết rạn. Cuồng vọng chi đồ, tức chết bản quan. Lưu huyện lệnh cũng là gào thét một tiếng, cầm lấy kinh đường mục liền hướng Lý Tu Viễn đập tới. Thế nhưng mà kinh đường mục ném ra sau đó lại lệch ra quá mức không hợp thói thường, trực tiếp đập vào bên cạnh cột cửa bên trên. Tựa hồ bị sợ hãi thán phục một chấn động, trên đại sảnh kia Minh kính cao huyền bảng hiệu đột nhiên từ trên xà nhà ngã xuống khỏi đến, bình một tiếng, phía trên Minh kính cao huyền bốn chữ lớn liền ngã nát bấy, nhưng là chất gỗ bảng hiệu lại hoàn hảo không chút tổn hại. Đám người giật mình, đều có một ít gặp quỷ nhìn về phía nơi xa Lý Tu Viễn bóng lưng rời đi. Tà thuật, này Lý gia chi tử, coi là thật sẽ thi triển tà thuật. Lưu huyện lệnh đầy bụi đất, vừa rồi bị hù ngay cả mũ quan đều rơi vào trên mặt đất. Bất quá. Lý gia chi tử như thế cuồng vọng, như thế xem thường bản quan nếu là không cho Lý gia một chút giáo huấn, thật đúng là coi là bản quan này huyện Quách Bắc huyện lệnh là trắng làm hay sao? Hắc Tam ở đâu? Nhanh chóng để hắn tới gặp bản quan. Lúc này một cái phía ngoài nha dịch vội vàng chạy vào, vội vàng nói, đại nhân, Hắc Tam bị một cái gọi Hàn Mánh hán tử chém một bàn tay, đứt mất một cái chân, hiện tại đang ở ngỗ tắc ở đó băng bó vết thương đây, máu đều chảy đầy đất, lúc này đã hôn mê. Cái gì? Lưu huyện lệnh giật mình. Kia Hàn Mánh là ai? Lớn mật như thế dám đối với nha dịch động thủ. Có một cái nha dịch thấp giọng nói, đại nhân, kia Hàn Mánh là Lý gia dưới trướng tiêu cục một vị tiêu sư. Tốt, Lý gia tiểu nhi dám mua hung giết người, người tới, đi đem Lý Tu Viễn cho chụp tới, bản quan muốn nghiêm khắc khảo vấn. Lưu huyện lệnh vừa giận nói. Đại nhân, Hàn Mánh đã ở huyện ngoài cửa đầu thú, đồng thời đem việc này toàn bộ nắm ở trên người mình, còn tuyên bố việc này không có quan hệ gì với người ngoài. Nhà dịch kia nói, Cồn vật bi, minh tâm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, huyện nhà dọn nhà. Hàn Mánh đã đầu án. Nghe nói như thế, Lưu huyện lệnh lại là tức giận khỏe miệng mạnh mẽ co lại. Đã đầu án chẳng khác nào kết án, vấn đề này liền không thể liên lụy đến Lý Tu Viễn trên thân đi tới. Nếu là Hàn Mánh không có đầu thú, hắn có là biện pháp để Lý gia chịu không nổi. Hàn Mánh đã đầu thú. Các ngươi vì sao còn không đem người này truy nã, nhốt vào trong đại lao? Trên đại sảnh, Lưu huyện lệnh lại là vừa quát. Dưới đây đám người câm như hến, không dám nói nhiều một câu. Hàn Mánh thế nhưng mà tiêu cục người, bình thường nha dịch ai dám loạn cầu tiêu cục người. Lý gia thuận phong tiêu cục, chiêu mộ không biết bao nhiêu kẻ liều mạng, trước đây ít năm ngay cả huyện Quách Bắc phụ cận tặc phỉ đều là thuận phong tiêu cục những cái kia hán tử bình định, từng cái đều là từng thấy máu chủ. Chỉ là thuận phong tiêu cục ở huyện Quách Bắc quá điệu thấp. Người bình thường khả năng không biết mà thôi. Đại nhân, Hàn Mánh nếu là tìm tới án, dựa theo luật pháp gánh tội giảm nhất đẳng, hơn nữa hắn ẩu đả thương người, cũng không gây nên người tử vong, nếu như dựa theo tội giảm nhất đẳng xử trí, còn vào không được huyện nha đại lao. Lúc này từ bộ đầu đứng ra chắp tay nói. Xem như vì Hàn Mánh nói một câu lời hữu ích. Này trong lúc mấu chốt, ai đứng ra ai cũng không may, Lưu huyện lệnh lúc này phẫn nộ quát, bản quan để ngươi đem Hàn Mánh bắt lại, chẳng lẽ lời này bản quan còn cần nói lần thứ hai sao? Từ bộ đầu, ngươi có phải hay không không muốn ăn chén cơm này, ngay cả bản quan mệnh lệnh cũng dám ngỗ nghịch? Tiểu nhân không dám, đại nhân đã có lệnh, kia tiểu nhân đi luôn đem Hàn Mánh câu. Từ bộ đầu vội vàng nói, không dám tiếp tục cầu tình. Có điều chính mình mở miệng xin tha, nghĩ đến mặc dù có chuyện chính mình cũng không trở thành rước họa vào thân đi. Lúc này hắn liền vịn yêu đao quay người rời đi. Bãi đường, ngày mai bản quan muốn làm lấy huyện Quách bắt chúng bách tính trước mặt, công thẩm Lý Đại Phú. Lưu huyện lệnh còn nói thêm, sư gia, chờ một lúc ngươi đi bên ngoài dán thông báo báo cáo, để huyện Quách Bắc bách tính đều biết, miễn cho người khác nói bản quan lấy quyền nhu tư, không nói luật pháp. Vâng, đại nhân. Bên cạnh sư gia rất cung kính đáp lại một tiếng. Cái khác nha dịch lại là trong lòng cùng gương sáng đồng dạng, này Lưu huyện lệnh chỉ sợ là muốn đem Lý gia làm cửa nát nhà tan mới bằng lòng bỏ qua a. Công thẩm có làm được cái gì? Chỉ sợ các loại chứng cứ, tang vật đã sớm chuẩn bị xong, ngày mai vừa lên đường, Lý Đại Phú sợ là hết đường chối cãi. Một khi tội danh chứng thực, đến thời điểm Lý gia làm sao nắm còn không phải tùy ý này Lưu huyện lệnh. Bãi đường. Lưu huyện lệnh giận đùng đùng nói ra, mặt khác đừng quên, ngày mai trước đó đem hoành phi này xây xong. Nói, chỉ vào trên mặt đất kia té chia năm xẻ bảy minh kính cao huyền hoành phi nói. Hoành phi này trong nha môn treo vài chục năm, vẫn luôn không động qua, ngược lại hôm nay thập phần cổ quái, lại từ trên xà nhà rớt xuống. Đại nhân, hôm nay vấn đề này không khó coi ra, này Lý gia ở huyện Quách Bắc địa vị cũng không nhỏ à, đại nhân vội vã như thế muốn làm Lý gia, có phải hay không có chút nóng nổi. Rời đi đại đường sau đó, trên đường sư gia có chút yên lòng không hạ, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Lưu huyện lệnh híp mắt nói, sư gia cho rằng có gì không ổn. Lý gia bất quá là chỉ là gia đình thương nhân, có chút tiền tài mà thôi, bản quan muốn bắt xử lý hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Trước kia bản quan cũng không có ít đối phó loại người này. Đại nhân, trước kia là trước kia đại nhân đối phó những cái kia phú thương đều là một chút không có thành tựu phú thương, hơn nữa những cái kia phú thương cũng nhát gan, tùy tiện tìm lý do gõ một cái, liền ngoan ngoãn đưa lên tiền tài đến, thế nhưng mà này Lý gia đại nhân ngươi cũng nhìn thấy, căn bản cũng không có muốn túi đầu ý tứ. Sư gia thấp giọng nói ra, tiểu nhân liền sợ chúng ta này ép quá ác, hoàn toàn ngược lại a. Cái kia Lý gia bản quan điều tra, không có cái gì chỗ dựa, Lý Tu Viễn cũng chỉ là sư tổng thư viện Bắc Lâm Khổng Sinh, mà kia Khổng Sinh bất quá là một cái thất ý tú tài mà thôi, mặc dù tài hoa không sai, nhưng cũng không có quyền không có thế. Lưu huyện lệnh thản nhiên nói, bản quan muốn làm này Lý gia trừ nhìn chúng Lý gia tiền tài bên ngoài. Càng quan trọng hơn là Lý gia gia nghiệp quá lớn, không rút Lý gia, ta này huyện lệnh chỉ sợ cũng không an ổn, hơn nữa chuyện quan trọng nhất là, vương bà đồng sự tình Lý gia biết. Nói đến đây, Lưu huyện lệnh nhưng lại có chút ngưng trọng lên. Nếu là bị Lý gia tìm tới vương bà đồng, đối chất nhau, bóc ra là bản quan sai xử vương bà đồng thi triển tà thuật giành Lý gia tiền tài, chỉ sợ trước kia vương bà đồng làm những chuyện xấu kia muốn hết lại đến bản quan trên thân đến thời điểm kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, bản quan nguy rồi. Sư gia có chút không lưng nói, cho nên đại nhân phải nhanh đao chém này dối, tiên hạ thủ vi cường. Đúng vậy. Lưu huyện lệnh nhẹ gật đầu, chợt lại là thở dài nói, trên thực tế bản quan làm sao từng muốn dùng cứng rắn như thế thủ đoạn. Chầm chậm mưu toan mới là thượng sách, thật sự là cấp trên bên kia thúc giục gấp, này hiếu kính mỗi tháng không thể đoạn, bản quan cũng là không thể làm gì à, dựa vào ngày thường thuế má thật sự là tới quá chậm, mà ở đó Lý gia lại cố ý cùng bản quan đối nghịch, đứt mất năm nay hơn nửa năm thuế ruộng, bản quan đã mất cách khác, chỉ có giết Lý gia đầu này dây béo. Thôi, không nói, trước mắt thời điểm cũng không sớm, ngươi đi làm mình sự tình đi. Vâng, đại nhân, tiểu nhân cáo lui. Sư gia thi cái lễ liền rất cung kính rời đi. Lưu huyện lệnh thấy sư gia rời đi về sau, nghĩ đến trước đó phát sinh sự tình, trong lòng cảm thấy dị thường phiền muộn, liền hoán một cái hạ nhân, chuẩn bị một bình rượu ngon, mấy đĩa thức nhắm, một người ở phía sau đường trong lương đình uống rượu. Nửa bầu rượu vào trong bụng, hắn liền có chút hơi say, mà lúc này thần cũng đã chậm, đã đêm xuống. Ở một hơi rượu, liền lắc lắc ung dung chuẩn bị đi trở về chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng mà khi hắn còn chưa đi ra viện từ thời điểm, lại chợt nhìn thấy rất nhiều hứa nha hoàn. Gã sai vật lúc này đang chuyển đĩa, chuyển cái ghế, bao lớn bao nhỏ đóng gói tốt, tựa hồ đang ở dọn nhà. Các ngươi là cái nào triệu tới hạ nhân, vì sao chuyển huyện ta nha đồ vật? Lưu huyện lệnh mang theo vài phần men say nói. Bọn hạ nhân không để ý tới hắn, tự mình vận chuyển đồ vật. Vì sao không trở về bản quan, dừng lại, hết thảy tất cả đứng lại. Lưu huyện lệnh quát. Lúc này một cái tựa hồ là quản sự lao đầu còng lưng đi tới, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, vị này huyện lệnh đại nhân. Vì sao ngăn lại tiểu nhân bọn người dọn nhà? Ngươi muốn dọn nhà bản quan mặc kệ, nhưng đây là huyện nhà, hết thảy đều là bản quan định đoạt, các ngươi những người này là từ đâu xuất hiện, dám ở huyện nha bên trong khuôn đồ, có phải hay không không muốn sống? Lưu huyện lệnh tội trách móc, tin hay không bản quan lập tức gọi tới nha dịch, đem các ngươi toàn bộ nhốt vào trong lao. Này dọn nhà là lao ra ý tứ, tiểu nhân chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Kia lưng còn quản sự vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Nhà ngươi lão ra ở đâu, để hắn tới cùng bản quan nói, bản quan ngược lại muốn xem là ai lớn mật như thế dám ở huyện nha bên trong quân đồ. Lưu huyện lệnh nói. Còn xin huyện lệnh đại nhân chờ một lát, tiểu nhân đi luôn gọi lao ra. Lưng còn quản sự đáp lại một tiếng, liền rất nhanh không còn bóng dáng. Chỉ chốc lát sau, một vị mặt trắng không râu, người mặc không biết cái nào hướng quan bảo nam tử trung niên đi tới, đối với Lưu huyện lệnh chắp tay nói, Lưu huynh hơn 10 năm không thấy, còn nhận ra tại hạ hay không? Ngươi là? Lưu huyện lệnh nhìn thấy nam tử này cảm thấy có chút quen mặt, nhưng lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra gặp qua ở nơi nào. Lưu huynh quả nhiên là quý nhân hay quên chuyện, tại hạ Triệu Cảnh A, trước kia ngươi ta cùng một chỗ thi tú tài thời điểm quen biết. Này gọi Triệu Cảnh nam tử trung niên nói. Lưu huyện lệnh tựa hồ nhớ ra rồi một điểm gì đó, giật mình nói, Triệu Cảnh. Nhớ lại một chút, có chút ấn tượng, năm đó ngươi thi tú tài nhớ kỹ đứng hàng trên ta, vì thế ta còn hâm mộ ghen ghét ngươi một hồi lâu đây, đúng. Ngươi làm sao ở huyện ta nha bên trong? Vấn đề này nói rất dài dòng, ta vẫn luôn ở chỗ này sinh hoạt, chỉ tiếc Lưu huynh đắc tội không nên đắc tội người, làm cho tại hạ này cư trú chỗ cũng mất, chỉ có thể thay chỗ khác. Triệu Cảnh lắc đầu nói, một bức bất đắc dĩ bộ dáng. Có điều nể tình cùng Lưu huynh đồng môn tình nghĩa phân thượng, có mấy lời nhưng lại không thể không cùng Lưu huynh ngươi nói một phen, việc này việc quan hệ Lưu huynh vận làm quan. Ta vận làm quan, mong rằng cáo chi. Lưu huyện lệnh nghiêm mặt nói. Triệu Cảnh liền nói ngay, lúc đầu Lưu huynh ở huyện Quách Bắc còn có 10 năm huyện lệnh có thể làm, ngay tại lúc hôm nay, Lưu huynh làm từng món không nên làm sự tình 10 năm vận làm quan vừa tan tận, này huyện lệnh chỉ sợ ngày mai liền muốn chấm dứt, hơn nữa còn có khả năng có đại nạn lâm đầu. Hoang đường, ta tại sao có thể có đại nạn lâm đầu, cái gì 10 năm vận làm quan không vận làm quan, ta cũng không tin. Lưu huyện lệnh nói. Triệu Cảnh lắc đầu cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, liền chắp tay cáo tử, sau đó tiếp tục chỉ huy hạ nhân dọn nhà. Lưu huyện lệnh cũng không ngăn cản, hất lên ống tay áo trở về phòng đi ngủ đây. Cồn vật bi, Minh Tâm. Chương 51, hai quỷ thăm tủ. Lý Tu Viễn giờ phút này về tới phủ đệ. Mặc dù đã đêm xuống, nhưng ở Lý gia trong hành lang như cũ đèn đuốc sáng trưng, mấy cái quản gia, còn có Lý gia hộ vệ, đều tề tụ ở đây, chờ đợi chủ vị đại thiếu gia phân phó. Lý Tu Viễn giờ phút này sắc mặt nặng nề, hiển nhiên tâm tình cũng không quá hòa hợp. Phụ thân ta bị Lưu huyện lệnh câu tiến vào trong lao. Vấn đề này các ngươi đều biết, hôm nay ta đi bái phỏng qua cái kia Lưu huyện lệnh, hắn là cái lòng tham không đáy ác quan, câu phụ thân ta cũng không phải là chỉ là đe dọa Lý gia ta tiền tài đơn giản như vậy, mục đích thực sự là vì mượn đề tài để nói chuyện của mình, đoạt Lý gia ta đợi 4 gia nghiệp. Nói xong, hắn bỗng nhiên vô bàn trà, nặng nghề bàn trà ở cái vô này phía dưới lại xuất hiện rạn nứt. Chúng quản gia cùng hộ vệ trong lòng dùng mình, không dám nhiều lời. Lý Tu Viễn nói ra, Lý gia ta những năm này ở huyện Quách Bắc cũng coi là một cái tích thiện nhà, sửa cầu trải đường, dựng lên thủy lợi, mở trường mở cứu tế viện, không biết gián tiếp nuôi sống bao nhiêu người, chỉ là một cái cầu quan ỷ vào chính mình có mấy phần quyền thế liền dám như thế không kiêng nể gì cả. Đối với Lý gia ta cưỡng đoạt, xem ra hắn là thật sự cho rằng Lý gia ta là quả hồng mềm nghĩ bóp liền bóp. Đại thiếu gia, vậy ngài định làm như thế nào? Lý quản gia vẫn hỏi. Này Lưu huyện lệnh không có khả năng phóng thích phụ thân ta. Ta cũng sẽ cho phép phụ thân ta tuổi đã cao còn gặp lao ngục thai thương, hắn Lưu huyện lệnh tâm ngoan, cũng đừng trách ta Lý Tu Viễn tâm ngoan. Từ viết, lấy gì để báo oán, lấy oán báo oán, đây là lời nói của thánh nhân, ta tự nhận là cũng coi là một cái người đọc sách, há có thể không tuân theo lý lẽ của thánh nhân. Lý Tu Viễn trong mắt lóe ra một tia hàn quang, thông chi tiêu cục bên kia, cho ta điều tới 100 hảo thủ, tốt nhất là nơi khác, ngày mai giữa trưa, toàn bộ che mặt cho ta giết tiến vào trong huyện nhà. Trói lại cái kia Lưu huyện lệnh, sau đó đưa đến ở ngoài ngàn dặm đi, một đao chém. Cái gì, giết quan? Đại thiếu gia, ngươi cần phải nghĩ lại à, này giết quan có thể tương đương tạo phản, nếu là để lộ tin tức chúng ta Lý gia nhưng là muốn gặp tai họa ngập đầu à. Lý quản gia giật nảy mình, sắc mặt trắng bệch, lúc này quỳ trên mặt đất khẩn cầu, còn xin đại thiếu gia vì gia nghiệp làm trọng, dùng qua biện pháp khác đi, phương pháp này quá mức hung hiểm. Bên cạnh Thiết Sơn lại là nói, này chó chết huyện lệnh. Giết cũng không đủ, ai bảo hắn một mực đánh chúng ta Lý gia chủ ý, đại thiếu gia, chỉ cần một câu nói của ngươi, tiểu nhân đi luôn tiêu cục triệu tập nhân thủ, cam đoan đều là nơi khác, sau khi chuyện thành công, bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện ở huyện Quách Bắc, cứ như vậy liền không người tra ra. Đối với Lý gia trung thành tuyệt đối Thiết Sơn, lại là không chút do dự ủng hộ Lý Tu Viễn. Thiết Sơn, chớ có nói bậy, một cái huyện lệnh giết tự nhiên đã nghiền, mà là thời điểm, một khi để lộ tin tức, kia Lý gia coi như xong. Lý quản gia là ổn trọng người, không muốn Lý Tu Viễn như vậy mạo hiểm. Ha ha, đại thiếu gia không cần tự mình động thủ, không bằng từ tiểu nhân làm thay đi, chỉ cần đại thiếu gia phân phó, tiểu nhân cái này để kia Lưu huyện lệnh sống không quá đêm nay. Một cái tất tất tác tác âm thanh vang lên. Lưu huyện lệnh tội nghiệt quá nặng, hắn đã phải bị báo ứng, đại thiếu gia không cần vì việc này làm phiền. Một cái thanh âm khác vang lên. Ai, là ai đang nói chuyện? Thiết Sơn quát, đứng ra cho ta. Lý Tu Viễn lại là nhận ra thanh âm này. Trở về trên đường, gặp phải kia lượng cái quỷ sai, một cái mặt xanh, một cái mặt đen. Lý gia ta phủ đệ, hai người các ngươi tiểu quỷ còn dám len lén chui vào tiền đến, có phải hay không không muốn sống? Lý Tu Viễn lạnh lùng nói. Chuyện của tu. Y.vn không, không dám. Cùng với âm thanh rơi xuống, ngoài cửa thổi lên một trận âm phong, hai người mặc nha dịch phục sức quỷ sai rất cung kính đối với Lý Tu Viễn chắp tay nói. Chúng ta vừa mới vừa vặn đi ngang qua quý phủ, gõ vừa lúc nghe được Lý công tử đàm sát phạt sự tình, cho nên trong lòng giật mình, thuận tiện kỳ tới ngó ngó, nhìn xem có thể hay không có chỗ nào giúp được việc Lý công tử địa phương, nếu là có quấy nhiều chỗ còn xin Lý công tử chớ trách. Mặt xanh quỷ sai nói xin lỗi. Đám người nhìn thấy hai cái này quỷ sai lúc này kinh hãi. Kia Lý quản gia càng là bị hù kinh hô một tiếng trực tiếp ngã xuống đất hôn mê. Ngồi ở chủ vị Lý Tu Viễn lại là nhẹ nhàng hừ một cái, ta vừa mới nói chuyện, âm thanh bất quá truyền nắm trượng, các ngươi ở bên ngoài phủ cũng nghe được đến. Lý công tử, chúng ta là quỷ sai, có thể nghe bát phương ba dặm thanh âm, tự nhiên cũng có thể nghe được Lý công tử ở trong phủ một phen. Mặt đen quỷ sai nói. Lý Tu Viễn nhẹ nhàng cười nói, khó trách có câu nói tốt, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, xem ra các ngươi những thứ này quỷ thần đích thật là có chút thần thông bản lĩnh, người bình thường muốn đẩy các ngươi xác thực không dễ dàng. Ha ha, hắc, Lý công tử quá khen rồi. Mặt đen quỷ sai cười khăn nói. Các ngươi muốn giúp ta đối phó cái kia Lưu huyện lệnh. Lý Tu Viễn hỏi. Nguyện vì Lý công tử cống hiến sức lực. Lượng cái quỷ sai nói. Lý Tu Viễn lại là đứng lên, lạnh lùng nói, đừng cho là ta không biết. Việc này nói đến vẫn là các ngươi làm ra, trước đó ta đã hỏi thăm rõ ràng, Lưu huyện lệnh sở dĩ dám như thế không chút kiêng kỵ bắt phụ thân ta chính là bởi vì Vương Bà Đồng xác nhận, nghe từ bộ đầu nói Vương Bà Đồng hôm qua về tới huyện Quách Bắc, sau đó bị bắt, ở trên công đường một ngụm cắn chết hết thảy đều là phụ thân chỉ điểm, cho nên Lưu huyện lệnh mới mượn đề tài để nói chuyện của mình muốn đối phó Lý gia ta. Nếu như hôm qua ngươi đem Vương Bà Đồng hồn cho bắt đi, vậy còn sẽ có chuyện như vậy. Các ngươi những thứ này quỷ quỷ thần thần làm sao có hảo tâm như vậy thay Lý gia ta làm việc, rõ ràng chính là các ngươi sợ sự việc đã bại lộ sau đó, ta dưới cơn nóng giận một tờ sách văn viết đến thành Quách Bắc thành hoàng ở đó, để các ngươi mất đi chức vụ, gặp trừng phạt. Lúc trước hắn còn có chút không rõ, vì cái gì hai cái này quỷ sai phải lớn ban ngày ngăn ở trên đường đối với mình dập đầu cầu xin tha thứ. Tình cảm là đã tính tới vấn đề này, cho nên sớm cầu xin tha thứ tới. Đổi lại là ngu dốt một điểm người. Giờ phút này sợ còn chưa ý thức được điểm này, bị này hai con tiểu quỷ bạch bạch đùa nghịch một đạo. Lượng cái quỷ sai mặt mang kinh hãi, dọa đến quỷ trên mặt đất, đều là tiểu nhân làm việc bất lợi liên lụy Lý công tử, còn xin Lý công tử cho tiểu nhân một cơ hội, tiểu nhân nguyện ý lấy công chủ tội. Các ngươi không phải quỷ sai sao, còn cần cầu ta kẻ phàm nhân này. Lý Tu Viễn ngăn chặn lửa giận trong lòng, bình tĩnh nói. Lượng cái quỷ sai trong lòng cũng là có khổ khó nói, đổi lại là bình thường người bọn hắn tự nhiên không cần làm sao ăn nói khép nép. Thế nhưng mà Lý gia đại thiếu gia mệnh cách cực quý, ngay cả thành hoàng đại nhân đều một mực cung kính, chính mình nếu không cẩn thận hầu hạ, sợ là trở lại thành Quách Bắc sau đó thật muốn mất mạng. Giờ phút này, hai cái này quỷ sai cũng là thông minh, chỉ là hung hăng biểu thị nguyện ý lấy công chỗ tội, còn xin Lý Tu Viễn tha thứ loại hình. Lưu huyện lệnh hôm nay sống hay chết, ta muốn nhìn hắn đối xử ta ra sao phụ thân, các ngươi không phải quỷ sai sao, đi phòng giam bên trong điều tra một chút phụ thân ta tình huống làm sao, có hay không gặp hình phạt, nếu như có. Đến cùng gặp là hình phạt. Lý Tu Viễn cũng không có cùng hai cái này quỷ sai phân cao thấp. Trước mắt đúng vậy lúc dùng người, hai cái này quỷ sai hiện tại bao nhiêu còn cần được một chút. Trong nhà giam có sư tử trấn giữ, tiểu nhân hai người không dám tới gần a. Mặt xanh quỷ sai khổ sở nói. Mặt đen quỷ sai nói ra, nếu là Lý công tử có thể viết mấy cái uống lui kia hai con sư tử đá con, tiểu nhân liền có thể vào nhà giam. Hai người các ngươi con quỷ biết đến cũng không ít. Lý Tu Viễn nhẹ nhàng hừ một cái. Lúc này lấy bút mực viết xuống hai chữ, tránh lui. Sau đó hất lên ném ra ngoài. Đại thiếu gia chờ một lát, tiểu nhân đi một chút sẽ trở lại. một trận âm phong thổi lên, cuốn lên Lý Tu Viễn tờ giấy này liền bay về phía nơi xa. Trang giấy giữa không trung bên trong xoay quanh, bay lượn, thẳng đến huyện Nha Đại Lao mà đi. Hai con quỷ sai đi vào đại môn cửa ra vào, lúc này mới hiển hóa thân hình, bất quá bọn hắn vừa hạ xuống chân, liền nghe hai tiếng sư tử tiếng giống vang lên, bày ở đại lao cửa ra vào hai tôn sư tử đá tựa hồ sống lại, mở ra miệng rộng nhìn hàm hàm lượng cái quỷ sai, tựa hồ chỉ cần bọn hắn tiếp tục tiến lên một bước liền muốn đập ra đi đem này hai con quỷ sai xé cái vỡ nát. Bất quá ngay lúc này, một trận gió nhẹ thổi lên, một chương viết tránh lui hai chữ thư thiếp bị gió thổi tới rơi vào hai con sư tử đá trước mặt. Hai con sư tử đá lúc này khẽ kêu một tiếng, khôi phục bình tĩnh, không còn trước đó hung tướng. Ha ha, khó trách thành hoàng đại nhân như thế để ý Lý gia đại thiếu gia, quả nhiên là mệnh cách cực quý người, ngay cả đại lao trước sư tử đều phải nhượng bộ. Cũng may mắn chúng ta vận khí tốt, Lý gia đại thiếu gia không biết dùng biện pháp gì phong bế khí tức của mình, không phải chúng ta bực này quỷ thần căn bản không gần được hắn thân. Đây cũng là, xem chừng là Hạ Hà thôn cái kia đạo quán đạo trưởng gây nên đi, hắn là có đại thần thông cao nhân. Chúng ta lần trước đi ngang qua huyện Quách Bắc thời điểm bị hắn vung một chút ống tay áo, bay thẳng ra bên ngoài 800 dặm, đuổi đến 3 ngày 3 đêm đường mới trở về, suýt nữa không cho mệt chết. Lượng cái quỷ sai ngươi một câu ta một câu trò chuyện, hóa thành một cô âm phong thổi vào trong nhà giam. Cồn vật bi, Minh Tâm. Chương 52, Gia Cát Ngọa Long. Lượng cái quỷ sai cầm lấy Lý Tu Viễn thư thiếp quát lui đại lao lúc trước hai con giữ cửa sư tử sau đó, liền có thể một đường thông suốt, trực tiếp tiến vào trong nhà giam. Huyện Quách Bắc nhà giam không lớn, nhưng cũng có ngục tốt trông coi. Một vị lão ngục tốt lúc này ngáp một cái, ghé vào một cái bàn gỗ bên trên nghỉ ngơi, bên cạnh điểm một chiếc mở tối ngọn đèn. Bất quá ngay lúc này, một trận âm phong thổi qua, ngọn đèn ngọn lửa hô hô chập chờn, tựa như lúc nào cũng có dập tắt khả năng, nhưng chung quy là không có dập tắt, chờ đến âm phong đi ngang qua sau đó, này ngọn đèn ngọn lửa lại khôi phục bình thường. Đến là cái kia nghỉ ngơi lão ngục tốt bị này âm phong thổi qua, ngủ càng chết rồi. Sợ là không được gà gãy thời gian là không hồi tỉnh tới. Lý Đại Phú, Lý Đại Phú. Một cái thanh âm sâu kín dần dần đi tiệm cận, nhưng lại không thể nào suy nghĩ, giống như không có đầu nguồn, chỉ là trống rông xuất hiện. Chăm chú nghe xong, nhưng lại nghe không được thanh âm này. Ngủ say mấy cái trong phòng giam phạm nhân, căn bản cũng không có phát giác, chỉ là xoay người tiếp tục ngủ say. Lý Đại Phú, ngươi ở đâu? Âm thanh vang lên lần nữa, vô cùng bất nhập, xuyên qua tầng tầng nhà tù cách trở. Sau cùng rơi xuống một gian trong phòng giam. Này nhà tù bên trong, một vị dáng người hơi mập nam tử trung niên giờ phút này đang ghé vào chiếu rơm bên trên ngủ thiếp đi, người này không phải người khác, đúng vậy lao gia của Lý gia, Lý Đại Phú. Ai, là ai đang gọi ta? Lý Đại Phú mơ mơ màng màng tỉnh lại, thế nhưng mà hắn nghĩ mở to mắt, nhưng lại vô luận như thế nào đều không mở ra được. Chỉ cảm thấy mí mắt vô cùng nặng nề, thân thể cũng không thể nhúc nhích. Thế nhưng mà Lý Đại Phú lại dáng chống đỡ lấy mở ra một tia mí mắt, sau cùng đống nhiên nhìn thấy ở chính mình bên cạnh lại đứng đấy hai người mặc nha dịch phục sức quan sai, bất quá xem trang phục ấy tựa hồ không phải bản triều, lại chật vật mở mắt ra muốn nhìn rõ ràng là cái nào ngục tốt thời điểm, sau cùng chỉ là nhìn thấy kia lượng cái sai dịch một cái mặt xanh, một cái mặt đen, cho tới diện mạo lại là mông lung một mảnh, không có cách nào thấy rõ ràng. Là Lý Đại Phú không sai. Mặt đen quỷ sai nói. Để hắn ngủ mất đi. Miễn cho đến thời điểm Lý công tử lại muốn cở trách chúng ta làm kinh sợ Lý lao ra, này Lý công tử chúng ta nhưng đắc tội không nổi. Nói rất đúng, bất quá này Lý công tử đến là dị loại, lại không có chút nào sợ chúng ta quỷ thần, ngược lại chúng ta ở Lý công tử trước mặt có loại hai hùng khiếp vía cảm giác, so thành hoàng đại nhân uy nghiêm còn thắng qua mấy phần. Lúc nói chuyện, mặt xanh quỷ say nhưng lại thổi ngụm khí để Lý Đại Phú ngủ thật say. Bọn hắn là, con ta phái tới sao Lý Đại Phú ngủ trước đó chỉ có như thế một cái ý nghĩ. Ha ha, ở đâu ra quỷ hồ đồ chênh lệch, này Lý Đại Phú tuổi thọ thật dài, vẫn chưa tới thời điểm chết đây, các ngươi cũng đừng lại lung tung câu sai hồn. Chợt ngay lúc này, đối diện trong phòng giam, một cái mang theo vài phần hí ngửa gầm thanh chợt vang lên. Có người nhìn thấy chúng ta. Lượng cái quỷ sai giật mình. Nhìn lại, đã thấy đến kia trong phòng giam một vị người mặc rách dưới trường sam, giống như là một cái người đọc sách nam tử trung niên ngồi dựa vào vách tường bên cạnh nhìn xem hai người mình. Nam tử này tóc tạng thối. Lộn xộn, nhìn qua đã có chút năm không có rửa mặt. Ngươi là ai, sao có thể trông thấy chúng ta quỷ sai? Mặt đen quỷ sai nhanh chân đi đến, trực tiếp xuyên qua cửa nhà lao, đi tới này tạng thối nam tử trước mặt. Trông thấy quỷ thần có cái gì tốt ly kỳ, trên đời này có thể trông thấy nhiều người của các ngươi đi tới, làm gì để ý ta này một cái, ta khuyên các ngươi muốn câu hồn vẫn là tuyển qua một người đi, này Lý Đại Phú hồn các ngươi câu không được. Tạng thối nam tử nói, mặt xanh quỷ sai đi tới, đánh giá một phen, đã thấy người này mặc dù dơ bẩn không chịu nổi, nhưng là hai mắt sáng ngời có thần, trên đỉnh đầu văn khí trùng thiên, các loại chương nghĩa, đạo lý, văn tự chập trùng không ngừng, mơ hồ có nối liền trời đất cảm giác, chính mình cho dù là thân là quỷ sai, lại nghĩ điều tra, chỉ cảm thấy chói mắt quang mang từ trên trời chiếu xuống, ngăn cản hắn tiếp tục quan sát người này chi khí. Đúng là một cái chân chính người đọc sách. Khó được, khó được, tiểu nhân gặp qua tiên sinh. Hắn lúc này giật mình, chắp tay nói. Mặt đen quỷ sai cũng phát hiện điểm này, thu hồi lòng khinh thị, biến cung kính không ít. Ta một kẻ tu phạm, không đáng các ngươi những thứ này quỷ thần tôn trọng, đi thôi, đừng đến quấy rầy ta đi ngủ, muốn tìm kẻ chết thay qua bên kia cái kia số một nhà tù đi, kia là một cái diệt người một nhà ác đồ, thích hợp nhất thay người làm kẻ chết thay, này Lý Đại Phú vô cùng. Tạng thối nam tử nói, chúng ta không phải tìm đến kẻ chết thay. Có quỷ mới tin các ngươi những thứ này quỷ sai giỏi nhất chính là loại này mua bán, thu người khác lại hối lộ, thay người hoàn hồn, sau đó lại đến này trong phòng giam tìm một cái kẻ chết thay giao nộp. Sách, này nhân gian cũng giống như vậy, nếu là khiến cho trọng kim hối lộ huệ lệnh, tử hình cũng có thể tìm người thay thế. Hắc, không nói cũng được, không nói cũng được, ngủ tiếp ta lớn cảm giác. Tạng thối nam tử tự mình đùa cợt vài câu. Liền không cần phải nhiều lời nữa, quay người ngủ thiếp đi. Lượng cái quỷ sai nhìn lẫn nhau một cái, lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa, vừa chắp tay liền thối lui ra khỏi nhà tù. Đây là một cái không tầm thường người đọc sách, vẫn là chớ trêu chọc tốt. Nét. Trước mắt Lý Đại Phú tình huống đã điều tra rõ ràng, là thời điểm trở về giao nộp. Lúc này, lượng cái quỷ sai hóa thành một trận âm phong phất qua, biến mất ở trong nhà giam. Các loại hai cái này quỷ sai biến mất sau đó. Cái kia tạng thúi nam tử trung niên mới nói thầm một tiếng, hai cái này quỷ sai làm sao như thế an phận, thế mà thật không phải tới câu hồn, cái kia Lý ra lại là cái gì thời điểm xuất hiện, thế mà ngay cả quỷ thần đều có thể thúc đẩy. Ai, hy vọng ta ra cắt ngọa long đọc nửa đời người sách, cũng coi là có chút tài hoa, kết quả là thân ở này trong nhà giam, ngược lại là lượng cái quỷ sai hô ta một tiếng tiên sinh. Thế nhân thật chẳng lẽ đều là ngu muội như thế sao? Tha rằng để tiểu nhân đương đạo. Cũng không muốn có chí chi sĩ đạt được công bằng đãi ngộ. Giờ này khắc này, lượng cái quỷ sai đã đi tới Lý gia trong phủ đệ. Mèo. Còn chưa rơi xuống, liền nghe một tiếng mèo kêu vang lên, một con mèo đen mở to một đôi xanh rờn con mắt, nhìn mình chằm chằm hai người. Vướng, tốt một con thông linh mèo đen, làm ta giật cả mình. Lượng cái quỷ sai giật mình, không dám tới gần mèo đen kia, cảm thấy mèo đen kia tựa hồ so nha môn trước sư tử còn muốn lợi hại hơn một chút. Một con mèo đen đều sợ. Khó trách các ngươi lượng cái quỷ sai ngay cả vương bà đồng hồn đều cầu không tới. Trong hành lang, Lý Tu Viễn âm thanh vang lên. Gặp qua Lý công tử. Lượng cái quỷ sai rất cung kính thi lễ nói. Lý Tu Viễn nói ra, phụ thân ta tình huống như thế nào? Lý lao ra trước mắt còn vô sự. Thanh diện quỷ trên lệnh nói. Ta muốn nghe lời thật, việc quan hệ phụ thân ta an nguy sự tình, ta không có trước đó dễ nói chuyện như vậy. Nếu như các ngươi muốn giấu giếm, liền xin các ngươi lượng cái quỷ sai. Thử một lần ta này kim nhạc cung. Lý Tu Viễn nhìn bọn hắn chằm chằm, chỉ bên cạnh một trương màu vàng đại cung nói. Lý công tử, này bình thường cung tiễn đối với quỷ sai có thể không dùng. Mặt đen quỷ sai hảo chết không chết nói một câu nói như vậy. Lý Tu Viễn hử lạnh một tiếng, không nói hai lời, dựng cung liền bắn. Hiu. Mũi tên bay tới, không có bắn tới con kia mặt đen quỷ sai trên thân, chỉ là bắn tới dưới chân của hắn. Thế nhưng mà này mặt đen quỷ sai tính cả cái kia mặt xanh quỷ sai lại là trực tiếp bị chấn bay ra đại đường, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, giống như bị đại truy trùng điệp nện cho một chút, để cho người ta đau đến không muốn sống. Ta vừa rồi một tiễn rơi trên người các ngươi hiện tại đã chết. Lý Tu Viện nói ra, ta nghe nói, người chết thành quỷ chết thành tiệm, không biết đây có phải hay không là thật. Lượng quỷ lập tức hoảng hốt, lần nữa nhìn về phía Lý Tu Viện thời điểm liền đã không phải cung kính, mà là e ngại còn có sợ hãi. Người này rốt cuộc là ai? Một tiễn lại có bắn giết quỷ thần chi uy. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 53, một nén nhang. Một tiễn phóng tới, mặc dù không có bắn trúng, nhưng lại có thể đánh bay quỷ sai. Này nhìn như bình thường một tiễn, nhưng lại có bắn giết quỷ thần uy lực đáng sợ, so với đạo thuật gì đều muốn đáng sợ hơn. Lượng cái quỷ sai giờ phút này dọa hình thể đều rút nhỏ một vòng, từ trước đó khôi ngô trắng hán, biến lại thấp lại nhỏ, đơn giản chính là tưởng như hai người. Ta nói qua, việc quan hệ phụ thân ta an nguy ta sẽ không như trước đó như vậy dễ nói chuyện, ta hỏi ngươi cái gì nhóm liền nói cái gì, nếu như các ngươi lượng cái quỷ sai an phận một chút, việc này kết thúc về sau ngươi ta liền coi như thanh toán xong, nếu như các ngươi còn muốn lấy cái gì tiểu tâm tư, ta quen biết các ngươi, trong tay của ta kình cùng cũng không quen biết các ngươi. Lý Tu Viễn lạnh lùng nói, hắn đã sớm nghĩ gõ một cái hai cái này quỷ sai. Đừng nhìn hai cái này quỷ sai đối với mình một mực cung kính, nhưng trên thực tế trước mắt làm hết thảy đều chẳng qua là đang vì mình chùi đít mà thôi. Không có bọn hắn câu hồn thất bại, nào có nhiều chuyện như vậy xảy ra. Đương nhiên, trong đó cũng có Thành Quách Bắc Thành Hoàng mệnh lệnh ở bên trong, nghĩ đến ngày đó ở trong Lan Nhược Tự, Thiết Sơn mơ tới huyện Quách Bắc Thành Hoàng, này Thành Hoàng đã đoán được chính mình một chút thân phận, nếu không hai cái này quỷ sai không có khả năng như thế dày mặt, hướng mình cầu xin tha thứ. Không, không dám, không dám. Lượng cái quỷ sai bị hù thình thịch một tiếng quỷ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Lúc này là thật sợ. Trước đó cầu xin tha thứ, bất quá là giả bộ đáng thương mà thôi. Nói đi, phụ thân ta tình trạng như thế nào? Lý Tu Viễn thản nhiên nói. Lý Lao Gia trước mắt tình trạng mạnh khỏe, chỉ là cái gì? Lý Tu Viễn hỏi. Mặt xanh quỷ sai nói ra, chỉ là Lý Lao Gia nhận một chút hình phạt, bị người đánh ước chừng 30 côn, hiện tại ghé vào trong nhà giam không nhúc nhích được, tiểu nhân vì để cho Lý Lao Gia dễ chịu một chút, thổi ngụm khí, để Lý Lao Gia đã ngủ mê mang rồi. Lý Tu Viễn lông mày thật sâu nhíu một cái, hình như có một ít lửa giận tuôn ra. Lượng cái quỷ sai còn tưởng rằng là Lý Tu Viễn tức giận, lúc này có quỷ xuống cầu xin tha thứ, tiểu nhân thật sự là một mảnh hảo tâm mới khiến cho Lý Lao Gia mê mang qua, không có nửa điểm tổn thương Lý Lao Gia ý tứ. Các ngươi không cần sợ hãi, ta không có sinh các ngươi tức giận, ta là sinh cái kia Lưu huyện lệnh tức giận, các ngươi làm không tệ. Lý Tu Viễn nói sau đó nói, Thiết Sơn, về phía sau đường đi một cái hương Phật tới. Vâng. Đại thiếu gia. Thiết Sơn đáp lại một tiếng, lúc này về phía sau đường đi tới một cái hương Phật. Chuyện của tôi nét. Lý Tu Viễn sau khi nhận lấy, nhỏ một giọt máu ở phía trên, ta Lý Tu Viễn làm việc từ trước đến nay ân oán rõ ràng, ta mũi tên kia bắn ngươi là hai người các ngươi làm việc bất lợi, mới chọc tới như thế lớn tai họa, ngươi giúp ta phụ thân làm dịu đau xót, này một nén nhang ta Lý Tu Viễn đưa các ngươi. Nói xong ra hiệu một chút, nhóm lửa, cắm đến trước mặt của bọn hắn. Thiết Sơn đáp lại một tiếng. Đốt lên nhuốm máu hương Phật, sau đó cắm vào lượng cái quỷ sai trước mặt. Hương Phật thiêu đốt, sương mù đưa ra, tựa hồ so bình thường càng thêm nồng nặc. Đây là... Lượng cái quỷ sai giật mình, chính mình bao phủ ở này nhang đèn bên trong, lại cảm giác chính mình trước đó thương thế đang ở nhanh chóng khôi phục, hồn thể cũng càng phát ngưng thật. Dài, lớn. Sau đó bọn hắn giật mình phát hiện, chính mình hấp thu này nhang đèn sau đó, từ trước đó thấp bé dáng người lần nữa biến thành trước đó khôi ngô rắn chắc. Sau đó hình thể vẫn còn tiếp tục gia tăng. Chỉ một lát sau thời gian trôi qua, lượng cái quỷ sai liền đã sắp thân cao gần trượng, tựa như một tôn tiểu cự nhân. Đợi đến một cái hương Phật đốt sạch thời điểm, lượng cái quỷ sai đã thân cao hơn một trượng, cơ bắp nô lên, khôi ngô mạnh mẽ, không giống như là quỷ sai, ngược lại giống như là một tôn môn thần. Lý Tu Viễn thấy này tựa hồ cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn biết đây là huyết dịch của mình một loại khác diệu dụng, quỷ thần là không thể nào nuốt huyết dịch của mình. Nhưng nếu là nhiễm ở hương Phật phía trên nhóm lửa, hóa thành hương hỏa chi lực, quỷ thần liền có thể hấp thu, liền cùng yêu vật tác dụng đồng dạng, có thể gia tăng đạo hạnh của mình. Là một vị thuốc đại bổ. Đối với hai cái này quỷ sai đánh một gậy, lại cho cái táo ngọt. Lý Tu Viễn có thu phục hai cái này quỷ sai ý nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, hai cái này quỷ sai tin tức linh thông, có thể nghe bát phương ba dặm thanh âm, nếu như có thể vì chính mình hiệu lực, một chút nhằm vào lý gia của mình âm như quỷ kế liền có thể sớm biết. Đồng thời hóa giải. Các ngươi đi thôi, Lưu huyện lệnh sự tình trong lòng ta đã có quyết định. Lý Tu Viễn khua tay nói. Lượng cái quỷ sai cảm giác được trong cơ thể mình dư thừa lực lượng, lại nhìn một chút kia đã đốt hết hương Phật, nhìn nhau một chút, sau đó cùng nhau quỳ xuống nói. Tiểu nhân hai người đã nhận Lý gia nhang đèn, nguyện vì Lý gia hiệu lực, còn xin Lý công tử chớ có ghét bỏ tiểu nhân hai người chút sức mọn. Hai cái này quỷ sai quả nhiên khôn khéo, nếm đến Lý gia nhang đèn chỗ tốt, liền dập đầu liền bái. Cũng mặc kệ chính mình có phải hay không nhận thành Quách Bắc Thành Hoàng mệnh lệnh. Lý Tu Viễn tựa hồ nghĩ tới điểm này, bình tĩnh nói, Lý gia ta nhang đèn không phải tốt như vậy hưởng, này một nén nhang chỉ là trả lại cho các ngươi trước đó vì phụ thân ta thổi khẩu khí kia mà thôi, nếu là còn muốn hưởng dụng Lý gia ta nhang đèn, các ngươi ngày sau được vì Lý gia ta ra hết sức lực mới được, nếu là trộm gian dùng mánh lưới, âm phụng dương vi, ta tự nhiên một tiễn đem các ngươi bắn giết, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Là đi hay ở, nghĩ rõ ràng một chút tương đối tốt. Ta Lý Tu Viễn sẽ không bắt buộc các ngươi. Lượng quỷ sai không hề nghĩ ngợi, liền tề hô nói, nguyện vì Lý gia hiệu tử lực. Rất tốt, ta lại xem biểu hiện của các ngươi, nếu như các ngươi trong vòng một năm đều trung thành tuyệt đối, hàng năm ta đều sẽ cho các ngươi một nén nhang. Lý Tu Viễn nói, đa tạ đại thiếu gia. Lượng cái thiên tài kinh hỉ vô cùng nói, chỉ cảm thấy chính mình ngày sau tiền đồ sáng lạ, đi theo thành hoàng làm việc bất quá là kiếm chút nhang đèn duy trì kế sinh ai, nhưng là đi theo này Lý gia đại thiếu gia, lại có thể tinh tiến thực lực, ngày sau trở thành âm binh, quỷ tướng cũng không phải là không thể. Đúng rồi, trước đó tiểu nhân đi nhà tù tham viếng Lý lao ra thời điểm, cũng không có ở trong phòng giam tìm tới cái kia Vương Bà Đồng, tiểu nhân suy đoán cái kia Vương Bà Đồng khả năng bị giam ở trong huyện nha. Tiểu nhân đi ngang qua huyện nha thời gian phát hiện trong huyện nha tôn này quỷ thần đã dọn đi rồi, huyện nha hiện tại không có quỷ thần che chở. Lượng cái quỷ sai lúc này lại mở miệng nói. Lý Tu Viễn nói ra, các ngươi muốn nói cái gì? Tiểu nhân ý là, trong huyện nha tôn này quỷ thần rời đi, tiểu nhân liền có thể tùy ý ra vào huyện nha, nếu là đại thiếu gia nghĩ, tiểu nhân đi luôn đem kia lưu huyện lệnh hồn phách câu đến, tùy ý đại thiếu gia chỗ tử. Mặt xanh quỷ sai nói. Không, ta không muốn các ngươi đi câu lưu huyện lệnh hồn phách. Ta muốn các ngươi đi cầu Vương Bà Đồng hồn phách, người này thọ tận mà bất tử, là phiền phức. Lý Tu Viễn nói, nếu là trước đó tiểu nhân hai người không dám nói có thể cầu tới Vương Bà Đồng quỷ hồn, nhưng là hiện tại, còn xin đại thiếu gia yên tâm, chúng ta tuyệt đối có thể làm được. Lượng cái quỷ sai lòng tin tràn đầy nói. Lý Tu Viễn nói ra, nếu như các ngươi cầu Vương Bà Đồng hồn phách, xong rồi mang nàng đi thành Quách Bắc gọi cho thành hoàng, hỗ trợ tín thành hoàng hẳn phải biết làm thế nào, nếu là còn cầu không tới. Hai người các ngươi nhìn xem xử lý đi. Nói xong lạnh lùng hừ một cái. Tiểu nhân rõ ràng. Lượng cái quỷ sai cắn răng, tối nay chỉ sợ là muốn ra hết sức lực. Chính là liều mạng, cũng muốn bắt đi kia Vương Bà Đồng. Đây chính là đại thiếu gia giao cho mình hai người chuyện thứ nhất, làm không xong, đừng nói hương hỏa, đến thời điểm xảy ra điều gì chỗ sơ suất, bị một tiện bắn giết đều có khả năng. Đi thôi. Lý Tu Viễn phất phất tay nói. Lượng cái tựa như môn thần bình thường khôi ngô quỷ sai. Lúc này vừa chắp tay lập tức hóa thành âm phong mà đi, bất quá cỗ này âm phong so với trước kia phải lớn nhiều lắm, chính là bên ngoài treo đèn lồng cũng bị âm phong thổi lay động kịch liệt. Thiết Sơn, triệu tập Tiêu Hành người, ta có việc muốn phân phó. Lý Tu Viễn nói, thế nhưng mà hắn bình tĩnh trong thần sắc lại mơ hồ có lửa giận hiện hiện. Nghĩ đến phụ thân của mình bị cái kia lưu huyện lệnh đánh 30 côn, nằm ở trong phòng giam không nhúc nhích được, hắn liền lên cơn giận dữ. Thu này không báo, uổng làm người con. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 54, Vương Bà Đồng chết. Sáng sớm hôm sau, đang ở trong ngủ say Lưu Huyện lệnh bị người cho lay tỉnh. Phụ thân, không xong rồi, không xong rồi, trong huyện nha xảy ra chuyện lớn hơn rồi. Âm thanh là Lưu Huyện lệnh nhi tử, Lưu Tuấn Mới. Lưu Tuấn Mới mặt mang cấp sắc, thúc giục Lưu Huyện lệnh nhanh. Sự tình gì a? Lại muốn như vậy dồn dập thúc vi phụ. Lưu Huyện lệnh lung lay đầu, có chút đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn là chậm rãi ung dung ngồi dậy. Lưu Tuấn Mới lên tiếng. Vừa mới có hạ nhân bẩm báo ở ta, nói trong huyện nha các loại đồ dùng trong nhà, trong vòng một đêm toàn không thấy, ta tiến đến vừa nhìn quả là thế, trong huyện nha trong hậu đường, tất cả đồ dùng trong nhà bài trí toàn bộ đều biến mất, phụ thân, này trong huyện nha là bị tặc đi. Ừm, có vấn đề này. Lưu Huyện lệnh giật mình, lúc này mắt lườm một cái, lập tức đứng lên. Thế nhưng mà khi hắn quét nhìn một chút trong phòng thời điểm lại phát hiện quả là thế, trong phòng bình hoa bài trí, chỗ ngồi bình phòng, toàn bộ đều biến mất không thấy. Toàn bộ phòng ngủ bên trong sạch sẽ, chính chỉ còn lại này tọa hạ trương này giường. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, êm đẹp trong vòng một đêm tại sao có thể như vậy, nơi này chính là huyện nha, cái nào tặc nhân dám chạy đến trong huyện nha tới trộm đồ. Lưu Huyện lệnh lúc này nổi giận, đi, nhanh đi gọi từ bộ đầu đến, ta phải ngay mặt tra hỏi. Đang. Nhập phụ thân chờ một lát, ta cái này đi gọi từ bộ đầu. Lưu Tuấn Mới chắp tay, liền rời đi. Lưu Huyện lệnh nhìn thấy khắp phòng vắng vẻ lập tức giận không chỗ phát tiết. Thật ghê tởm mâu tạc a, ngay cả đồ dùng trong nhà đều muốn giống như không còn một mảnh. Chờ một chút, tiền tài của ta không có sao chứ. Lúc này, Lưu Huyện lệnh giật mình, chạy đến bên cạnh thiên phòng đi nhìn lên. Nhìn thấy cửa phòng đóng chặt, đồng khóa còn tại lập tức có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hắn vẫn là không yên lòng, lấy chìa khóa mở cửa phòng ra, lập tức nhìn thấy trong phòng kia từng ngụm to lớn cái dương, mỗi một chiếc cái dương đều dán giấy niêm phong, bình yên vô sự. Còn tốt bản quan số tiền này tài không có bị trộm đi, đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Lưu Huyện lệnh lúc này mới trong lòng một khối đá để xuống. Bất quá trong lòng hắn lửa giận vẫn là khó tiêu, ghê tởm, tốt nhất đừng để bản quan bắt được những cái này tặc nhân, không phải bản quan nhất định phải lăng trì bọn hắn không thể, dám trộm đồ trộm được trong huyện nha a, thật sự là tặc đảm bảo thiên. Hắn há miệng giận mắng, thế nhưng mà trách móc một nửa thời điểm chợt nhưng lại âm thanh vừa dừng. Trong óc đống dưng vang lên một việc. Tối hôm qua chính mình ở viện tử uống rượu sau đó ở trên đường trở về tựa hồ nhìn thấy có một nhóm người đang ở dọn nhà, những người kia rời tựa hồ chính là mình trong huyện nha đồ vật. Lúc này, Lưu Huyện lệnh trong lòng giật mình, vội vàng mặc tốt quan phục, sau đó vội vàng đi ra cửa phòng. Vừa ra cửa phòng, vừa vặn nhìn thấy sư gia giờ phút này đang triệu tập trong huyện nha tất cả hạ nhân, tựa hồ đang ở trong sân phát biểu, giống như ở hỏi thăm trong huyện nha mất đi đồ vật sự tình. Sư gia, ngươi tới vừa vặn, bản quan đang muốn đi tìm ngươi đây, trong huyện nha mất đi tất cả đồ dùng trong nhà sự tình ngươi cũng đã biết. Lưu huyện lệnh nổi giận đùng đùng đi tới hỏi. Bẩm báo đại nhân, tiểu nhân trước đó đã biết, cho nên tiểu nhân lúc này mới thay đại nhân tra hỏi đây, mấy cái này hạ nhân hôm qua có thể một mực tại huyện nha hậu đường, bọn hắn hẳn phải biết một chút tình huống, thế nhưng mà đại nhân, này nói cũng kỳ quái, mấy cái này hạ nhân không ai nhìn thấy tối hôm qua có tặc nhân vào phủ, cũng không có nghe thấy có bất kỳ vận chuyển đồ vật âm thanh. Sư gia rất là bất đắc dĩ nói. Lưu huyện lệnh quát lớn, làm sao lại không có người nhìn thấy đây, hôm qua ở chỗ này, ngay tại đạo này bên trên, bản quan rõ ràng nhìn thấy có một đám hạ nhân đang ở vận chuyển đồ vật. Nói liền chỉ vào một cái lối nhỏ nói. Người đi xem một chút, nhìn xem ở đó có hay không giữ lại tặc nhân giấu giày, đến thời điểm để từ bộ đầu phái người truy tra. Sư gia đáp lại một tiếng, liền đi điều tra, thế nhưng mà vừa đi qua cúi đầu vừa nhìn, đất này trên mặt căn bản cũng không có dấu chân. Mà lại là một cái dấu chân đều không có. Đại nhân, nơi này căn bản cũng không có dấu chân, chỉ có con run đi qua mấy đầu nói a. Làm sao có thể? Lưu huyện lệnh chạy tới vừa nhìn, quả nhiên nhìn thấy đất này trên mặt chỉ có con run xuyên qua bùn đất giữ lại đạo, căn bản cũng không có dấu chân. Nếu là thật sự có người vận chuyển đồ dùng trong nhà, không có khả năng một chút vết tích đều không hề lưu lại. Đại nhân hôm qua có phải hay không nhìn lầm rồi? Hay là tối hôm qua đại nhân say rượu, lầm đem con run dọn nhà, xem được là hạ nhân dọn nhà? Sư gia cẩn thận từng ly từng tí nói. Không, sẽ không, bản quan tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, bản quan mặc dù hôm qua say rượu, nhưng là say không nghiêm trọng lắm, bản quan còn nhớ rõ những thứ này dọn nhà hạ nhân là có chủ nhân của bọn hắn vẫn là bản quan trước kia đồng môn bằng hữu cũ, giống như gọi, đúng, bản quan nhớ lại, gọi là Triệu Cảnh, đúng, là Triệu Cảnh. Lưu huyện lệnh vỗ đầu một cái cuối cùng là nhớ ra rồi, chính là cái kia Triệu Cảnh, năm đó chúng ta cùng một chỗ thi tú tài thời điểm người này có tên thứ vị liệt bản quan phía trên. Sư gia khóc không ra nước mắt nói, đại nhân, ngươi cũng đừng dọa tiểu nhân, Triệu Cảnh ngài trước kia không phải nói ở tiền nhiệm trên đường bạo bệnh chết sao. Vì thế đại nhân ngài còn viết qua tế văn đây, vấn đề này đại nhân chẳng lẽ quên đi. Chết rồi. Lưu huyện lệnh bị này một nhắc nhở bỗng nhiên nhớ lại, Triệu Cảnh đích thật là chết rồi. Nhưng nếu là chết rồi, hôm qua chính mình nhìn thấy người kia là ai? Sư gia chợt lại đè ép thanh âm nói, nghe nói trước kia Triệu Cảnh chính là tới này huyện Quách Bắc tiền nhiệm trên đường đi ngang qua một con sông lớn, trượt chân rơi xuống nước, tuy được cứu đi lên, nhưng cũng vừa bệnh không nổi, không có mấy ngày liền bạo bệnh chết rồi, đại nhân không phải là bắt gặp Triệu Cảnh quỷ hồn đi. Lưu huyện lệnh sắc mặt lập tức tái đi, chỉ cảm thấy toàn thân đều có chút lạnh như băng. Chính mình này hơn một tháng qua lại cùng quỷ hồn cùng ở một chỗ. Chẳng trách mình cho tới nay đều cảm giác trong phòng có chút ấm lãnh, không có nơi khác ấm áp, chỉ sợ chính mình trong đêm đều cùng quỷ hồn cùng giường đi. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Sư gia thấy thất thần, nhẹ nhàng lung lay. Không, không việc gì, bản quan không việc gì. Lưu huyện lệnh một hồi lâu mới từ nghĩ mà sợ bên trong tỉnh táo lại, có chút hô mấy hơi thở mới chấn định không ít. Đại nhân, vậy ngươi xem lấy đồ dùng trong nhà mất đi sự tình còn tìm không tìm? Nếu là thật sự thị quỷ thần cầm đi, vậy chúng ta nhưng phải đi tìm vương bà đồng ta giúp đỡ chút, nàng hiện tại còn bị áp trong nha môn đầu đây. Sư gia nói. Lưu huyện lệnh nói, không, không tìm, nếu thật là bản quan đồng môn Triệu Cảnh lấy đi những gia cụ này, liền tiện hắn đi, Triệu Cảnh khi còn sống nghèo khó thật vất vả làm quan, kết quả chữa bệnh chết ở trên đường, bản quan cũng là nhớ tình bạn cũ người, chỉ là bình thường đồ dùng trong nhà liền đưa cho hắn đi. Quả thật là quỷ thần gây nên, vậy đại nhân trước kia vị kia đồng môn vẫn là một con phẩm đức cao thượng quỷ. Trong huyện nha mặc dù bị mất không ít đồ vật, thế nhưng mà một chút chúng ta về sau mua thêm đồ vật, còn có nhà kho tiền tài lại một mực không ít, ít đều là trước kia trong huyện nha lưu lại đồ vật. Sư gia nói. Lưu huyện lệnh nghe tiểu nói này, xoay người tưởng tượng, lại quả thật như thế. Chính mình này hơn một tháng qua vơ vét tiền tài không phải cũng là không hề động sao. Vẫn là Triệu Cảnh nhân nghĩa a, biết lưu lại cho mình một vài thứ. Đại nhân, không xong rồi, việc lớn không tốt. Mà vừa lúc này, một cái nha dịch vội vội vàng vàng chạy tới, la hét nói. Bản quan vẫn tốt đây, hô to gọi nhỏ còn thể thống gì. Lưu huyện lệnh tâm phiền tức giận nóng nảy quát. Nha dịch kia vừa kinh vừa sợ nói, là, tiểu nhân miệng lầm, còn xin đại nhân thứ tội, đại nhân, trong huyện nha xảy ra chuyện rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Lưu huyện lệnh hỏi. Vương, vương bà đồng đêm qua chết bất đắc kỳ tử. Nha dịch chắp tay nói, sau đó len lén nhìn thoáng qua Lưu huyện lệnh sắc mặt. Lưu huyện lệnh sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, chết rồi. Vương bà đồng êm đẹp làm sao lại chết đây? Này, tiểu tử này cũng không rõ ràng, ngộ tắc đang ở nghiệm thi, có lẽ ngộ tắc rõ ràng. Nha dịch nói, vương bà đồng vừa chết, Lý Đại Phú sự tình coi như treo, hôm nay vừa vặn công việc quan trọng thẩm tra Lý Đại Phú đây. Sư gia thấp giọng nói, Lưu huyện lệnh đương nhiên rõ ràng vấn đề này, lúc này phân phó nói, theo bản quan tới đại đường, bản quan muốn đích thân thẩm vấn cái kia ngộ tắc, nhìn xem có phải hay không Lý gia phái người giết vương bà đồng diệt khẩu. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 55, thang đường. Thế nhưng mà nên Lưu huyện lệnh đi vào đại đường thời điểm, đã thấy đến vương bà đồng thi thể đã mang lên trên đại sảnh, trên mặt phủ trương vải trắng, bên cạnh trở lấy một vị ngộ tác. Ngộ tác, cho bản quan nói một chút, này vương bà đồng đến cùng là thế nào chết, có phải hay không bị người cho ám sát? Lưu huyện lệnh ngồi ở chủ vị quát. Này lão ngộ tác lúc này quỳ xuống, bẩm báo đại nhân, này vương bà đồng chết kỳ quặc à, lấy ít hơn nhiều năm ngộ tác kinh nghiệm. Này vương bà đồng sớm tại 3 ngày trước đó liền đã chết rồi, thi thể tối hôm qua liền đã nổi lên thi ban, nếu như vương bà đồng là hôm qua chết, như vậy thi ban tuyệt đối sẽ không nổi nhanh như vậy, hơn nữa tối hôm qua tiểu nhân nghe màn đêm buông xuống kém người nói, vương bà đồng đêm qua trong phòng vừa gọi vừa kêu, giống như cùng người nào chém giết. Kia là Lý gia phái tới người sao? Lưu huyện lệnh vội vàng nói. Không, không phải, đêm đó vương bà đồng trong phòng chỉ có một mình nàng, không có người ngoài. Làm sai dịch người nghe được động tĩnh đi vào nhìn qua. Ngô Tắc nói. Hôm qua làm sai dịch người là ai? Truyền cho hắn tiến đến. Lưu huyện lệnh nói. Chỉ chốc lát sau một cái nha dịch liền hoàn tiến đến. Tiểu nhân Vương Xuyên, gặp qua đại nhân. Nay gọi Vương Xuyên sai dịch cung kính quỳ xuống dập đầu. Nói, hôm qua vương bà đồng đến cùng là thế nào chết? Lưu huyện lệnh hỏi. Vương Xuyên nói ra, bẩm báo đại nhân, ngay tại đêm qua buổi trưa, vương bà đồng trong phòng đột nhiên truyền đến la to âm thanh. Trong đó còn có tiếng đánh nhau, tiểu nhân không yên lòng liền đi qua nhìn xem, thế nhưng mà tiểu nhân chỉ nhìn thấy vương bà đồng một người trong phòng khoa tay múa chân vung vẩy đánh lấy không khí, căn bản cũng không có người. Tiểu nhân coi là vương bà đồng lại ở thi triển cái gì tà thuật, liền không có quản nhiều, nào biết được còn chưa gà gãy thời gian, vương bà đồng trong phòng liền không có động tĩnh, chờ đến tiểu nhân lại đi điều tra thời điểm vương bà đồng đã không có khí tức chết tại trên mặt đất. Nói như vậy đến, đây là một cái vụ án không đầu mối. Lưu huyện lệnh bỗng nhiên vô kinh đường mục, các ngươi mấy cái này phế vật, ăn cái gì lớn lên, chỉ là một cái vương bà đồng đều xem không ở, đây chính là chỉ chứng Lý Đại Phú trọng yếu nhân chứng, bây giờ ra sơ suất, các ngươi làm sao đảm đương. Đại nhân thứ tội. Vương Xuyên quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. Đại nhân, này bố cáo hôm qua có thể đã dán ra đi tới, này án còn thẩm tra không thẩm. Bên cạnh sư gia nói. Lưu huyện lệnh cắn răng nói, thẩm tra, vì cái gì không thẩm tra, Vương Xuyên. Bản quan có thể cho ngươi một lần lấy công chuộc tội cơ hội, chờ một lúc trên công đường ngươi một ngụm cắn chết hôm qua vương bà đồng là bị người ám sát, tuyệt đối không thể nhắc lên chính vương bà đồng chết bất đắc kỳ tử mà chết sự tình, nếu như ngươi miệng nối lòng nửa điểm, bản quan chặt ngươi. Là, tiểu nhân rõ ràng. Vương Xuyên liền vội vàng gật đầu, thế nhưng trong lòng thì một mảnh tê khổ. Đây không phải rõ ràng vu oan đại thiếu gia sao? Này nếu như bị Lý gia biết, chính mình vậy còn có thể ở huyện Quách Bắc sống sót ta. Cũng không lâu lắm, trong Lý Phủ liền đã nhận được Lưu huyện lệnh muốn mở phiên tòa, công thẩm Lý Đại Phú tin tức. Cái gọi là công thẩm, chính là muốn mời trong huyện thân hào nông thôn, phụ cận thôn trưởng, cùng đức cao vọng trọng lão nhân sinh tại đến lần này vụ án thẩm phán ở trong đến, cầu là một cái công bằng công chính. Đương nhiên trọng yếu nhất cũng là phục người. Huyện Nha muốn mở công thẩm rồi sao? Lý Tu Viện nhíu nhíu mày, hắn ngồi ở đại đường bên trong một đêm không ngủ, chỉ là ngẫu nhiên híp một lúc. Gia phụ an nguy không rõ, hắn làm sao có thể giường nằm ngủ say. Đúng vậy, đại thiếu gia, làm sao bây giờ? Thiết Sơn hỏi. Lý Tu Viễn bình tĩnh nói, còn có thể làm sao, nên phân phó ta đều đã phân phó, nếu hắn công việc quan trọng thẩm tra, vậy ta liền đi nhìn xem này Lưu huyện lệnh đến cùng làm sao thẩm phán phụ thân ta, cũng xem hắn hôm nay đến cùng sống hay chết. Đi, theo ta đến trong huyện Nha đi một chuyến. Hắn phân phó một tiếng, chỉ dẫn theo Thiết Sơn còn có mấy tên hộ vệ liền lập tức ra cửa. Thế nhưng mà vừa đi ra cửa ra vào, lại nghe Thiết Sơn khẽ ổ lên một tiếng, đại thiếu gia, ngươi mau nhìn, trên mặt đất có chữ viết. Lý Tu Viễn túi đầu vừa nhìn. Đã thấy chính mình trước phủ gạch đá phía trên tán lạc một đống cho giấy rơi trên mặt đất hợp thành lượng cái vặn vẹo chữ lớn, sự tình hoàn thành. Viết chữ thật đúng là khó coi. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng phía trước đặt mạnh, dẫm ở này cho giấy phía trên. cùng với Cước Phong một vùng, hai cái chữ to này lập tức hóa thành bụi đất biến mất, không còn có chữ hình. Đại thiếu gia, kia là Thiết Sơn nghi vấn hỏi. Là kia lượng cái quỷ sai giữ lại, bọn hắn đem sự tình làm thành, vương bà đồng hồn bị câu đi. Lý Tu Viễn nói. Thiết Sơn giật mình, nhẹ gật đầu. Lý Tu Viễn lại nói, hôm nay trở về sau đó ngươi nhớ kỹ tìm người ở huyện Quách Bắc tuyển một nơi, tu kiến một cái miếu nhỏ, cho kia lượng cái quỷ sai tạo nên hai tôn tượng đất, về sau ta sẽ phân phó người ngẫu nhiên cho bọn hắn mấy nén nhang, để bọn hắn ở này huyện Quách Bắc có một cái chỗ đặt chân, cũng tốt tận tâm tận lực cho chúng ta Lý gia làm việc. Nếu hai cái này quỷ sai đem sự tình làm thành, đã nói lên hai cái này quỷ sai vẫn là có giá trị. Như thế, lưu lượng cái quỷ sai hiệu lực cũng không tệ, liền cho bọn hắn tu cái tòa nhà đi. Vâng, đại thiếu gia, tiểu nhân nhớ kỹ. Thiết Sơn nhẹ gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Lý Tu Viễn liền tới đến huyện Quách Bắc huyện nha. Lúc này, huyện Quách Bắc huyện nha môn trước đã tụ mãn người, đều là huyện Quách Bắc chạy đến xem náo nhiệt người. Đại thiếu gia tới, mọi người nhanh nhường một chút. Đại thiếu gia, Lý lão gia đến cùng đã xảy ra chuyện gì, tốt như vậy đầu quả nhiên đánh lên kiện cáo. Đại thiếu gia, đừng nói đều nói ngươi Lý gia phú quý là dùng vương bà đồng tà thuật mang tới, nói là vương bà đồng thay các ngươi Lý gia thi triển ngũ quỷ vận tài chi thuật, dọn đi rồi cái khác nhà giàu sang tài vận, cho nên mới có hôm nay Lý gia phú quý, không biết là thật hay giả. Có người hô. Lý Tu Viễn bước chân dừng lại, lúc này chỉ vào người kia nói, ngươi là người phương nào, dám nói xấu Lý gia ta. Đồ hỗn trướng. Đại thiếu gia cũng là ngươi có thể đều xấu sao? Có phải hay không lấy đánh? Lúc này có một cái nhàn hán vọt ra, đối với cái kia người nói chuyện liền quyền đấm cước đá. Lý Tu Viễn thấy này không có ngăn cản, ngược lại có loại ý khích lệ, trương thuận, làm không tệ, quay đầu lại Lý gia ta lĩnh thưởng. Tốt, đại thiếu gia. Cái kia gọi trương thuận nhàn hán lập tức đại hỉ, đánh nhau càng phát tò mò. Trương thuận, ngươi có thể đánh, bất quá xảy ra chuyện Lý gia ta cũng mặc kệ. Lý Tu Viễn nói xong liền đi vào trong huyện nha. Nhàn hán Trương Thuận nghe vậy lúc này không dám đánh như vậy mạnh tay, miễn cho thất thủ đem người này đánh chết. Phi, thứ gì, Lý gia phú quý ba đời, đến đại thiếu gia này đều đợi bốn, chúng ta huyện Quách Bắc nổi danh giàu có nhà, cũng là ngươi này hạ lưu người bên ngoài có thể đều xấu sao. Nhàn hán Trương Thuận sau khi đánh xong lại hứ một ngụm. Kia người bên ngoài bị đánh không dám hoàn thủ, chỉ có thể quen biết không may. Cực kỳ thời khắc, cực kỳ cách làm. Lý Tu Viễn ở trước mắt này trong lúc mấu chốt cũng sẽ không nhân từ nương tay, cho gõ liền phải gõ, không phải còn tưởng rằng Lý gia chỉ là có tiền, không có uy nghiêm, người nào đều có thể mạo phạm, trước mắt có người ra mặt giáo huấn người kia là không còn gì tốt hơn. Có lẽ cũng là bởi vì những năm này Lý gia quá mức hiền lành, dẫn đến người nào cũng dám đối với Lý gia lòng mang ý đồ xấu. Trong nha môn, lúc này đã có mười mấy cái trong huyện Quách Bắc nổi danh thân hào nông thôn, thôn lão đi tới nơi này. Lý công tử. Có không ít người nhao nhao thi lễ. Lý Tu Viễn cũng nhất nhất hoàn lễ, dù sao mình ở những người này trước mặt là văn bối, đời này phân vẫn là rất trọng yếu. Tu Viễn à, Lý Đại Phú ra như thế một trận sự tình, nói thật chúng ta vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, chờ một lúc nếu là cái kia Lưu huyện lệnh có cái gì vu oan giá họa, thẩm vấn bất công địa phương, chúng ta những lao gia hỏa này tất nhiên sẽ cho các ngươi Lý gia bên vực lẽ phải. Mấy vị đức cao vọng trọng lão nhân trịnh trọng nói. Có thể thấy được Lý gia ở trong huyện Quách Bắc địa vị cũng không thấp, thanh danh cũng là vô cùng tốt. Còn xin mọi người yên tâm, việc này trong lòng ta đã có mấy phần chuẩn bị, sẽ không để cho Lưu huyện lệnh được như ý. Lý Tu Viễn trả lời. Như thế là tốt rồi. Mấy vị đức cao vọng trọng lão nhân nhẹ gật đầu. Thang đường. Đông Dương, cùng với Lý Tu Viễn vừa đến, trên đại sảnh truyền đến một tiếng kinh đường một tiếng vang, một cái rất có vài phần thanh âm uy nghiêm vang lên. Cồn vật bi, Minh Tâm. Chương 56. Diệt môn huyện lệnh. Nghe. Mở đường thẩm án, nhanh đi ngó ngó. Đi, nhìn một cái chúng ta huyện Quách Bắc Lý Lao Gia đến cùng sẽ phán tội gì. Nghe nói Lý Lao Gia lấy tà thuật mưu tài sát hại tính mệnh không biết là thật hay giả. Cùng với thăng đường âm thanh vang lên, huyện nha bên ngoài lập tức bảy dân phun trào, đều muốn góp vào xem này Lý Lao Gia vụ án đến cùng sẽ làm sao thẩm tra xử lý. Có người hy vọng Lý Đại Phú lần này có thể bình yên vô sự, bình an vô sự. Đương nhiên cũng có người hy vọng Lý gia cứ như vậy sụp đổ mất tương đối tốt, dù sao Lý gia ở huyện Quách Bắc cao cao tại thượng mấy đời, khó tránh khỏi có ý tổn đấu kỵ người. Người tới, đem cáo trạng Lý Đại Phú vương bà đồng dẫn tới. Trong hành lang, chủ vị Lưu huyện lệnh trở ra nói. Bọn nha dịch hai mặt nhìn nhau, này vương bà đồng hôm qua không phải đã chết sao? Làm sao có thể thăng đường? Rất nhanh, hai người liền giơ lên cáng cứu thương, đem vương bà đồng thi thể đem đến trên đại sảnh. Xem. Vương bà đồng chết rồi. Đại đường bên ngoài thân hào nông thôn, tộc lão lập tức giật mình. Này, này người chết sao có thể cáo trạng, xem kia vương bà đồng dáng vẻ đã chết đã mấy ngày đi. Cũng có nhãn lực tương đối độc lão giả mở miệng nói, đều đã nổi thi ban, mấy ngày nay trước Lý Đại Phú còn chưa có bị bắt đây. Đúng vậy a, người đều chết vài ngày, làm sao có thể còn đi huyện nha cáo trạng Lý Đại Phú. Thế nhưng mà nghe người ta nói, vài ngày trước vương bà đồng bị bắt, nhưng cũng không có chết. Trong lúc nhất thời, nghi hoặc đàm phán hòa bình luận âm thanh không ngừng. Đám người trước đó Lý Tu Viễn sắc mặt bình tĩnh, chỉ là hơi quét nhìn một chút cái kia vương bà đồng thi thể. Chỉ thấy vương bà đồng trên thi thể đều là bị người ẩu đả lưu lại máu ứ đọng, trên thân các nơi đều là xanh một miếng, tử vừa khối, giống như là bị người sống ẩu đả chí tử, hơn nữa vết thương liên miên, rất là cổ quái. Kia lượng cái quỷ sai đến là đủ liều mệnh. Lý Tu Viễn thầm nghĩ trong lòng. Lúc này Lưu Huyện Lệnh đống nhiên vừa quát nói, ai nói người chết không thể cáo trạng, hơn nữa các ngươi có biết vương bà đồng là như thế nào chết sao? Bản quan làm quan này nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua như thế gan to bằng trời người, dám ở đêm qua buổi trưa chui vào trong huyện nha đem bản án trọng yếu nhất căn cứ chính xác người vương bà đồng ở nha môn bên trong tươi sống ẩu đả chí tử. Điều này có ý vị gì? Đây rõ ràng là có người muốn giết người diệt khẩu, hủy diệt chứng cứ phạm tội, bản quan hoài nghi việc này cùng Lý gia có quan hệ, rất có thể là Lý gia người phái người tiến vào huyện nha, đánh chết vương bà đồng. Đám người nghe vậy lập tức lại một mảnh xôn xao, nhao nhao nghị luận lên. Lưu Huyện Lệnh nhẹ nhàng hừ một cái, không cho đám người nghị luận cơ hội, nói ra, người tới, truyền Lý Đại Phú chi tử, Lý Tú Viễn. Đại thiếu gia, ngươi xem, cái này một cái sai dịch đi tới, vẻ mặt khó khăn nói. Không sao, ta lại xem này Lưu Huyện Lệnh dự định làm sao nói xấu Lý gia ta. Lý Tu Viễn phất phất tay, lúc này đi ra ngoài. Lý Đại Phú chi tử, Lý Tu Viễn gặp qua huyện lệnh đại nhân. Hắn đi ra, ánh mắt mang theo mấy phần lệnh ý, bình tĩnh hành lễ nói. Lưu Huyện Lệnh lạnh lùng nói, ngươi chính là Lý Tu Viễn. Bản quan lại hỏi ngươi, ngươi cho bản quan một năm một mười thành thật khai báo, hôm qua đêm buổi trưa thân ngươi chôn nơi nào. Bẩm báo đại nhân, nửa đêm, ta tự nhiên là ở trong phủ. Lý Tu Viễn mở miệng nói. Ở trong phủ làm cái gì? Lưu Huyện Lệnh hỏi. Gia phụ tao ngộ lao ngục thai hương, tự nhiên là vì gia phụ sự tình lo lắng, sớm đêm chưa ngủ. Lý Tu Viễn bình tĩnh nói. Sớm đêm chưa ngủ. Hừ, nhưng có nhân chứng. Lưu Huyện Lệnh nhẹ nhàng hừ một cái. Đăng nhập để đọc truy hệ. N lúc này đại đường bên ngoài Thiết Sơn vội vàng hô, ta có thể chứng minh, đại thiếu gia tối hôm qua một đêm đều ở Lý gia trong hành lang ngồi, chưa hề đi ra ngoài nửa bước. Chưa hề đi ra ngoài nửa bước không có nghĩa là Lý Tu Viễn sẽ không phân phó hạ nhân đi làm việc. Ngươi là Lý gia hạ nhân, ngươi không thể tin, hiện tại bản quan hoài nghi ngươi điều động trong phủ gia đình, trong đêm mưu hại vương bà đồng tính mệnh, giết chết bản án người trọng yếu nhất chứng, Lý Tu Viễn, ngươi có thể nhận tội. Lưu Huyện Lệnh nhìn chằm chằm Lý Tu Viễn nói. Không nghĩ tới này Lưu Huyện Lệnh cái gọi là công thẩm lại không thẩm phán Lý Đại Phú, ngược lại chạy Lý Tu Viễn tới. Cầm xuống Lý Đại Phú, lại phán Lý Tu Viễn trọng tội, đây là muốn đối với đuổi tận giết tuyệt a. Lý Tu Viễn nhẹ nhàng cười một tiếng. Chỉ bằng Lưu Huyện Lệnh ăn nói xuông liền muốn định tội, Lưu Huyện Lệnh có phải hay không có chút đổi trắng thay đen, hoan uổng người tốt hiểm nghi. Ngươi Lý Tu Viễn cũng coi là người tốt. Đừng tưởng rằng bản quan không biết ngươi làm hết thảy, đã ngươi không nhận tội cũng không sao, người tới, mang theo hôm qua gác đêm sai dịch Vương Xuyên thăng đường. Lưu Huyện Lệnh còn nói thêm. Chỉ chốc lát sau công phu một cái gọi Vương Xuyên sai dịch liền quỳ gối trên đại sảnh. Tiểu nhân Vương Xuyên, bái kiến đại nhân. Vương Xuyên, bản quan lại hỏi ngươi. Hôm qua người gác đêm thời điểm có thể từng nghe đến, nhìn thấy vương bà đồng trong phòng xảy ra chuyện gì? Lưu Huyện Lệnh hỏi. Vương Xuyên nơm nớp lo sợ nói ra, bẩm báo đại nhân, tiểu nhân đêm qua làm sai dịch thời điểm, ở nửa đêm nghe thấy tạm giam vương bà đồng trong gian phòng truyền đến đánh nhau, gào thét âm thanh, bất quá khi tiểu nhân chạy đến thời điểm đã thấy đến có lượng cái người bịt mặt từ vương bà đồng trong gian phòng vọt ra, kia lượng cái che mặt người áo đen không để ý đến tiểu nhân, rất nhanh liền rời đi. Mà khi tiểu nhân chạy đến thời điểm đã thấy đến vương bà đồng đã chết bất đắc kỳ tử trong phòng. Đúng rồi, đại nhân, tiểu nhân tới thời điểm còn mơ hồ nghe được một người áo đen hô một câu. Lời gì? Ngươi lại tinh tế nói đến. Lưu Huyện Lệnh truy vấn. Vương Xuyên toàn thân run lên, run rẩy nói, người áo đen kia nói, sự tình đã hoàn thành, nhanh đi hướng về đại thiếu gia phục mệnh. Đại thiếu gia? Ngươi xác định người áo đen kia nói một câu đại thiếu gia? Lưu Huyện Lệnh hỏi. Đúng vậy, tiểu nhân khẳng định. Vương Xuyên nằm dạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên. Lập tức, đại đường bên ngoài thân hào nông thôn, tộc lao nhóm lần nữa kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía Lý Tu Viễn. Không, không thể nào, Lý Tu Viễn thật mua hung giết người, sát hại vương bà đồng. Trong đêm phái người giết chết vương bà đồng, đây là muốn ngăn cản hôm nay công thẩm à, như thế xem ra Lý Đại Phú tội danh cũng là thật. Quả nhiên là biết người biết mặt không biết lòng, không nghĩ tới Lý gia đại thiếu gia thế mà lại làm ra như thế tâm ngoan thủ lạt sự tình đến, ai, ta đến bây giờ đều có chút không thể tin được. Hôm qua ta liền đã thấy được một chút manh mối không đúng, nghe nói ở trong nha môn làm sai dịch Hắc Tam liền bị Lý gia Tiêu Hành Hàn mánh chém một cái tay, còn đứt mất một cái chân gân. Hắc Tam mặc dù là huyện Quách Bắc nổi danh du côn lưu manh, thế nhưng mà Hắc Tam cũng không có làm cái gì người người đoán trách sự tình a. Này Lý Tu Viễn ra tay quá độc ác. Trong lúc nhất thời, lòng người lập tức biến. Trước đó còn ủng hộ Lý Tu Viễn thân hảo nông thôn, tộc lao nhóm lúc này nhao nhao nghiêng qua một bên, đều cho rằng Lý Tu Viễn là sai sử hạ nhân sát hại vương bà đồng hung thủ. Mà này tội danh vừa rơi xuống thực, cho tới hôm nay bị cáo Lý Đại Phú ngay cả thẩm tra đều không cần thẩm tra, trực tiếp liền có thể nhận định là tội danh là thật. Con hắn còn như vậy, cha hắn có thể nghĩ. Lưu huyện lệnh thấy tình cảnh này, khoe miệng lộ ra mỉm cười. Lý gia muốn cùng chính mình đấu. Chính mình những năm này quan trắng làm chưa thành, những cái kia thân hào nông thôn, tộc lao, địa vị là đầy đủ, thân phận cũng lao, thế nhưng mà xét đến cùng bất quá là một đám ngu dân thôi. Loại này người tốt nhất lừa gạt, giam ba câu liền khiến cái này ủng hộ người của Lý gia toàn bộ nhận định Lý gia là hung thủ. Lý Tu Viễn, trước mắt chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi có lời gì nói tới? Lưu huyện lệnh nói. Chứng cứ vô cùng xác thực. Lý Tu Viễn nói, Lưu huyện lệnh cái gọi là chứng cứ vô cùng xác thực, bất quá là ngươi dưới trướng nha dịch phiến diện nói như vậy mà thôi, Lưu huyện lệnh vì sao chỉ tin tưởng mình thuộc hạ, không tin người khác. Ta cũng có thể nói Lưu huyện lệnh đêm qua cố ý đem này vương bà đồng đánh chết, sau đó lại phái một cái nha dịch vu ham ta, sai xử ta phái người sát hại vương bà đồng, kể từ đó Lý gia ta hai đời chẳng phải là muốn rơi vào Lưu huyện lệnh một người chi thủ. Hoang đường, bản quan chính là bản huyện huyện lệnh, ngươi chỉ là một kẻ tội nhân, há có thể lung tung nói xấu. Hơn nữa phụ thân ngươi Lý Đại Phú cũng sớm đã nhận tội. Lưu huyện lệnh nói xong, nói ra, sư gia, cho này tội nhân nhìn xem Lý Đại Phú căn cứ chính xác tử. Vâng, đại nhân. Sư gia nói. Lúc này bưng lấy một chương lời chứng đi tới. Lưu huyện lệnh nói ra, Lý Tu Viễn, ngươi phải nhìn cho kỹ, phía trên này nhưng có phụ thân ngươi tự mình đồng ý. Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua, phía trên đều là ghi lại cha mình từng đầu tội trạng, đồng thời cuối cùng còn có cha mình thủ ấn. Thủ ấn là thật, bất quá này tội danh là giả. Phụ thân của mình bị bắt vào nha môn vài ngày, không nói vu oan giá họa đi, này mạnh mẽ ấn thủ ấn cũng không phải là việc khó. Nguyên lai Lưu huyện lệnh mấy ngày nay đem hết thảy đều đã chuẩn bị xong, thật sự là bội phục, bội phục, ta vừa mới thế nhưng mà ngay cả một câu đều không nhúng vào. Lý Tu Viễn sau khi xem xong, lúc này vỗ tay mà cười, đã như vậy, cái nào không biết Lưu huyện lệnh xử trí như thế nào phụ thân ta, còn có ta. Thiết Sơn nhìn thấy Lý Tu Viễn vỗ tay, lúc này mắt sáng lên, từ trong đám người thối lui. Hừ, hiện tại chịu nhận tội rồi. Theo trước đó tuyên án, bản quan ứng phán Lý Đại Phú xung quân biên cương, đồng thời xuất ra 40 vạn lượng bạc, đền bù trong huyện tất cả thụ hại người. Nhưng là hôm nay vụ án có biến hóa, ngươi Lý Tu Viễn mua hung đả thương người, giết người, tội ác tày trời, cùng phụ thân ngươi Lý Đại Phú cấu kết với nhau làm việc xấu. Cho nên hai người tội thêm một bậc. Bản quan hôm nay tuyên án Lý Đại Phú lấy tà thuật mưu tài sát hại tính mệnh, tội ác tày trời, phán thu hậu vấn trảm, mà Lý Tu Viễn mua hung giết người, cũng tội không thể tha thứ, nên tước đoạt công danh, lập tức bắt giam, đồng thời kê biên tài sản phủ đệ, cùng Lý gia dưới trướng tất cả đồng ruộng, cửa hàng, nhà xưởng. Lưu huyện lệnh một bức ghét ác như cựu dáng vẻ, sau đó quang minh lẫm liệt tuyên án nói. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 57, chém huyện lệnh. Lưu huyện lệnh ở huyện nha trên đại sảnh trước mặt mọi người liền tuyên án đối với Lý gia Lý Đại Phú còn có Lý Tu Viễn tội danh, đồng thời làm ra tương ứng phán quyết. Mà này phán quyết không thể bảo là không nặng, Lý Đại Phú phán quyết tử hình, Lý Tu Viễn tước đoạt công danh, giam giữ vào nhà tù, đồng thời xét nhà, niêm phong Lý gia dưới trướng tất cả thổ địa, đồng ruộng, cửa hàng, nhà xưởng. Không chút khách khí nói, đây chính là khám nhà diệt tộc, đồng thời muốn cưỡng đoạt Lý gia tất cả tài phú. Có câu nói tốt, phá nhà huyện lệnh, diệt môn chi phủ. Xem ra câu nói này quả nhiên không có nói sai. Này Lưu huyện lệnh quả nhiên là như thế lòng dạ ác độc, không cho Lý gia bất luận cái gì xoay người cơ hội, muốn một hơi diệt Lý gia. Người tới, đem Lý Tu Viễn này tội nhân cầm xuống. Lúc này, Lưu huyện lệnh vô kinh đường mục, quắc. Bọn nha dịch sắc mặt biến hóa, nhìn một chút Lưu huyện lệnh, sau đó lại nhìn một chút Lý Tu Viễn. Nhìn thấy Lý Tu Viễn tựa hồ cũng không có lời gì nếu nói, phảng phất là nhận mệnh. Mấy cái nha dịch lúc này trong lòng có quyết định, lập tức vừa chắp tay đi ra, thẳng đến Lý Tu Viễn mà đi. Lý gia cây đại thụ này hôm nay chỉ sợ là phải ngã. Nha dịch trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nhìn xem hết thể phát sinh thân hào nông thôn, tộc lao nhóm cũng đều vừa tức vừa buồn bực. Thật không nghĩ tới Lý gia hai người thế mà lại là như thế này người, Lý gia này mấy đời tài phú lại đều là dùng tà thuật mưu tới. Ta đã nói rồi, Lý gia ba đời phú quý, đến Lý Tu Viện thế hệ này còn như vậy phú quý, thường nhân nói, phú quý bất quá ba đời, Lý gia trường thịnh không suy, khẳng định là có vấn đề. Nói không chừng, tháng trước nhà ta mất đi kia 100 lượng bạc chính là bị Lý gia dùng tà thuật trộm đi, vùng ta ngày bình thường đối với Lý gia khách khí như vậy, không nghĩ tới Lý gia lại là một con hất lên da sói sói. Chúng thân hào nông thôn, tộc lão nghị luận ầm ĩ, đều là đối với Lý gia chỉ trích cùng mắng chửi. Cái gì Lý gia trả ta tiền đến, đưa ta chết đi hải nhi mệnh tới. Mọi việc như thế. Lý Tu Viễn chỉ là bình tĩnh nhìn, cũng không có nhiều lời. Lý Tu Viễn, đi thôi, nể tình trước kia phân thượng, cũng không cần các huynh đệ tự mình động thủ đi, ngươi cũng là người có mặt mũi. Lượng cái sai dịch đi vào bên cạnh, cầm gậy công sai nói. Lúc này, tội danh gia thân, hết đường chối cãi Lý Tu Viễn theo lý thuyết hẳn là sẽ nếu như hắn phạm nhân đồng dạng, hoặc là quỳ xuống kêu oan, hoặc là liền bị hù sắc mặt trắng bệnh, nhiếp nhiếp phát run. Thế nhưng mà giờ phút này, Lý Tu Viễn lại là bình tĩnh vô cùng, đứng tại chỗ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không núp nhích. Lý Tu Viễn, chúng ta nói chuyện cùng ngươi sao? Chẳng lẽ ngốc hả? Một cái sai dịch đẩy Lý Tu Viễn. Yên tâm, không có ngốc. Lý Tu Viễn cười cười, sau đó nhìn một chút cao đường phía trên Lưu Huyện lệnh, sau đó khẽ lắc đầu, dạ bước rời đi. Mặc cho ngươi Lý gia ngập trời phú quý, sau cùng còn không phải đưa tại bản huyện khiến trong tay. Lưu Huyện lệnh nhìn thấy Lý Tu Viễn tựa hồ ngay cả phạm án tâm tình đều không có, trong lòng không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu, khóe miệng mỉm cười càng phát rõ ràng. Thế nhưng mà ngay tại nha dịch đè ép Lý Tu Viễn còn chưa đi mấy bước thời điểm, chợt hét lớn một tiếng từ nha môn hậu đường truyền đến. Cậu quan, ngươi ở nơi nào? Lao tử chính là Vọng Xuyên Sơn Cương Đạo, Nô Phi, ngươi này cậu quan vậy mà giam huynh đệ của ta Hàn Mãnh, hôm nay lão tử dẫn người giết vào huyện nhà, chỉ vì giải cứu huynh đệ của ta. Một cái kéo theo sát khí âm thanh vang lên, đã thấy một đám che mặt tráng hán từ sau đường bên trong vọt ra, trong nháy mắt liền chiếm hết toàn bộ đại đường. Cầm đầu là một vị người mặc cẩm y liễu, khôi ngô cường tráng gã đại hán đầu trọc, hán tử kia cầm trong tay một thanh vòng thủ đại đao, đằng đằng sát khí. Cái khác mười mấy cái hán tử cũng là cái đeo đao, mang thương, kiệt ngạo bất tuần, phỉ khí tràn đầy. Cái, người nào? Một cái nha dịch cả kinh nói. Mẹ ngươi chứ, mắt mù sao, ngay cả bản đại vương đều không nhận ra rồi sao? Có phải hay không những năm này bản đại vương không có ở huyện Quách Bắc đi lại, các ngươi đều quên bản đại vương? Nô Phi tay cầm đại đao, nhanh chân đi đi, một cước đá vào cái kia nha dịch trên thân. Nha dịch cũng có chút võ nghệ, vội vàng cầm lấy gậy công sai đón đỡ. Thế nhưng mà này Ngô Phi sức lực thật là đáng sợ, một cước đập đến, chỉ nghe một tiếng răng rắc vang lên, gậy công sai lập tức liền đứt thành hai mảnh, cái kia sai dịch lúc này kêu thảm một tiếng, một ngụm máu tươi tuôn ra, cả người bay ngược ra ngoài, trực tiếp liền đã bất tỉnh. Đem tất cả mọi người đều cầm xuống, toàn bộ không cho phép núp đích, ai động một cái, bản đại vương cắt hai đầu. Ngô Phi lớn tiếng nói, sau đó đại đao vung lên rơi trên mặt đất. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Nha môn trên đất gạch đá xanh bị một đao kia cho đập vỡ nát, đại đao thật sâu đâm vào trong lòng đất. Sau đó, mười mấy cái hán tử vọt ra, đem tất cả nha dịch toàn bộ cầm xuống, đồng thời lập tức phong tỏa huyện nha đại môn, ngay cả những cái kia thấy tình thế không diệu tưởng muốn chạy trốn thân hào nông thôn, tộc lao nhóm đều lưu lại. Trong huyện nha dịch mặc dù không ít, có thể nào có cái gì bản lĩnh thật sự, nhìn thấy này đao thật thương thật, khí thế hung hăng xông về phía mình, chân đều mềm nhũn, đừng nói phản kháng. Nô Phi, ngươi cũng chớ làm loạn. Nơi này chính là huyện nha. Một cái nha dịch hoảng sợ nói. Tựa hồ nhớ tới bên trong người này. Vọng Xuyên Sơn Ngô Phi đích thật là vùng này cường đạo, chỉ là đã rất nhiều năm chưa hề đi ra cướp bóc, không biết biến mất đến địa phương nào đi tới, không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên xuất hiện. Lao tử liền làm loạn, làm gì, dài dòng nữa, lao tử trước chém ngươi. Ngô Phi sờ lấy đầu chọc cười gần nói. Ngươi tới, đem cái kia huyện lệnh cho lão tử bắt tới, lao tử hôm nay phải thật tốt tìm hắn một chút phiền phức. Lão đại, huyện lệnh ở đây. Một cái thuộc hạ lúc này từ trong một cái góc, đem nhiếp nhiếp phát run Lưu Huyện lệnh nhấc lên, ngã ở trong hành lang. Ai u? Lưu Huyện lệnh kêu đau một tiếng, trên mặt càng là mồ hôi lạnh ứa ra, nhất là trông thấy trước mắt đứng thẳng chuôi này đại đao thời gian càng là bị hụt như muốn hôn mê. Huyện lệnh đại nhân, chúng ta cố gắng tâm sự đi. Nô Phi hít mắt, sau đó một cước giẫm ở Lưu Huyện lệnh trên lưng. Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng, tiểu nhân là tháng này mới lên mặt cho. Cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết, còn xin hảo hán dơ cao đánh khẽ tha tiểu nhân đi. Lưu Huyện Lệnh bị hù chỉ kém dập đầu cầu xin tha thứ. Nô Phi tay vỗ, đánh bay hắn mũ quan, cầu xin tha thứ. Lao tử để ngươi cầu xin tha thứ sao? Nói, Lao tử huynh đệ Hàn Mánh bị giam đến địa phương nào đi tới?
Ngục, trong ngục.
Lưu Huyện Lệnh sắc mặt tái nhợt, hấp tấp vội vàng nói. Vậy ngươi hẳn phải biết làm sao làm a? Nô Phi nói. Lưu Huyện Lệnh liên tục gật đầu nói, biết, biết, lập tức thả người, lập tức thả người. Đến, có ai không? Nhanh, nhanh đi phòng giam bên trong đem Hàn Mánh đem thả ra. Không, 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 là đem Hàn Tráng Sĩ cho mời đi ra. Các ngươi người lão tử không yên lòng. Nô Phi nhếch miệng cười một tiếng, sau đó phất phất tay, bốn người các ngươi đi bồi này nha dịch giải cứu Hàn huynh đệ.
Vâng, lão đại.
Bốn cái che mặt tặc nhân đáp lại một tiếng, lúc này áp lấy một cái nha dịch liền từ cửa hông rời đi. Hai người các ngươi nha dịch rụt cổ như rùa trốn ở chỗ này, có phải hay không muốn đánh lén chúng ta? Này bốn cái che mặt tặc nhân đi ngang qua cửa hông thời điểm, nhìn thấy lượng cái nha dịch đang áp lấy Lý Tu Viễn, lúc này rút đao chém liền. Hảo hán tha mạng.
A,
còn chưa nói xong, hai tiếng kêu thảm vang lên, hai cái này nha dịch liền bị ném lăn trên mặt đất, máu tươi dâng trào, trong nháy mắt liền nằm dạp trên mặt đất không thể động.
Đi.
Bốn cái che mặt tặc nhân, lúc này mới bước nhanh mà rời đi. Lý Tu Viễn sắc mặt như thường, như cũ bình tĩnh nhìn cái kia bị Ngô Phi dẫm ở dưới lòng bàn chân Lưu Huyện Lệnh. Chỉ chốc lát sau công phu, bốn cái che mặt tặc nhân kéo theo Hàn Mánh còn có thụ thương Lý Đại Phú trở về.
Lão đại, Hàn huynh đệ nói đây là huyện Quách Bắc thủ phủ, Lý Đại Phú, tiểu nhân cố ý bắt hắn cho buộc tới, tin tưởng có thể vớt một bút.
Một cái che mặt tặc nhân nói.
Tốt, làm tốt, Lý Đại Phú trong nhà là có tiền, đem hắn buộc đi, quay đầu để Lý ra giao cái mấy chục vạn tiền chuộc.
Nô Phi hài lòng gật đầu nói.
Hàn Mánh lúc này cũng mở miệng nói, lão đại, ta nghe nói tháng này này Lưu huyện trưởng ở huyện Quách Bắc đại thế vơ vét tiền tài, hiện tại trong huyện nha đã là giàu đến chảy mỡ, nếu hôm nay tới, sao không cướp sạch một phen này huyện nha?
Nói có lý.
Nô Phi sờ lấy đầu chọc cười nói, Lưu huyện lệnh phải không?
Không biết ngươi thu hết tới tiền tài hiện tại đặt ở địa phương nào?
Nói cầm lấy vòng thủ đại đao, ở cổ của hắn bên cạnh khoa tay một chút.
Hậu.
Hậu đường. Trong một gian phòng, khóa lại đây.
Lưu Huyện Lệnh bị hù cái gì đều dốc hết ra tới, không dám có một tia giấu giếm.
Rất tốt, đi 10 cái huynh đệ đem tiền mang tới.
Nô Phi nói.
Lúc này có 10 cái che mặt tặc nhân quay người rời đi.
Đại, đại vương, vấn đề này nhưng không liên quan chúng ta sự tình, còn xin đại vương dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta rời đi đi.
Một cái thân hảo nông thôn lúc này lấy dũng khí nói.
Nô Phi quát, đều nói ngậm miệng, có ai không? Cho tên kia quạt 30 cái tát.
Lập tức, có cái tặc nhân vọt tới, một phát bắt được cái kia nói nhiều thân hào nông thôn, sau đó chính là hung hăng quật cái tát.
Cái khác thân hào nông thôn thấy này bị hù đầu đều rụt, cũng không dám lại nói nhiều một câu.
Lão đại, phát tài, ngươi xem, trong dương đều là tiền bạc.
Rất nhanh, 10 cái phái đi ra thuộc hạ liền hai người dơ lên một cái dương đi tới, dòng dã 5 thanh cái dương, bên trong chứa toàn bộ đều là đồ trang sức, vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ.
Nhiều như vậy.
Nô Phi hưng phấn nói.
Còn không chỉ đây, hậu đường còn có.
Nô Phi cười khà khà nói, tốt ngươi cái huyện lệnh, mới là một tháng liền thu hết này cỡ nào mồ hôi nước mắt nhân dân, xem ra ngươi chẳng những là một cái cầu quan, vẫn là một cái tham quan.
Đại vương tha mạng, số tiền này toàn đưa cho đại vương, tiểu nhân một phần không muốn, còn xin đại vương tha cho ta đi.
Lưu huyện lệnh quỳ trên mặt đất hung hăng dập đầu nói.
Phi, ngươi này cầu quan, hại huynh đệ của ta, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Còn muốn cầu xin tha thứ.
Hôm nay lão tử liền thay trời hành đạo, chém ngươi, đem hắn đẻ chặt.
Nô Phi quát.
Lúc này có lượng cái thuộc hạ đem bị hù toàn thân sủi lơ Lưu huyện lệnh ấn xuống, để hắn quỳ trên mặt đất.
Tha, tha mạng a. Lưu huyện lệnh lúc này bị hù vừa khóc lại gọi, dưới thân đều ướt một mảnh, lại bị sợ tè ra quần.
Chính là các ngươi như vậy ác quan, làm hại lão tử bọn người sống không nổi làm cường đạo, hôm nay không chém ngươi làm sao có thể hả giận.
Nô Phi giơ lên vòng thủ đại đao. Sau đó lại nhìn một chút nơi hẻo lánh ở trong Lý Tu Viễn.
Lý Tu Viễn bất động thanh sắc nhẹ gật đầu.
Nô Phi cười hắc hắc, mặc kệ hắn làm sao kêu to một đao rơi xuống.
Một đao kia có chút thành tựu, đầu tiên là lấy mặt đao đập ở Lưu huyện lệnh phần gáy, một đao kia vua xuống Lưu huyện lệnh trong nháy mắt giống như là mất hồn giống như quỷ gối tại chỗ, cũng không kêu to cũng không cầu xin, lập tức biến phá lệ trung thực.
Vúng.
Sau đó hét lớn một tiếng, Nô Phi giơ tay chém xuống.
Nhiệt huyết phun tung tóe. Lớn chừng cái đấu đầu đùng ngủ cục lăn xuống trên mặt đất.
Cồn vật bi, minh tâm.
Chương 58, lòng người dễ thay đổi.
Đường đường một cái huyện lệnh, lại bị người ở trên công đường trước mặt mọi người chém đầu.
Một màn này rơi vào những người khác trong mắt lúc này liền trợn tròn mắt. Giờ phút này, Ngô Phi cũng mặc kệ người khác đang suy nghĩ một chút cái gì, giết Lưu Huyện lệnh sau đó liền gào to một tiếng, cậu quan đã chết, chúng ta lấy tiền tài mau mau rời đi nơi này. Vâng, lão đại. Đám người hô quát một tiếng, liền giơ lên kia từng ngụm cái dương liền muốn rời đi. Ngô Phi lúc này cười hắc hắc, từ một cái dương bên trong cầm ra tốt một chút vàng bạc châu báu chiếu xuống trên mặt đất, số tiền này tài lão tử thưởng các ngươi, cho này cậu quan nhặt sắp đi, miễn cho trên đường người nói chúng ta không trưởng nghĩa. Các huynh đệ, đi. Lúc này, này một đám tặc phỉ nên ngang từ sau đường nhanh chóng rời đi. Các loại những thứ này tặc phỉ sau khi đi, những cái này thân hào nông thôn, tộc lao nhóm mới lên tiếng kinh hô. Xem, kia trên đất cái kia ly bạc là nhà ta tháng trước mất đi. Cây kia dây chuyền vàng là thê tử của ta đồ trang sức, còn có kia ngân thủ vòng tay, là ta đưa cho ta khuê nữ, mặt trên còn có tên của nàng đây. Trời đánh, nguyên lai những vật này đều là Lưu Huyện lệnh cầm đi. Hắn cố ý vu oan hãm hại cho Lý gia, muốn vu hãm Lý gia. Trong lúc nhất thời, trước đó bị Lưu Huyện lệnh lừa gạt thân hào nông thôn, tộc lao nhóm nhao nhao giận dữ, chỉ cảm thấy chính mình chẳng những trên mặt không ánh sáng, hơn nữa còn trách lầm người tốt, đem thụ hại người ngộ nhận là giết người cướp của hung thủ. Nguyên lai chân chính giết người cướp của không phải Lý gia, mà là này Lưu Huyện lệnh. Khí tiết tuổi già khó giữ được, khí tiết tuổi già khó giữ được a. Một năm lão thân hào nông thôn, xử lấy quải trượng trùng điệp đánh trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ đỏ bừng. Đáng chết cậu quan, cố ý vu oan hãm hại cho Lý gia, lừa gạt chúng ta, để chúng ta hiểu lầm người tốt, này, này về sau vậy còn có diện mục ở huyện Quách Bắc đặt chân a. Có lao nhân gian đệ đủ đống nhân lực, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Xuất sinh a, chúng ta huyện Quách Bắc tại sao có thể có như thế một cái xuất sinh huyện lệnh. Cũng có tuổi trẻ một chút thân hào nông thôn, tức giận đến chửi ầm lên. Mấy cái này thân hào nông thôn tộc lão ở huyện Quách Bắc đều là đức cao vọng trọng tồn tại, phàm là cái gì vui mừng, tế tự các loại trọng đại hoạt động, bọn hắn đều là muốn ngồi ở chủ vị, ngày bình thường nơi nào có xung đột, mâu thuẫn, đều là bọn hắn muốn đi ra mặt điều hòa. Thế nhưng mà trước mắt náo động lên chuyện như vậy, uy tín của bọn hắn trong nháy mắt quét rác, ngày sau sợ là muốn bị người khác đâm cổ xuống mắng. Vì vậy, những thứ này kịp phản ứng thân hào nông thôn, tộc lao nhóm mới từng cái nổi hô to gọi nhỏ. Lý Tu Viễn lúc này đến là rất bình tĩnh. Hắn chưa từng trông cậy vào những thứ này thân hào nông thôn, tộc lao nhóm có thể giúp đỡ gấp cái gì, chỉ là trước đó Lưu Huyện lệnh phán án thời điểm, này rõ ràng là vu hãm, vậy mà không ai tin tưởng mình Lý gia. Cái này khiến hắn rất thất vọng đau khổ. Một cái đời đời kiếp kiếp ở huyện Quách Bắc cắm rễ Lý gia, cư so ra kém ngoại lai một tháng huyện lệnh đáng giá làm cho người tin phục. Là quan uy quá nặng nguyên nhân, vẫn là Lý gia những năm này thật là để cho người đỏ mắt, hận không thể Lý gia cây to này ngã xuống. Sư gia, Lưu Huyện lệnh chết rồi, không biết này vụ án làm sao phán. Lý Tu Viễn lúc này tỉnh táo mà hỏi, ánh mắt nhìn về phía còn lại sư gia. Sư gia nhìn xem Lý Tu Viễn kia bình tĩnh ánh mắt, lúc này trong lòng giật mình, sắc mặt có chút tái nhợt, tiểu nhân cũng không rõ lắm. Không rõ lắm. Nha môn trước đó muốn tước đoạt công danh của ta, chém phụ thân ta, hiện tại các ngươi nói không rõ lắm. Lý Tu Viễn lạnh lùng nói. Một cái thân hảo nông thôn lúc này đứng ra nói, hiện tại còn phán cái gì án? Cái kia cẩu quan rõ ràng chính là vu hãm, trước mắt chứng cứ vô cùng xác thực, trước đó phán quyết căn bản chính là vô hiệu. Lý công tử ngươi xin yên tâm, trước mắt mặc dù Lưu Huyện lệnh mặc dù chết rồi, nhưng là này vụ án chúng ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, cho dù là kế tiếp huyện lệnh đi lên cũng giống như vậy. Này vụ án còn thẩm tra cái gì thẩm tra, cẩu quan vu hãm người tốt, bị Vọng Xuyên Sơn cường đạo giết đi, đây là báo ứng, hồ sơ ở đâu, nhanh chóng mang tới một mồi lửa đốt đi. Để lý ra này án như vậy chấm dứt. Không sai, đốt đi hồ sơ, bất kế tiếp huyện lệnh lại lấy chuyện này tình làm văn chương. Nếu là hôm nay không đốt này hồ sơ, người sư gia này khẳng định trong lòng có quỷ, đến thời điểm chúng ta đi chi phủ ở đó cáo hắn. Những người này từng cái lòng đầy căm phẫn, bắt đầu vì lý gia bên vực kẻ yếu. Tốt, đốt đi hồ sơ. Sư gia nhìn thấy dân ý sôi trào, còn muốn đi chi phủ ở đó cáo chính mình, lúc này bị hù mồ hôi lạnh ứa ra, không còn dám kéo dài, vội vàng lấy hồ sơ. Sau đó ngay trước mặt mọi người một mồi lửa đốt đi, tiêu tan vụ án này. Tương đổ mọi người đẩy, Lưu Huyện lệnh chết rồi, sư gia cũng rõ ràng đại thế đã mất, nào còn dám tiếp tục xử lý vụ án này. Lại nói, này theo vụ án vốn chính là không sạch sẽ, là vu hãm lý gia. Các vị nông thôn phụ lão, tiểu nhân có lời muốn nói. Lúc này trước đó cái kia làm chứng giả nha dịch Vương Xuyên lại chạy tới, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu nói, tiểu nhân có tội. Tiểu nhân trước đó làm chứng giả, vu hãm Lý công tử, trên thực tế Vương bà đồng căn bản cũng không phải là bị người đánh chết, nàng là tối hôm qua chết bất đắc kỳ tử mà chết.
Cái gì? Ngươi chân chó này con, ngươi dám làm chứng giả? Có người giận dữ nói.
Vương Xuyên khóc không ra nước mắt nói, tiểu nhân cũng không muốn à, tiểu nhân là bị cái kia Lưu huyện lệnh ép, nếu là tiểu nhân không làm giả chứng, Lưu huyện lệnh liền muốn giết tiểu nhân không dám ngỗ nghịch, cho nên mới làm chứng giả, còn xin chư vị hương thân phụ lao tha thứ một chút tiểu nhân.
Nói xong vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ.
Đến là một cái cỏ đầu tường, gió thổi nghiêng ngả.
Lý Tu Viễn thấy này lạnh lùng một tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì.
Người này bây giờ chủ động thừa nhận là vu hãm, hắn ngược lại không dễ đối với này nha dịch ra tay rồi.
Trong nha môn làm sai dịch người quả nhiên cả đám đều tinh vô cùng.
Không để ý tới những thứ này về vặt, ánh mắt của hắn nhìn một chút sư gia, sau đó phất phất tay ra hiệu một chút.
Đại thiếu gia.
Sư gia sắc mặt tái nhợt, kéo theo sợ hãi, không người nên đón tiếp lấy.
Lý Tu Viện vô vô bờ vai của hắn, đưa lô thai nói, Lưu huyện lệnh chết rồi, tiếp xuống ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào đi. Sư gia là cái thông minh người, cũng đừng làm cho Lý gia ta thất vọng.
Sư gia toàn thân run lên, chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, lông tơ đứng thẳng.
Quả nhiên.
Trước đó đám kia người bịt mặt, căn bản cũng không phải là cái gì Vọng Xuyên Sơn cường đạo, căn bản chính là Lý gia phái tới.
Sư gia tựa như cười tựa như khóc, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi, hắn vội vàng xoay người gật đầu, rất cung kính trở lại, rõ ràng, tiểu nhân hết thảy đều hiểu, còn xin đại thiếu gia yên tâm.
Làm được tốt, ngươi người sư gia này tiếp tục làm không được, ta để ngươi ở trong huyện Quách Bắc biến mất.
Tần Thời Gian lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền đi.
Sư gia cứng ở tại chỗ, kinh ngạc nhìn bước nhanh mà rời đi Lý Tu Viễn, chỉ cảm thấy chính mình cùng Lưu huyện lệnh làm từng món cực kỳ, chuyện phi thường ngu xuẩn.
Cái gì giải quyết dứt khoát, cái gì ăn Lý gia đầu này dê béo, cái gì rất nhiều tính toán, hết thảy đều là chuyện ngu xuẩn.
Từ đầu đến cuối, huyện Quách Bắc huyện lệnh tính mệnh đều giữ tại người Lý gia trong tay.
Làm tốt, nay huyện lệnh mới có thể tiếp tục làm.
Làm không tốt, hoặc là nói là vượt quá giới hạn, trước mắt này không có đầu Lưu huyện lệnh chính là chứng minh.
Lý gia, coi là thật dám giết quan A.
Sư gia chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, không biết về sau Lý gia vẫn sẽ hay không thu được về tính sổ sách.
Lý công tử, thật sự là xin lỗi A, chúng ta bị cẩu quan kia che đậy con mắt, lại trách lầm người tốt, chúng ta hồ đồ. Còn xin Lý công tử tha thứ.
Đúng vậy à, lão hủ thật sự là già nên hồ đồ rồi, lại không tin Lý gia là người, chúng ta có tội à, sau này truyền ngôn ra ngoài, vậy còn có diện mục gặp người.
Chúng ta trợ trụ vi ngược, suýt nữa giúp Lưu huyện lệnh giết lầm người tốt,
này, vấn đề này ta cũng không biết nên nói như thế nào, ta cho các ngươi Lý gia bồi tội.
Một cái lao giả lại xấu hổ không chịu nổi, muốn hướng về Lý Tu Viễn quỳ xuống bồi tội.
Lý Tu Viễn vội vàng nhìn hắn. Chư vị phụ lao hương thân cũng là xuất từ một mảnh hảo tâm, chỉ là bị này cẩu quan lừa bịp mà thôi, cùng chư vị phụ lao hương thân không quan hệ, ta Lý Tu Viễn cũng không phải không biết chuyện người, này bồi tội lời nói muốn không thể lại nói.
Nói xong, hắn lại nhìn một chút phụ cận cái khác thân hảo nông thôn nhóm.
Mắt chỗ cùng, không ít người trong mắt đều có đối với hắn sắc mặt sợ hãi.
Không, phải nói mấy phần sợ hãi càng thêm chuẩn xác một chút.
Những thứ này thân hảo nông thôn cũng không đều là dễ lừa gạt hạng người. Chỉ sợ không ít người trong lòng bao nhiêu đã đoán được, Lưu huyện lệnh chết cùng Lý gia thoát không khỏi liên quan.
Có thể cho dù biết thì đã có sao.
Lưu huyện lệnh muốn đuổi tận giết tuyệt, dùng các loại hạ lưu chiêu thức vu hãm, liền triều đình chuẩn mực đều không tuân thủ, Lý Tu Viễn chẳng lẽ ngồi chờ chết, chờ này cậu quan khám nhà diệt tộc.
Hôm nay nếu không chém này cậu quan, Lý gia về sau đừng nghĩ sống yên ổn.
Hơn nữa trải qua chuyện hôm nay sau đó, về sau tiền nhiệm huyện lệnh lại nghĩ đối với Lý gia động thủ sẽ phải cân nhắc một chút phân lượng của mình.
Cồn vật bi, Minh Tâm.
Chương 59, trên đường gặp quái sự.
Nơi này là chỗ nào a?
Đêm khuya, dã ngoại hoang vu bên trong, một vị người mặc quan phục, hơi mập nam tử trung niên hai mắt mờ mịt, toàn vẹn không biết mệt mỏi đi lên phía trước, đi tới, không biết đi được bao lâu, nhưng là hắn vô luận như thế nào đều không dừng được, hai chân tựa hồ không nghe sai khiến.
Lưu Thế Dân, ngươi muốn đi đâu? Còn không mau mau theo ta hồi trở lại thành Quách Bắc.
Một trận âm phong thổi qua, một cái nha dịch chợt trống rông xuất hiện cầm trong tay xiềng xích rơi vào Lưu huyện lệnh trước người.
Ngươi là ai?
Lưu huyện lệnh mở mịt hỏi.
Ta là thành Quách Bắc quỷ sai, cố ý phụng mệnh câu ngươi hồn phách.
Quỷ sai trong tay xiềng xích vung lên bao lấy Lưu huyện lệnh, sau đó lôi kéo hắn hóa thành âm phong hướng về thành Quách Bắc bay đi.
Lưu huyện lệnh giống như không có linh trí, chỉ là mở mịt đi theo này quỷ sai, tùy ý hắn câu.
Chỉ một lát sau công phu, Lưu huyện lệnh liền tới đến vừa tòa to lớn khí quyển phủ đệ trước đó. trước phủ treo trên cao một tấm hoành phi, trên viết bốn chữ, Quách Bắc Thành Hoàng. Thành Hoàng đại nhân, Lưu Thế Dân đưa đến. T-E-Z-U-I-E-N. V-N. Phủ đệ tựa như nhân gian huyện nha, trong đó có quỷ sai nha dịch, trên đó ngồi một vị người mặc màu đỏ thám quan phục, hình thể to lớn, tựa như trong miếu tượng thần bình thường nam tử trung niên, hô hấp trong lúc đó tựa hồ có một cỗ nhang đèn khí tức phun ra ngoài, bao phủ toàn bộ miếu Thành Hoàng. Lưu Thế Dân, ở đâu? Quách Bác Thành Hoàng âm thanh vang dội, ở trong hành lang quanh quẩn. Lưu huyện lệnh kinh ngạc đứng sừng sững ở tại chỗ, như cũ mở mịt một mảnh. Thành Hoàng đại nhân, Lưu huyện lệnh giống như hồn phách không được đầy đủ, ít câu hắn vừa hồn vừa phách. Quỷ sai thấy tình cảnh này, lúc này chắp tay nói. Thành Hoàng bấm ngón tay tính toán, lúc này cười nói, chặt xuống đầu hắn người gọi Ngô Phi, trước kia là một tên đao phủ, hắn giết Lưu Thế Dân thời điểm dùng hai đao, đao thứ nhất đập đi đây Lưu Thế Dân vừa hồn vừa phách, đao thứ hai mới chặt xuống đầu của hắn, đây là đao phủ thường dùng chặt đầu thủ đoạn, sợ chính là người bị giết ngày sau hóa thành oan hồn lệ quỷ tìm hắn báo thù. Đi đem hắn còn lại vừa hồn vừa phách câu đến, không phải hắn không có cách nào một lần nữa đầu thai, trước tạm dẫn đi đi. Vâng, Thành Hoàng đại nhân. Quỷ sai đáp lại một tiếng, liền lôi kéo này Lưu huyện lệnh hồn phách đi xuống. Lưu huyện trưởng thân thể lung lay, đi theo sau, có thể thấy rõ ràng cổ của hắn chỗ lộ ra một đạo tinh hồng lỗ hổng, mơ hồ còn tại ra bên ngoài thấm lấy máu. Quách Bác Thành Hoàng lúc này lật ra trong tay sổ ghi chép, đã thấy Lưu Thế Dân vị trí kia đã bị bút son phát họa. Bất quá cuối cùng hắn lại liếm lấy một khoản, tạo phúc hao hết, tội ác tày trời, tạ thế chuyển thế vì chó. Mà ở Lưu Thế Dân phía trên, Vương Bà Đồng danh tự đi cũng ở trên đó. Chỉ thấy phía dưới phê bình chú giải một nhóm màu đen chữ nhỏ, đánh vào địa ngục, vĩnh viễn không siêu sinh. Cách Lưu huyện lệnh chết đi đã qua 2 ngày. 2 ngày trong thời gian, chuyện này đã ở huyện Quách Bắc Lưu chuyển sôi sùng sục. Các loại nghị luận âm thanh đều có. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, Lý gia lại là cửa phủ đóng chặt. Trốn trong xó ít ra ngoài. Hí kịch muốn biểu diễn toàn bộ, ta phân phó Ngô Phi đem phụ thân ta buộc đi, là vì miễn cho bị người khác nắm được cán, lấy chuyện này tỉnh tiếp tục làm văn chương. Lý gia trong hành lang, Lý Tu Viễn ngồi ở chủ vị bình tĩnh nói ra, Thiết Sơn, chọn ra 2 đội hộ vệ, áp tải theo 10 vạn lượng bạc theo ta đi Vọng Xuyên Sơn. 2 ngày thời gian trôi qua, cũng là thời điểm tiếp phụ thân ta trở về. Vâng, đại thiếu gia, tiểu nhân đi luôn an bài. Thiết Sơn trả lời. Lý quản gia, mấy ngày nay làm phiền ngươi tiếp tục quản lý trong phủ. Lý Tu Viễn lại nói. Đại thiếu gia yên tâm, lão nô tự nhiên hết sức. Lý quản gia trả lời. Lưu huyện lệnh bị giết chân chính nội tình, Lý gia bên trong người biết cũng là lác đác không có mấy, chỉ có Lý quản gia cùng Thiết Sơn 2 người. 2 người kia đối với Lý gia đều là trung thành tuyệt đối, không lo lắng sẽ tiết lộ ra ngoài. Cho tới ngoại nhân, cho dù là hoài nghi việc này là Lý gia gây nên, thì tính sao? Người đã giết, không có chứng cứ. Lý Tu Viễn cũng đem tất cả quan hệ phiết sạch sẽ. Dù sao Vọng Xuyên Sơn Ngô Phi cũng đích đích xác xác là cường đạo. Chỉ là sớm tại mấy năm trước Lý Tu Viễn phái Tiêu Hành người đem Vọng Xuyên Sơn bọn này cường đạo cầm xuống tới. Ở hứa lấy lợi dụ tình huống phía dưới, Ngô Phi kéo theo thuộc hạ đầu hàng, đồng thời nhập vào tiêu cục. Bất quá không phải bên ngoài, mà là vụng trộm đầu nhập. Trên thực tế hắn vẫn là trên Vọng Xuyên Sơn làm cường đạo, chỉ là không cướp bóc. Sở dĩ an bài như vậy, chính là Lý Tu Viễn sợ có một ngày Lý gia muốn làm gì ám muội sự tình cần dùng được Ngô Phi địa phương. Xuất phát. Một phen chuẩn bị sau đó, Lý Tu Viễn ngồi thiên lý câu, kéo theo một đội nhân mã, áp vận lấy 10 vạn lượng bạc từ trong phủ xuất phát. Vì diễn xong cuối cùng này một tuần kịch, hắn được tự mình đi Vọng Xuyên Sơn một chuyến. Cho tới này 10 vạn lượng bạc, cũng bất quá là xoay một vòng lại về tới Lý gia mà thôi. Lý Tu Viễn ngồi trên lưng ngựa, trải qua vấn đề này sau đó nhưng trong lòng thì bùi ngùi mãi thôi. Thế nhân đều nói, yêu ma quỷ quái đáng sợ, thế nhưng mà càng đáng sợ lại là lòng người, yêu ma ăn người còn bị thiên kiếp báo ứng, thế nhưng mà lòng người làm loạn, như vậy ai lại đến quản đây? Luật pháp triều đình cũng chỉ là quản được bình dân bách tính, không quản được những cái này thân cư triều đình người. Trong lòng suy nghĩ thời khắc, đội xe đã dần dần muốn lái ra khỏi huyện Quách Bắc. Xem, là Lý gia đội xe, dẫn đội vẫn là Lý gia đại thiếu gia, bọn hắn đây là muốn đi đâu? Ngu xuẩn, này còn không biết. Đại thiếu gia đây là muốn đi Vọng Xuyên Sơn chùa người, sẽ không biết Lý Lao gia bị Vọng Xuyên Sơn tặc nhân Ngô Phi cho buộc đi đây sao, trông thấy kia 10 ngụm dương lớn đều không, đều là chuộc người ngân lượng. Nhiều tiền như vậy, chỉ sợ không thua 10 vạn chi chúng đi, ai, nói cho cùng đây hết thảy đều là cái kia cậu quan hại, nếu không phải là hắn trong huyện làm sao náo ra chuyện như vậy. Huyện Quách Bắc người nghị luận lên, đối với Lưu huyện lệnh này cậu quan hận ý lại sâu hơn, bắt đầu đồng tình Lý gia tao ngộ. Lý Tu Viễn sắc mặt bình tĩnh. Bất vi sở động, mặc dù hắn sử dụng một chút âm mưu quỷ kế, nhưng là chân chính nói đến chính mình cũng bất quá là đem chân tướng trình cho đám người nhìn xong. Việc không có đúng sai, tự do công luận. Đội xe dần dần từng bước đi đến. Khi đêm đến, cũng đã rời đi huyện Quách Bắc địa giới. Thiết Sơn, đi mang theo hai người nhìn xem kể bên này có cái gì thôn trang, dịch chẳng không, chúng ta sắc trời rất muộn, chúng ta tìm một nơi trước đặt chân, ngày mai lại đi đường. Lý Tu Viễn nói. Vâng, đại thiếu gia. Thiết Sơn điểm hai người, liền lập tức cưỡi nhanh chóng buôn đầu. Rất nhanh, bọn hắn lại trở về. Đại thiếu gia, phía trước bên ngoài ba dặm có một chỗ thôn trang. Thiết Sơn nói. Rất tốt, vừa đến đó đặt chân. Lý Tu Viễn nói. Nên đội xe đi đến thôn trang cửa thôn thời điểm, một cái toàn thân rách dưới, hình như tên ăn mày thiếu niên lại chợt lao đến, ngăn cản phía trước Thiết Sơn tọa kỵ. Ta chỗ này có một chiếc gương, van cầu các vị, có thể để cho ta chiếu chiếu sao. Tên ăn mày thiếu niên thần sắc tiểu tụy, ngăn ở chiến mã trước cầu khẩn nói. Trong tay hắn cầm lấy một mặt cổ phát gương đồng, tựa hồ có chút năm tháng. Suy. Thiết Sơn biến sắc vội vàng kéo lại chiến mã. Tiểu tử, ngươi đây cũng quá lô mang rồi, tùy tiện cả ngựa, làm không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện. Van cầu vị đại gia này, để cho ta chiếu vừa chiếu mặt này gương đồng đi, liền chiếu một chút liền tốt. Tên ăn mày thiếu niên không sợ chút nào trước mắt chiến mã, chỉ là hung hăng khẩn cầu Thiết Sơn bọn người, chiếu vừa chiếu trong tay gương đồng. Lý Tu Viễn lúc này hiếu kỳ cưỡi ngựa mà tới, Thiết Sơn đã xảy ra chuyện gì? Bẩm báo thiếu gia, tiểu nhân cũng không biết, thiếu niên này ngăn lại ngựa của ta, muốn ta chiếu vừa chiếu trong tay hắn tấm gương kia. Thiết Sơn cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lý Tu Viễn tung người xuống ngựa nói, tiểu huynh đệ, tại sao muốn ngăn lại chúng ta những người này, còn muốn chúng ta chiếu một chút cái gương? Tên ăn mày thiếu niên nhìn thấy Lý Tu Viễn dựa đi tới, vội vàng cầm lấy trong tay gương đồng đối với hắn chiếu một cái. Thế nhưng mà cổ quái sự tình xảy ra, trên gương đồng vốn phải là phải có người cái bóng, thế nhưng mà Lý Tu Viễn soi sau đó lại một hình bóng cũng không, trống rỗng một mảnh. A, Lý Tu Viễn thấy này cũng là hiếu kỳ. Này gương đồng, không tầm thường a. Tên ăn mày thiếu niên lập tức thần sắc có chút thất lạc, sau đó lại giống như nổi điên đối với những người khác chiếu gương đồng. Thế nhưng mà nói cũng kỳ quái, những người khác ở trên gương đồng nhưng lại có cái bóng, nhưng tên ăn mày thiếu niên lại như cũ thần sắc thất lạc vô cùng. Ta vừa đại lao ra chiếu cái gì cái gương, đi một bên. Có hộ vệ không kiên nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái quát. Lý Tu Viễn thấy này lại là càng thêm tò mò. Này tên ăn mày thiếu niên tựa hồ ở cầm cái gương tìm người nào. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 60, Đại Hồ Thôn Thủy Yêu. Lý Tu Viễn nhìn thấy tên ăn mày này thiếu niên cổ quái như vậy hành động lập tức tò mò. Không chỉ có là đối với hành vi của hắn hiếu kỳ, đối với hắn trong tay chiếc gương đồng kia cũng rất tò mò. Tiểu huynh đệ, ngươi cầm gương đồng là muốn tìm thứ gì? Nếu như ngươi nói ra tới ta có lẽ có thể giúp ngươi chuyện này. Hắn mở miệng nói. Tên ăn mày thiếu niên lập tức kinh hỉ nói, thật sao, ngươi thật chịu giúp ta? Đương nhiên, chỉ cần ta đủ khả năng bên trong, ta nguyện ý trợ giúp ngươi. Lý Tu Viễn gật đầu nói. Quá tốt rồi. Tên ăn mày thiếu niên lập tức trở nên hưng phấn lên, người trong thôn không ai chịu giúp ta, đều cho là ta điên rồi, thế nhưng mà ta biết ta không có điên, chỉ cần có thể tìm tới vị kia đạo trưởng nói tới người, thôn liền được cứu rồi. Ừm. Lý Tu Viễn lúc này thần sắc hơi động, có một cái đạo trưởng muốn ngươi tìm người. Tìm người nào? Tên ăn mày thiếu niên cầm gương đồng lên nói, ai chiếu một chút này gương đồng, nếu như xuất hiện ba bóng người chính là đạo trưởng muốn tìm người. Gương đồng chỉ có thể xuất hiện một bóng người, làm sao có thể xuất hiện ba bóng người? Lý Tu Viễn cảm thấy có chút hoang đường. Thế nhưng mà đạo trưởng chính là nói như vậy. Tên ăn mày thiếu niên lại có một ít thất lạc nói. Lý Tu Viễn nói ra, cái gương có thể cho ta nhìn một chút sao? Chỉ có thể cho ngươi xem trong một giây lát, ngươi cũng đừng làm mất rồi. Tên ăn mày thiếu niên rất là không thôi đem gương đồng đưa ra ngoài. Lý Tu Viễn sau khi nhận lấy, chỉ cảm thấy này gương đồng thanh lương, hơi trầm xuống, tựa hồ cùng bình thường gương đồng có chút khác biệt, hắn lần nữa cầm gương đồng lên đối với mình chiếu một cái, không hề nghi ngờ, phía trên không có cái bóng của mình. Thiết Sơn, tới. Vâng, đại thiếu gia. Thiết Sơn đi tới. Lý Tu Viễn cầm gương đồng đối với hắn chiếu một cái, trong gương đồng lập tức liền xuất hiện Thiết Sơn cái bóng, bất quá cũng chỉ có một hình bóng mà thôi, đừng nói ba cái bóng, liền ngay cả lượng cái bóng đều chưa từng xuất hiện. Trầm ngâm một chút, hắn đem gương đồng đưa cho cái kia tên ăn mày thiếu niên, đồng thời hỏi, vị kia đạo trưởng tại sao muốn ngươi đi tìm có thể soi sáng ra ba cái bóng người. Đạo trưởng nói, chỉ có ba cái bóng người mới có thể giết thôn chúng ta phía trước cái kia trong hồ yêu quái. Tên ăn mày thiếu niên nâng lên cái kia yêu quái, trong mắt đã có một ít sợ hãi cũng vừa hận ý. Bên kia cái thôn kia náo yêu quái. Lý Tu Viễn chỉ vào cách đó không xa một thôn trang nói. Hắn lờ mờ có thể trông thấy, tại cái kia thôn phụ cận có một cái tương đối lớn hồ nước. Đúng vậy, trong hồ có một con rất hung manh yêu quái, ăn thật nhiều người, ta nhị bá bơi lội thời gian bị ăn, phụ thân ta bắt cá thời gian cũng bị ăn, mẫu thân của ta ở bên hồ giặt quần áo thời điểm cũng bị ăn. Ta 4 tuổi muội muội cầm lấy cây gậy trúc đi đánh yêu quái, cũng bị ăn. Tên ăn mày thiếu niên nói đến đây, đứng tại chỗ ồ ồ khóc lên, vừa khóc vừa lau nước mắt. 4 tuổi tiểu nữ hải, nghe nói cha mẹ mình bị yêu quái ăn, cầm lấy cây gậy trúc đi bên hồ đánh yêu quái. Lý Tu Viễn nghe vậy lập tức trầm mặc. Ta người một nhà đều đã chết, ta muốn báo thù, ta muốn giết chết cái kia yêu quái, cho nên ta đi phụ cận chùa miếu, cầu thần bái Phật, hy vọng thần tiên mở mắt bắt đi con kia yêu quái, nhưng là không có thần tiên để ý tới ta. Tên ăn mày thiếu niên khóc nói ra, về sau ta gặp được một cái lao đạo trưởng, ta cầu cái kia lao đạo trưởng giúp ta giết con kia yêu quái, nhưng là lao đạo trưởng nói mình tuổi tác già, đạo hạnh không đủ đánh không lại yêu quái kia, cho nên cho ta mặt này gương đồng, muốn ta đi tìm có thể chiếu ra 3 bóng người người. Chỉ có tìm được người như vậy mới có thể đi đối phó con kia yêu quái. Ngươi nói, đạo trưởng hắn sẽ không gạt ta đi. Chật, tên ăn mày thiếu niên một vòng nước mắt bắt lấy Lý Tu Viễn hỏi. Người trong thôn đều nói đạo trưởng gạt người, ngươi nói xem, đạo trưởng có phải hay không đang gạt ta. Lý Tu Viễn chân thành nói, đạo trưởng không có lừa ngươi, hắn nói là sự thật, chỉ cần tìm được có 3 bóng người người liền có thể giúp ngươi trừ bỏ yêu quái kia, bất quá đạo trưởng còn chưa nói hết, này có 3 cái bóng người có thể trừ yêu. Không có cái bóng người cũng có thể trừ yêu. Thật sao? Tên ăn mày thiếu niên kinh ngạc nhìn hắn. Đương nhiên là thật, ngươi xem, ta ngay tại phía trên chiếu không ra cái bóng. Lý Tu Viễn lần nữa đối với cái gương vừa chiếu, trên gương đồng không có vật gì, căn bản cũng không có cái bóng của hắn. Liền xong điểm này, hắn liền tin tưởng cái kia lao đạo trưởng không có lừa gạt tên tiểu khất cái này, có lẽ cái kia lao đạo trưởng thật là đạo hạnh không đủ, bị hụt pháp lực, không đối phó được cái này yêu quái. Cho nên chỉ có thể là lực bất tòng tâm, đem mặt này gương đồng đưa cho thiếu niên này, để hắn đi tìm có năng lực, có đạo hạnh hỗ trợ. Van cầu ngươi, ta van cầu ngươi, ngươi giúp ta giết con kia yêu quái, chỉ cần có thể giết con kia yêu quái muốn ta làm cái gì đều có thể. Tên ăn mày thiếu niên lúc này thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, ở trên đường bùn cuồng dập đầu. Ngươi làm cái gì vậy? Lý Tu Viện biến sắc, vội vàng đem hắn đỡ lên, ngươi không cần dập đầu, ta đáp ứng ngươi giúp ngươi trừ bỏ con kia yêu quái. Đứng dậy, mau dậy đi. Tạ ơn ấn công, tạ ơn ấn công. Tên ăn mày thiếu niên bôi nước mắt không nói. Lý Tu Viễn lúc này phất phất tay nói, tất cả mọi người đi với ta phía trước cái thôn kia đặt chân. Vâng, đại thiếu gia. Dưới trướng chúng hộ vệ lúc này hành động. Bất quá lúc này Thiết Sơn nhưng lại đi tới để ép thanh âm nói, đại thiếu gia, thôn này ở trong nếu là thật sự có yêu quái, chúng ta lấy cái gì biện pháp khứ trừ à, đại thiếu gia sư phó bây giờ cũng không ở Hạ Hà thôn. Kể bên này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, cũng tìm không thấy cao tăng, đạo sĩ. Không quản được nhiều như vậy, trước nhập thôn đi xem một chút, tóm lại là có thể nghĩ đến biện pháp, yêu quái này ở trong thôn làm mưa làm gió, ăn vô số người, nếu là không ngoại trừ nó, trong lòng ta khó có thể bình an. Lý Tu Viễn thật sâu như mày. Thế nhưng mà lão gia bên kia làm sao bây giờ? Chỉ sợ được trì hoãn một đoạn thời gian. Thiết Sơn nói. Lý Tu Viễn nói ra, không quan trọng. Phụ thân ta ở Vọng Xuyên Sơn cũng không phải chịu khổ, là ở dưỡng thương, có Ngô Phi, Hàn Mánh bọn hắn chiếu cố, không ra được chuyện, đừng có lại khuyên ta, hôm nay này yêu ta là diệt định. Nói xong phất phất tay. Đội xe tiếp tục đi tới. Tên ăn mày thiếu niên ngồi ở sáng lên trên xe ngựa, đi theo Lý Tu Viễn bọn người chậm rãi hướng về trong thôn chạy tới. Đại Hồ thôn. Còn chưa vào thôn, liền nhìn thấy vừa mảnh có chút năm tháng bia đá đứng ở thôn bên đường. Mà cùng với đội xe dần dần tới gần. Đã có không ít trong thôn dân, đứng ở đồng ruộng, hiếu kỳ nhìn quanh. Ở đâu ra đội xe à, kỳ quặc phái, nhìn những cái kia ngựa, còn có người, cái cá nhân, cao mã đại, không phải là cái nào đón dâu đội ngũ đi, trên xe ngựa đều đặt vào cái dương. Nói vậy, cái nào trong thôn vậy còn có hoàng hoa khuê nữ, có sớm lập gia đình. Nhìn, đây không phải là lão cam gia trẻ mồ côi, tiểu can từ sao. Nện ngồi trên xe. Không biết, chẳng lẽ là lão cam gia trước kia thân thích. Đồng ruộng lao động người trong thôn nhao nhao nghị luận. Lý Tu Viễn kéo theo đội xe rất nhanh liền đi tới Đại Hồ thôn. Tiến thôn, hắn liền có thể trông thấy thôn lúc trước cái sóng nước lấp loáng, gió êm sóng lặng thanh tịnh hồ nước. Bất quá ở hồ nước phụ cận cắm đầy màu trắng cờ chiêu hồn, còn có các loại tế điện dùng tế phẩm, cùng các loại còn chưa thổi tan tiền giấy cho giấy, tựa hồ này bình tĩnh hồ nước bên trong như cái kia tên ăn mày thiếu niên nói đồng dạng, thật đã chết rồi rất nhiều người. Không chỉ là cha mẹ của hắn, nhị bá, muội muội, trong thôn cái khác gia đình chỉ sợ cũng có người chết. Náo yêu sự tình 89 phần 10 là thật. Ở đâu là nhà ngươi? Lý Tu Viễn hỏi. Tên ăn mày thiếu niên họ Cam, bởi vì vừa gầy lại yếu duyên cơ trong thôn gọi hắn Tiểu Can Tử. Tiểu Can Tử vội vàng chỉ rời hồ không xa một gian nhà tranh nói, ở đó chính là ta nhà. Lý Tu Viễn đi qua sau đó, đã thấy này nhà tranh đã thật lâu không có quản lý, rách tung tóe, trên nóc nhà còn phá một cái lỗ hổng, gió thổi trời mưa bầu trời, nước mưa nhỏ xuống trong phòng, đến bây giờ trong phòng cỡ nào còn giữ một cái hố nước, còn chưa khô thấu. Ngươi liền ở loại địa phương này. Hắn đi vào nhìn một chút, chỉ cảm thấy trong phòng vừa ẩm vừa ướt, nơi hẻo lánh ở trong đều đã múc meo, màu xanh lục nấm mốc khăn che mặt mặt tường, kéo theo một cô gây mùi hương vị. Ừm, ta ở kia trong gian phòng. Tiểu Can Tử chỉ vào bên trong phòng nói. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 61, bên hồ thủy quỷ. Lý Tu Viễn vào xem một chút, trong phòng này so bên ngoài hơi tốt một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào, ở mức một ngạt, trên giường gỗ một tấm chăn bông lại đen hữu tạng, hắn đưa tay nhéo nhéo, này chăn bông vừa ướt lại lạnh, căn bản cũng không ấm áp, ban đêm ở nơi như thế này đi ngủ, không ưa, đã coi như là vật khí. Rất khó tưởng tượng một cái 10 tuổi ngoài thiếu niên sẽ một người ở trong hoàn cảnh này sinh hoạt. Xin hỏi, chư vị hảo hán là từ đâu tới a? Lúc này, ngoài cửa vang lên một cái lao nhân ra âm thanh. Thiết Sơn còn có cái khác hộ vệ ngậm miệng không nói, không dám tùy tiện tiết lộ hành tích, đây là trước đó Lý Tu Viễn phân phó, sợ những hộ vệ này miệng gió không tốn sức, nói lộ ra miệng, hỏng rồi lần này chuộc người chuyện. Lao nhân ra này, chúng ta là huyện Quách Bắc tới, đi ngang qua nơi đây, nghe nói quý thôn nào yêu, cho nên cố ý đến đây nhìn xem. Lý Tu Viễn lúc này đi ra phòng, lại trông thấy trong thôn không ít nam nữ già trẻ đều hội tụ tới, cầm đầu là một vị đã có tuổi, cầm trong tay quải trượng lão giả. Nguyên lai là trong huyện công tử, lão đầu hữu lễ, ta là đại hồ thôn thôn trưởng, La Sơn, người trong thôn đều gọi ta là lão đầu. Này gọi La Sơn lão thôn trưởng có chút thụ sủng nhược kinh, vội vội vàng vàng chắp tay thi lễ. Lão thôn trưởng khách khí, là chúng ta quấy rầy quý thôn yên tĩnh, còn xin lão thôn trưởng không được trách móc. Lý Tu Viễn khách khí nói. La lão đầu nói ra, không thấy lạ, không thấy lạ, này đại hồ thôn những năm này đã có rất ít ngoại nhân tới, công tử thế nhưng mà năm nay đầu một vị khách nhân. Chúng ta cao hứng còn không kịp đây, làm sao lại trách móc đây? Nói hắn có chút ngượng ngùng cười cười. Tựa hồ thôn của chính mình không có người bái phỏng là từng món rất xấu hổ sự tình. Bất quá Lý Tu Viễn cũng lý giải loại tâm tình này, cổ đại trong thôn đều là thế này, nếu là kẻ ngoại lai đi lại được cần, khẳng định sẽ để cho người trong thôn mặt mũi sáng sủa. Nếu là trong thôn lâu không người bái phỏng, kia khó tránh khỏi sẽ bị một số người nghị luận, cảm thấy cái thôn này người không dễ. Đôi này thôn mà nói tự nhiên là rất mất mặt một việc. Đúng rồi, trước đó ta nghe vị tiểu huynh đệ này nói, này đại hồ thôn náo yêu, không biết là thật hay giả. Lý Tu Viễn tò mò hỏi. La lão đầu thở dài, không phải sao? Công tử nhìn thấy cái kia hồ lớn không, ngay tại mấy năm trước, hồ này ở trong đột nhiên liền toát ra một con thủy yêu, trong thôn người đi trong hồ bắt cá, còn có ở bên hồ giặt quần áo rửa rau người không biết bị thủy yêu ăn hết bao nhiêu, không có mười mấy, cũng có 20 mấy vị, ta đều nhớ không rõ, mỗi cái đều là sống không thấy người, chết không thấy xác. Vấn đề này có thể kỹ càng cùng ta nói một câu sao? Lý Tu Viễn hỏi. Đương nhiên, nếu như vị công tử này cảm thấy hứng thú, đến là không ngại về sau đi thêm bên ngoài truyền truyền, có lẽ vận khí tốt liền có thể bị cao nhân kia nghe thấy, tới đại hồ thôn đem yêu quái này cho bắt đi. Nhắc lên trong hồ yêu quái, này lao thôn trưởng liền một bức mặt buồn rười rượi dáng vẻ. Cái khác thôn dân cũng là vẻ mặt sầu bi cùng không có cách nào. Người khác đều nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Thế nhưng mà đại hồ thôn yêu quái sự tình còn nhất định phải việc xấu trong nhà bên ngoài dương, khiến người khác đều biết nơi này có yêu quái. Đã là đưa đến đề phòng cùng tỉnh táo tác dụng, cũng là hy vọng có trượng nghĩa người nghe đến đó có yêu quái sau đó có thể tới nơi này trừ yêu. Đối với đại hồ thôn người mà nói, đây cũng là không có biện pháp biện pháp. Rất nhanh, lúc chạm vào tối. Đại hồ thôn trong thôn ở giữa trên đất trống, giấy lên đống lửa. Lý Tu Viễn còn có Thiết Sơn các loại hộ vệ, cùng đại hồ thôn lao thôn. Còn có đại hồ thôn thôn dân, ngồi vây quanh ở bên cạnh. La lão đầu tràn đầy nếp nhăn mặt già bên trên lộ ra bi thương chi sắc, vì Lý Tu Viễn giảng thuật này đại hồ thôn thủy yêu sự tình. Nghe lão thôn nói, hồ này bên trong là không có yêu quái, tương phản còn tôm cá màu mỡ, thủy sản phong phú, cái này khiến đại hồ thôn thôn dân hàng năm đều có thể vớt đến phong phú tôm cá, thời gian qua vẫn còn tương đối, thế nhưng mà từ khi 5 năm trước một ngày. Chuyện của tôi nét. Ngày hôm đó rất là khủng khiếp, mây đen đen nghịt một mảnh. Sấm sét văng rội, gió thổi cực lớn. Nóc nhà đều bị sốc lên, thế nhưng mà chính là không thấy mưa rơi xuống, cổ quái như vậy thời tiết lao đầu ta cả một đời đều chưa từng nhìn thấy, nào có làm sét đánh, không mưa. La lão đầu bưng lấy một cái chén trà, nước bọt bay loạn, có vẻ hơi kích động, tình huống như vậy kéo dài ước chừng một ngày một đêm, đến ngày thứ hai hết thảy mới đều bình tĩnh lại. Nhưng chính là ở ngày hôm đó sau đó, thôn cái kia hồ lớn liền ra yêu quái. Nhớ kỹ trước hết nhất xảy ra chuyện chính là Trương Dễ, hắn ở trên hồ bắt cá, nghe phụ cận thuyền đánh cá bên trên người nói, mặt hồ đột nhiên xuất hiện một cái to lớn bọt nước đem thuyền cho đổ, trong nháy mắt Trương Dễ liền không có ảnh. Thoạt đầu ta còn tưởng rằng chỉ là ngoài ý muốn, có thể nào biết được đến đằng sau chết người càng ngày càng nhiều, cho đến tiểu can tử mẫu thân Cam Thị ở bên hồ giặt quần áo, bị một cái to lớn hắc ngư lôi vào trong hồ, khi đó ta mới ý thức trong hồ ra yêu quái. Nói đến đây, La lão đầu lại là hận hận thở dài. Nếu như ta sớm ý thức được, cũng sẽ không chết nhiều người như vậy, tốt bao nhiêu hán tử à, cứ như vậy cho ăn cái kia đáng chết yêu quái. La lão đầu vừa nói, Lý Tu Viễn còn có chúng hộ vệ liền lặng lặng nghe. Nghe phía sau, Thiết Sơn các loại hộ vệ cũng từng cái lòng đầy căm phẫn. Đáng chết yêu quái, càng như thế càng rỡ, ăn nhiều người như vậy, thật muốn lăng chỉ xuất sinh kia. Không phải sao, hai mươi mấy cái nhân mạng a, cứ như vậy không có. Yêu quái này gặp như thế lớn nhiệt, liền không sợ gặp báo ứng sao, ông trời chẳng lẽ đều không mở mắt nhìn xem, đánh chết xuất sinh này đi. Bị yêu quái ăn hai mươi mấy người, đôi này đám người rung động là rất lớn, bọn hắn sinh hoạt ở huyện Quách Bắc, huyện Quách Bắc ở Lý Gia kinh doanh phía dưới, phồn hoa vô cùng, đừng nói là yêu quái, ngay cả nháo quỷ sự tình đều không có. Lý Tu Viễn ở huyện Quách Bắc duy nhất gặp phải một lần yêu quái chính là Hạ Hà thôn con kia Sơn Tiêu. Bất quá chỉ hại một người, liền bị hắn giết chết, đến mức vấn đề này không có lan truyền ra ngoài, bị người chỗ không biết. Thôn trưởng, ân công nói, hắn có biện pháp trừ bỏ con kia yêu quái, cho chúng ta báo thủ. Lúc này trước đó cái kia tên ăn mày thiếu niên, tiểu can tử chợt xen vào nói. A, là thật sao? La lão đầu mở to hai mắt nhìn xem Lý Tu Viễn. Nhìn thấy Lý Tu Viễn khí chất bất phàm, dưới trướng người lại khổng vũ hữu lực, nói không chừng thật sự có biện pháp trừ bỏ yêu quái này. Ân công, khẩn cầu ân công mau cứu đại hồ thôn đi. La lão đầu cũng mặc kệ chính mình có phải hay không tuổi đã cao, thình thịch một tiếng liền quỳ gối. Chết hai mươi mấy người a, lại không trừ bỏ yêu quái kia, đại hồ thôn liền xong rồi. Van cầu ân công. Lý Tu Viễn vội vàng vịn La lão đầu, lão thôn trưởng, làm cái gì vậy? Ngài đây không phải gãy ta thọ sao? Mau mau, mau mau, ta đã đáp ứng tiểu can tử sẽ vì Thái Hồ thôn trừ yêu, các ngươi không cần như thế. Đây, đây là thật sao? La lão đầu vẻ mặt kỳ vọng nhìn xem hắn. Đương nhiên, nếu là lần này chưa trừ diệt này yêu, ta Lý Tu Viễn liền không ra này đại hồ thôn. Lý Tu Viễn lập xuống lời thề nói. La lão đầu nói không sai, này ác yêu không ra, đại hồ thôn đích thật là không tiếp tục sinh tồn được. Một phen dày vò sau đó. Cho đến đêm khuya, đại hồ thôn thôn dân còn có kia lão thôn trưởng liền đều về nghỉ ngơi. Thiết Sơn các loại hai đội hộ vệ cũng an trí đến thôn dân trong nhà nghỉ ngơi, còn đưa ra một gian tốt nhất phòng để Lý Tu Viễn đặt chân. Thế nhưng mà Lý Tu Viễn lại không hề có buồn ngủ. Thiết Sơn, đi với ta quá bên hồ đi một chút. Ban đêm, Lý Tu Viễn mở miệng nói. Vâng, công tử. Phụ trách gác đêm Thiết Sơn đáp lại một tiếng. Tối nay thời tiết cũng không tệ lắm, dưới ánh trăng, trên đường cũng là thấy rõ. Lý Tu Viễn nhưng không có được tức mắt, cũng chính là cái gọi là bệnh quáng gà trứng, đổi lại là có được tức mắt người, đêm nay bên trên cũng đừng muốn ra ngoài. Khi hắn đi vào bên hồ thời điểm, lại trông thấy bên hồ âm phong từng trận, cờ chiêu hồn theo gió đong đưa, từng cái ướt sũng bóng người đứng ở trong hồ nước, kinh ngạc nhìn Lý Tu Viễn còn có Thiết Sơn. Bóng người có nam có nữ, tựa hồ cũng là đại hồ thôn thôn dân. Sau khi chết hóa thành thủy quỷ sao? Lý Tu Viễn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái kia lão thôn trưởng nói không sai. Trong thôn người quả thực chết rất nhiều. Thiếu gia, ngươi đang nhìn cái gì? Thiết Sơn nhìn thấy Lý Tu Viễn không nhúc nhích nhìn xem phía trước, hiếu kỳ hỏi. Lý Tu Viễn nói ra, đang nhìn những cái kia chết oan oan hồn. Nói xong liền đi về phía trước. Hắn trông thấy một cái thủy quỷ đưa tay muốn bắt bên hồ tế phẩm, thế nhưng lại bởi vì mình không thể rời đi nước hồ, với không tới tế phẩm. Thủy quỷ không cách nào ly thủy. Lý Tu Viễn trong lòng bỗng dưng nghĩ đến. Các ngươi đã là đại hồ thôn thôn dân. Vì cái gì không đi đầu thai? Hắn đi tới, đem tế tự thực phẩm hướng phía trước lắc lắc. Thủy quỷ kia một chảo, tựa hồ một đoàn hương vị bay ra, bị hắn hút vào trong mồm, sau đó một bức cơm nước no nê dáng vẻ. Quỷ là không ăn đồ vật, chỉ ăn mùi. Cũng chính là chính mình cái kia tiện nghi sư phó nói, quỷ thực khí. Thủy quỷ nhóm giật mình nhìn xem Lý Tu Viễn, tựa hồ không nghĩ tới Lý Tu Viễn sẽ thế mà có thể phát hiện chính mình. Chúng ta đều bị thủy yêu không chế thi cốt, ném không được thai. chính là quỷ sai tới cũng câu không đi hồn phách của chúng ta chỉ có thể ở nơi này làm thủy quỷ. Một cái nữ thủy quỷ nói. Thủy yêu kia nói, chỉ có chúng ta kéo một người xuống nước chết đuối, mới bằng lòng cho phép chúng ta rời đi đi đầu thai. Đúng vậy à, thế nhưng mà hồ này bên cạnh đều là thân nhân của chúng ta, bằng hữu, chúng ta làm sao nhịn lòng dạ kéo bọn hắn xuống nước chết đuối. Cái khác thủy quỷ không đành lòng nói. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 62, đánh yêu quái nữ hải. Nghe được những thứ này thủy quỷ nói lời, Lý Tu Viễn trong lòng không khỏi xúc động khôn nguôi. Đại hồ thôn những thôn dân này sau khi chết, hóa thành thủy quỷ tình nguyện chính mình đầu thai không được, cũng không đi hại người. Chỉ một điểm này, không biết so bao nhiêu người mạnh hơn. Các ngươi cứ yên tâm, nước này yêu tiêu giao không được mấy ngày, ta chắc chắn vì đại hồ thôn các thôn dân trừ bỏ này yêu, trả lại cho các ngươi một cái công đạo cùng tự do. Lý Tu Viễn không biết an ủi ra sao những thứ này chết oan oan hồn, chỉ có thể tận khả năng cam đoan vì bọn họ trừ bỏ thủy yêu, để bi thảm như vậy một màn không còn tiếp tục trình diễn. Thủy quỷ nhóm không biết Lý Tu Viễn nói thật hay giả, nhưng như cũ có chút cảm kích quỳ lạy một phen, sau đó mới chậm rãi lui vào trong hồ nước, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem những thứ này thủy quỷ thối lui, nói thật trong lòng của hắn cũng ít nhiều không có lực lượng. Lý Tu Viễn trừ yêu không khó, khó liền khó ở đây yêu là thủy yêu. Thủy yêu trốn ở này trong hồ lớn, nếu không hiện thân làm sao khứ trừ. Cho dù là hiện thân, thủy yêu cũng tinh thông thủy tính, mà hắn đến cùng cũng chỉ là huyết nục chi khu, cho dù là chính mình có thất khiếu linh lung tâm, nếu là rớt xuống hồ đi, chỉ sợ cũng tránh không được mớm nước yêu kết quả. Ta kia tiện nghi sư phó nói, thiên hạ yêu tà quỷ mị bên trong, chính mình đứng đầu muốn lo lắng chính là yêu, mà chúng yêu bên trong lại lấy ngũ độc yêu cùng thủy yêu đối với mình uy hiếp lớn nhất, còn lại thì đều không đủ gây cho sợ hãi. Trước kia còn không rõ sư phó lời này ý tứ, hiện tại ta lại hiểu. Nhìn trước mắt mảnh này hồ lớn, Lý Tu Viễn hơi nhíu nổi lên lông mày, trong óc nghĩ đến làm sao thay đại hồ thôn thôn dân trừ yêu. Dọc theo bờ hồ, vừa đi vừa suy nghĩ. Chợt, một cái non nớt mà nghiêm túc nữ đồng âm thanh cùng với mặt hồ thanh phong bay tới. Đánh yêu quái, đánh yêu quái, đánh chết ngươi cái này xấu yêu quái. Một cái trải lấy lượng cái bím tóc sừng dê, mặc áo thùng váy, thân thể gầy gò 4 tuổi nữ đồng. Lúc này đang cầm lấy một cái tiểu trúc can, vuốt mặt nước. Nữ đồng này sắc mặt tái nhợt, toàn thân ướt sũng, một đôi mắt tròn căng, mang theo vài phần đáng yêu. Mà giờ khắc này khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên chỉ có một tia nộ khí, không ngừng dùng cây gậy trúc đập mặt nước, tựa hồ phải dùng trong tay tiểu trúc can đem kia dưới nước thủy yêu bị đánh chết. Là tiểu can tử muội muội. Lý Tu Viễn thấy này bỗng dưng, nhớ tới trước đó cái kia tên ăn mày thiếu niên nói lời, nói chính hắn 4 tuổi muội muội, nghe được mẹ của mình bị thủy yêu ăn. Sau đó tức giận cầm lấy cây gậy trúc đi bên hồ đánh yêu quái đi tới. Kết quả, một đi không trở lại. Hắn trông thấy tiểu can tử muội muội hai chân từ đầu đến cuối đứng ở trong hồ nước, không có đạp vào bờ một bước. Rất hiển nhiên, cô gái này chết rồi, cũng thay đổi hoàn thành thủy quỷ. Đại thiếu gia, đêm đã khuya, đi về nghỉ ngơi đi. Bên cạnh Thiết Sơn nhìn thấy Lý Tu Viễn không nhúc nhích đứng tại chỗ, hồi lâu sau không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Không, ta nghĩ đợi ở chỗ này. Lý Tu Viễn lẩm bẩm nói. Ánh mắt của hắn một mực tại trong hồ nước cái kia 4 tuổi tiểu nữ hài trên thân. Thiết Sơn theo Lý Tu Viễn ánh mắt nhìn, chỉ thấy được kia bên hồ có một cái ngây ngô cây rong, theo gió đông đưa, không ngừng xẹt qua mặt nước, nổi lên đạo đạo gợn sóng. Trừ cái đó ra, liền không có cái gì. Đánh yêu quái, đánh chết ngươi cái này xấu yêu quái. Nữ hài âm thanh như cũ tại mặt hồ quanh quẩn, nàng cơ cái kia chỉ có lớn chừng một ngón tay cây gậy trúc, dùng hết chính mình lớn nhất khí lực đi đập mặt nước. Nhiều lần đều suýt nữa bởi vì dùng sức quá lớn vừa ngã vào trong hồ nước. Thế nhưng mà nàng không biết là, chính mình vĩnh viễn đánh không chết yêu quái, cũng vĩnh viễn lên không được bờ. Không biết sừng sững ở bên hồ nhìn bao lâu. Lý Tu Viễn sau cùng chỉ nhìn thấy tiểu nữ hài kia đập một đêm mặt nước, đánh một đêm yêu quái, cái cuối cùng lảo đảo ngã tiến vào trong hồ nước, cùng với mấy đạo gợn sóng nổi lên, liền không còn xuất hiện. Gà trống hót vang, chân trời dần sáng. Một đêm trôi qua. Lý Tu Viễn ở bên hồ đứng ước chừng một đêm. Bởi vì bên hồ khí ẩm khá lớn, trên tóc của hắn, lông mày bên trên đều nhiễm lên giọt sương, nhưng hắn chợt chưa phát giác. Thiết Sơn đến là trung thành tuyệt đối, một tấc cũng không rời canh giữ ở bên cạnh, bất quá bởi vì quá mức nhàm chán duyên cớ, hắn tựa ở bên hồ dưới một thân cây ngủ gật. Xôn xao. Đột nhiên, này hồ lớn trung tâm, hồ nước trong veo phía dưới, một cái bóng đen to lớn từ dưới đất bơi ra, chỉ thấy một cái đen kịt đuôi cá đông đưa, nhảy ra mặt nước, khoảng chừng một cái nhà gỗ nhỏ kích cỡ tương đương. Cùng với con cá này đôi hất lên, mặt hồ lập tức lật lên một cỗ sóng lớn, này bọt nước so với trong tưởng tượng uy lực phải lớn, lại chung quanh tạo thành thủy triều. Đồng thời, một cô bí mật mang theo nước hồ tanh hôi cuồng phong trên mặt hồ tứ ngược, gây sóng gió. Đông Dương lấy lại tinh thần, Lý Tu Viễn trông thấy một màn này, trong óc toát ra như thế một cái tử. Quả nhiên là có đạo hạnh thủy yêu, không phải đơn giản. Lý Tu Viễn ánh mắt có chút ngưng tụ. Cùng với thủy triều cuốn lên, nước hồ phía dưới các loại tôm cá nhao nhao cái bụng khẽ đảo nổi lên mặt nước, sau đó một cái to lớn hắc ngư vọt ra, mở cái miệng rộng liền đem những cái kia tôm cá toàn bộ nuốt vào. Hắn trông thấy, này hắc ngư không giống bình thường hắc ngư, trừ sách hình thể to lớn bên ngoài, trên thân còn mọc đầy dữ tợn vảy giáp, một đôi mắt xanh rờn, tản ra tà ác hung tàn quan mang. Này hắc ngư ăn thời điểm tựa hồ chú ý tới bên bờ Lý Tu Viễn, chật, nó từ bỏ ăn tôm cá, xoay người một cái lại nhanh chóng hướng về Lý Tu Viễn bơi lại. Xuất sinh, ngươi dám lên bờ sao? Lý Tu Viễn lạnh lùng nhìn chằm chằm nó, không sợ chút nào. Ở trong hồ lớn, 100 cái Lý Tu Viễn cũng không phải này một con thủy yêu đối thủ, một khi bị kéo vào trong nước, cho dù là có thất khiếu linh lung tâm cũng bất quá là bị nước này yêu cho ăn. Nhưng nếu là ở trên bờ, hắn ngay cả mánh hổ đều có thể chém giết, huống chi là một cái lên bờ hắc ngư. Hắc ngư nhanh chóng bơi tới, nhìn thấy Lý Tu Viễn sừng sững bên hồ bất động, như cũ không dám càng xuất thủy mặt. Thủy yêu một thân pháp lực đều phải gặp trong nước mới có thể phát huy ra, nếu là lên bờ chính là thực lực giảm lớn. Này hắc ngư tựa hồ cũng đối Lý Tu Viễn có chút cảnh giác, ở cách hắn ước chừng 3 trượng khoảng cách thời điểm liền ngừng lại, màu đen ghê tởm đầu trồi lên mép nước, hai đầu râu cá tựa như một đôi người trưởng thành cánh tay bình thường khuấy động lấy phụ cận cây rong, xanh dờn con mắt kéo theo vẻ tham lam nhìn chằm chằm hắn. Muốn ăn ta? Lý Tu Viễn mở miệng hỏi. Hắc ngư tựa hồ nghe đã hiểu Lý Tu Viễn, to lớn miệng cá mở ra, lộ ra dữ tợn răng sắc. Cá có thể mọc răng. Hoàn thành tinh đồ vật đến cùng là không thể theo lẽ thường tới suy đoán. Hưu. Chật, này hắc ngư há mồm phun một cái, một cô nước hồ ngưng tụ thành một cột nước hướng về Lý Tu Viễn kích xạ mà tới. Đụng. Này phun một cái tựa hồ có chút sai lệch, rơi vào bên bờ trên một tảng đá, chỉ thấy khối kia to lớn cục đá bị hồ nước này xông lên trực tiếp liền nổ cái vỡ nát, này nếu là rơi vào trên thân thể người vậy còn có mệnh ở. Xuất sinh này, lại có đạo này đi. Lý Tu Viễn thấy này ánh mắt có chút ngưng tụ. Hiu. Thế nhưng mà ngay sau đó, này hắc ngư tựa hồ ý thức được ở trên bờ công kích cùng ở dưới nước công kích không giống, có chút không có thích ứng, lúc này điều chỉnh một chút, há mồm phun một cái, lại là một cột nước phun về phía Lý Tu Viễn. Lần này không có đánh lệch ra, trực tiếp đối diện đánh tới. Nếu rơi vào tay đánh trúng, Lý Tu Viễn đầu thay đổi sẽ bị đánh cái vỡ nát. Thiếu gia, coi chừng. Bị đánh thức Thiết Sơn vừa mới tỉnh lại, thấy một màn này lập tức hoảng hốt. Có thể Lý Tu Viễn nhưng căn bản không tránh không cần, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm đầu kia hắc ngư yêu. Làm cho người khó có thể tin một màn xuất hiện, này đủ để đánh nát ngoan thạch cột nước đang rơi xuống trước mặt hắn thời điểm lại tựa hồ như bị một tầng bình chướng vô hình ngăn cản đồng dạng, trong nháy mắt liền mềm yếu vô lực, trực tiếp liền từ giữa không trung rơi rụng xuống, tung tóe ướt giày của hắn. Hắc ngư xanh rờn con mắt mang người tính hóa vẻ giật mình nhìn xem Lý Tu Viễn. Thiết Sơn, lấy ta kim nhạn cung tới. Lý Tu Viễn chợt hô. Hắc ngư ý thức được không thích hợp, lại hoặc là đã nhận ra Lý Tu Viễn tựa hồ không phải bình thường thôn dân, cũng không tốt săn mồi, lúc này liền nghị quay đầu rời đi. Cũng may tối hôm qua lúc ra cửa, Thiết Sơn nhiều một cái tâm nhãn, mang theo yêu đao cùng kim nhạn cung, bên người có chút vũ khí phòng thân. Thiết Sơn nhìn thấy Lý Tu Viễn không có việc gì, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó vội vàng gỡ xuống trên lưng kim nhạn cung, đem cung cùng mũi tên đưa tới. Lý Tu Viễn tiếp vào cung tiễn sau đó, không chút do dự dựng cung liền bắn, này ba thạch kình cung bị hắn kéo một cái trăng tròn. Hiu. Ngón tay buông lỏng, mũi tên trong nháy mắt bay ra ngoài, chui vào trong hồ nước. Hắc ngư yêu mặc dù đã ý thức được không đúng, quay người muốn đi, thế nhưng mà hồ này bên cạnh nước hồ hơi nhạt, không có cách nào lập tức lặn xuống nước, chỉ có thể trước bơi tới khu nước sâu mới có thể triệt để chui vào. Phốc phốc. Mặt nước văng lên bọt nước, lang nha tiễn mũi tên chuẩn xác không sai bắn trúng đầu kia hắc ngư con mắt. Lúc này, máu tươi đỏ thắm từ trong nước tràn ra, nhuộm đỏ một mảnh nước hồ. Hắc ngư yêu bị đau, điên cuồng thoát đi bên bờ, xông vào hồ lớn rồi ra. Lý Tu Viễn lại bắn 2 mũi tên, đáng tiếc này hắc ngư đã trốn xa, còn lại 2 mũi tên không có đối với kia hắc ngư yêu hình thành tổn thương gì. Sau cùng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn này hắc ngư yêu chạy đến trong hồ lớn. Cồn vật bi, Minh Tâm. Chương 63, Thỉnh Thần Tế. Nhìn xem kia quấy đục nước hồ chạy trốn mà đi hắc ngư yêu, Lý Tu Viễn sắc mặt bình tĩnh. Ngược lại có mấy phần vẻ bất đắc dĩ. Bên cạnh Thiết Sơn lại là mở to hai mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiếu gia, thật là lớn một cái hắc ngư. Lý Tu Viễn nói ra, cái gì hắc ngư, kia là hắc ngư yêu, ở này trong hồ lớn gây sóng gió đồ vật chính là nó, vừa rồi xuất sinh này thấy ta ở bên hồ đứng đấy, muốn xông lại đem ta giết chết, yêu nghiệt này lá gan rất lớn, dưới ban ngày ban mặt thân là thủy yêu đều muốn lên bờ giết người, xem ra nó ở này trong hồ lớn sống đầy đủ không chút kiêng kỵ. Đáng tiếc, hồ này quá lớn, này hắc ngư yêu hôm nay lại bị ta bắn mù một con mắt, chỉ sợ tiếp xuống mấy ngày nay cũng không dám lộ diện. Có như thế một chỗ hồ lớn làm che chở, khó trách cái kia bị tiểu can tử gương đồng lao đạo cũng bất lực. Chính mình sao lại không phải? Hắc ngư yêu sẽ không lên bờ, chính mình cũng không có khả năng đi trong hồ cùng kia hắc ngư yêu chém giết. Này hắc ngư yêu thương tổn tới chính mình là tiểu, một khi ăn huyết nhục của mình, kia ngay lập tức sẽ đạo hạnh tăng nhiều, đến thời điểm lại nghĩ đối phó coi như khó hơn. Thiếu gia, như thế một cái hắc ngư yêu trốn ở như thế lớn trong hồ, chúng ta muốn làm sao mới có thể đem trừ bỏ a? Thiết Sơn cũng là nghĩ phá đầu cũng nghĩ không ra được, cho dù là dùng lưỡi vớt, vậy cũng không có khả năng ở như thế lớn trong hồ bắt được kia hắc ngư a, cho dù là bắt được, lấy kia hắc ngư khí lực đoán chừng một chút liền có thể tránh thoát lưới đánh cá, lật tung thuyền đánh cá, đến thời điểm đoán chừng lại muốn chết người. Ngươi nói không sai, trong hồ chúng ta không thể nào là kia hắc ngư yêu đối thủ, cho nên được tìm người hỗ trợ. Lý Tu Viễn nói, tìm người. Thiếu gia, nơi này chỉ chúng ta những người này, chính là tăng thêm ở đây thôn dân chỉ sợ cũng không phải nước này yêu đối thủ đi. Thiết Sơn lo lắng nói, ta không nói muốn tìm đại hồ thôn thôn dân. Lý Tu Viễn nói, Thiết Sơn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng lại không có hỏi nhiều. Rất nhanh, hai người rời đi bên hồ, quay trở về Thái Hồ Thôn. Lao thôn trưởng, xin hỏi ngươi thôn này ở trong nhưng có bút mực giấy nghiên, có thể hay không ta mượn dùng một chút. Lý Tu Viễn đi tới thôn trưởng La Lão Đầu nhà, thi cái lễ, liền trực tiếp khai môn kiến sân nói. La Lão Đầu ngây ra một lúc, chợt hồi tưởng một chút nói, có bút mực giấy nghiên, đặt ở trong thôn từ đường ở trong, Lý công tử phải dùng ta cái này để cho người ta mang tới cho ngươi. Lý Tu Viễn phải bị đại hồ thôn trừ yêu, lão thôn trưởng tự nhiên là có cầu nhất định ứng. Lúc này, hắn phái một cái thôn dân đi từ đường ở trong đem bút mực giấy nghiên bị mang tới. Bút nghiên đã nhiều năm rồi, cán bút bị lâu dài sử dụng đều bị mài dầu lượng vô cùng, giấy cũng là thô ráp ố vàng giấy, hơn nữa còn có một ít rách dưới. Chuyện của tôi. Nét. Hiển nhiên đại hồ thôn thôn dân sinh hoạt điều kiện rất là gian khổ, toàn thôn đều thu thập không đủ một bộ da dáng bút mực giấy nghiên. Để Lý công tử chê cười, trong thôn cũng chỉ có như thế một bộ bút mực giấy nghiên. La Lão Đầu mặt mo đỏ ửng, có chút xấu hổ. Vô sự, có thể viết chữ là được. Lý Tu Viễn cười cười, sẽ không để ý. Đúng rồi, lão thôn trưởng còn có thể giúp tại hạ một chuyện sao? La Lão Đầu nói, Lý công tử mời nói, lão hủ có thể giúp đỡ nhất định giúp. Vậy liền phiền phức lão thôn trưởng động viên mấy cái thôn dân, ở trước hồ bày một cái bàn, một cái lư hương, làm một ít cống phẩm. Lý Tu Viễn nói, Lý công tử đây là muốn tế tự. La Lão Đầu nghi vấn hỏi, chợt lại nói, biện pháp này trước kia lão hủ thử qua, không được việc, người trong thôn chúng ta trước sau tế tự không thua 5 lần, dê bỏ đều đi tới 2 đầu. Thế nhưng mà thủy yêu kia ăn tế phẩm còn như cũ làm loạn. Lý Tu Viễn lắc đầu nói, không, ta không phải tế tự, mà là thỉnh thần chu yêu. Hắn lấy tự thân lực lượng muốn ở này trong hồ lớn trừ yêu, kia là làm không được, chính mình tuy nói đã ở tu đạo, thế nhưng lại ngay cả âm hồn cũng không ra được hiếu, lần trước xuất khiếu vẫn là ở sư phụ của mình trợ giúp dưới tiến hành, hơn nữa trước mắt chính mình cũng không có cái gì pháp lực, đạo hạnh, càng là không tinh thông đạo pháp. Đạo thuật. Bây giờ chỉ có thể là mời đến thần linh trên trời chu yêu. Hy vọng hết thảy thuận lợi có thể có tác dụng đi. Tốt, tốt, Lý công tử chờ một lát, lão hủ cái này đi làm. La Lão Đầu nghe được muốn thỉnh thần chu yêu, lúc này liền đến tinh thần, lập tức kích động, lập tức ra cửa, liền đi chào hỏi thôn dân bắt đầu chuẩn bị tế tự, thỉnh thần. Thiếu gia, nay thỉnh thần chu yêu đều là những cái kia khiêu đại thần lừa đảo làm, sao có thể mời đến chân thần. Thiết Sơn các loại lão thôn trưởng sau khi đi, có chút lúng túng nói ra, vạn nhất đến lúc không mời được chân thần, vậy nhưng làm sao bây giờ? Lý Tu Viễn lắc đầu nói, thế nào đều phải thử một lần, nếu như không mời được chân thần, ta chỉ có thể thử qua biện pháp khác. Tốt, các ngươi đều đi chuẩn bị một chút, ta muốn viết tế văn. Lý Tu Viễn phất phất tay, ra hiệu Thiết Sơn bọn người rời đi, mà chính mình thì là trải rộng ra trang giấy, mài mực, vẽ bút, chuẩn bị viết thỉnh thần tế văn. Thỉnh thần tế văn là có coi trọng, không thể viết linh tinh. Cần biết rõ ngươi muốn mời cái nào đường chân thần, nguyên nhân gì, lý do gì chờ chút. Chính mình trước đó học qua. Mặt trời giờ lành lương, thiên địa khai trương, lập ý đốt hương, thuốc lá nặng nề, thần dáng xuống lâm. Huyện Quách Bắc Lý Tu Viễn, hôm nay có xin suy nghĩ một chút, Lý Tu Viễn lại viết đến, cho mời cửu thiên lôi công tướng quân, hạ giới hàng phục yêu. hắn không có lựa chọn mời tương đối tôn quý đại thần, mà là mời trung đẳng cấp bậc lôi thần. Đây là có lượng nguyên nhân, một là đại thần khó mời, hơn nữa cần đại giới cũng không ít, không phải có câu nói tốt sao, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Thứ hai, không nhất định có thể mời tới. Này thế giới liêu trai khắp nơi đều có lôi công cái bóng, thế nhưng lại không có những cái này đại thần tung tích, vạn nhất viết tế văn, không mời được, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích một phen công phu. Bút đi du long, rất nhanh một mảnh tế văn liền viết xong. Lý Tu Viễn nhìn một chút, cảm thấy tựa hồ hoàn thiếu một điểm cái gì, hắn lúc này lắc đầu, lại đem viết xong tế văn để ở một bên, sau đó cắn nát ngón tay, nhỏ máu lẫn vào mực đậm bên trong, sau đó lại lần lại viết một bên. Hy vọng hữu dụng đi. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Hai mảnh tế văn, một thiên nhuộm máu của hắn, một thiên không có. Chờ hắn viết xong sau đó, lúc này một cái hộ vệ lại chạy tới nói ra, đại thiếu gia, tế tự hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ đại thiếu gia. Tốt, ta đã biết, liền đến. Lý Tu Viện thu hồi lượng thiên tế văn, liền hướng bên hồ đi đến. Lúc này đại hồ thôn thôn dân đã ở bên hồ chờ đợi, nam nữ già trẻ, to to nhỏ nhỏ đều toàn bộ hội tụ. Lão thôn trưởng La Lão Đầu nhìn thấy Lý Tu Viễn nhanh chân đi đến, lúc này có chút kích động cùng mong đợi. Lý công tử, ngươi xem những thứ này bố trí vẫn được hay không? Lão thôn trưởng nhìn xem kia có chút đơn sơ tế đàn có chút xấu hổ nói. Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua, đích thật là có chút đơn sơ, tế phẩm cũng không nhiều, chỉ có một ít cá khô, cơm, thịt khô loại hình, trái cây cũng là không có một cái. Không sao, những thứ này là đủ. Hắn mở miệng nói. Bất quá theo sư phụ hắn lời nói. Thỉnh thần tế phẩm nhất định phải phong phú, như thế thần tới mới sẽ không mạn đãi, nếu là tế phẩm đơn sơ, nói không chừng còn có thể gây thần mình tức giận, trêu chọc tai họa. Nhưng là đại hồ thôn thôn dân trước mắt cũng chỉ có điều kiện như vậy, còn lại chính hắn nghĩ biện pháp. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là trước tiên đem thần bị mời đến. Nếu là ngay cả thần đều không mời được, vậy bây giờ nói cái gì đều là cỡ nào? Vậy nước che bụi, đốt hương tế tự. Hết thể làm từng bước tiến hành. Một chút thôn dân đã ở chắp tay cầu nguyện. Hy vọng lần này có thể mời đến thần linh trên trời chu sắt trong hồ thủy yêu. Mà thiết sơn các loại hộ vệ cũng từng cái tay vịn yêu đao, sừng sững tả hữu, thần tình nghiêm túc, trang trọng, miễn cho hỏng rồi lần này tế tự. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 64, mời đến lôi tướng. Thỉnh thần tế trong thế giới này là một loại cực kỳ trọng đại, mà lại nghiêm túc tế tự, bình thường tới nói muốn cử hành một trận thỉnh thần tế là phi thường rườm rà, chẳng những cần tìm tới tài đức vẹn toàn người đọc sách viết tế văn. Còn muốn tìm xong đức cao vọng trọng tộc lao hay là thôn trong huyện thiện lương người, tuyên đọc tế văn, trừ cái đó ra còn cần chuẩn bị tốt các loại tế phẩm. Tam sinh là ác không thể thiếu, mặt khác còn cần tắm rửa đốt hương, đồng tử nâng cờ, chờ một chút mọi việc như thế rườm rà lễ tiết. Có thể nói, là cần long trọng bao nhiêu liền phải làm long trọng bấy nhiêu. Thành ý đến, mới có thể mời đến thần linh vì ngươi tiêu thai giải nạn. Nếu như thành ý không đủ, nói không chừng không mời được thần linh, ngược lại sẽ mang đến to lớn tai họa. Trước mắt, đại hồ thôn điều kiện gian khổ, bách tính quân bách, lại thêm thủy yêu đã ở đây làm loạn nhiều năm, để lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước thôn dân sinh hoạt càng phát gian khổ. Nay thỉnh thần tế tự nhiên là không có khả năng làm như vậy xa xỉ. Huống hồ, cho dù là có điều kiện, Lý Tu Viễn cũng chờ không được 10 ngày nửa tháng thời gian chuẩn bị. Hết thể giản lược, hy vọng nào đó đường thần linh có thể thông cảm một cái đi. Bất quá đối với thỉnh thần, Lý Tu Viễn trong lòng cũng không có nắm chắc, hắn cùng quỷ quái đã từng quen biết. Lại không có cùng thần linh đã từng quen biết, chỉ là chính mình nghe sư phó nói qua, nếu là mình thỉnh thần cơ hội thành công bay vô cùng đại, thần linh trên trời hay là vô cùng vui lòng bán mình mặt mũi. Nguyên nhân tự nhiên cùng mình thân phận có quan hệ. Canh giờ không sai biệt lắm, đốt hương, cầu nguyện. Lý Tu Viễn nhìn một chút canh giờ bỗng dưng mở miệng nói. Nhanh, đều quỳ xuống cầu nguyện. Lao thôn trưởng lúc này vội vàng chào hỏi thôn dân, đều quỳ xuống bái bầu trời. Trong miệng cầu nguyện hôm nay sẽ có thần linh giáng lâm, vì chính mình đại hồ thôn tiêu diệt hắc ngư yêu. Các thôn dân giờ phút này mặc kệ nam nữ lao hấu đều toàn bộ quỳ xuống, trong miệng nói lẩm bẩm. Liền ngay cả cái kia tên ăn mày thiếu niên nhỏ tiểu can tử cũng đều rất cung kính quỳ trên mặt đất, trong miệng cầu nguyện đồng thời lại mở to hai mắt nhìn xem Lý Tu Viễn, nhìn lên bầu trời phía trên, tựa hồ cực kỳ chờ mong có thể mời đến thần linh trên trời trừ yêu. Trước mắt có thể nói là, trên dưới một lòng, thành ý tràn đầy. Cùng với từng cây nhang đèn đã nhóm lửa, trong lúc nhất thời, bốn phía mùi thơm tràn ngập, tế bản phụ cận càng là khói mù lượn lờ. Lần này thỉnh thần tế, đại hồ thôn tất cả người ta hương nến đều cống hiến ra ngoài, to to nhỏ nhỏ hương toàn bộ cắm vào chung quanh, bởi vì trên mặt bản đã bày ra không được. Đợi đến trong thôn mấy cái đồng tử đem tất cả nhang đèn đốt lên sau đó. Lý Tu Viện mới đi tới tế trước bản, bắt đầu lớn tụng thỉnh thần tế văn. mặt trời giờ lành lương, thiên địa khai trương, lập ý đốt hương, thuốc lá nặng nề, thần giáng xuống lâm. Giờ phút này đám người cấm ngôn, toàn bộ đại hồ thôn đều vô cùng yên tĩnh, chỉ có Lý Tu Viễn thanh âm của một người vang vọng trên không trung, âm thanh cùng với thanh phong dần dần truyền ra, tựa hồ toàn bộ đại hồ thôn các nơi đều có thể nghe được, chính là ở trước mắt này hồ lớn phía trên, cũng có thể tiếp thu được thanh âm của hắn. Yên tĩnh, tường hòa, trời trong gió nhẹ. Chỉ có Lý Tu Viễn một người ở tụng đọc lấy thỉnh thần tế văn, nay thỉnh thần tế văn không thể chỉ niệm một lần, không phải đọc quá nhanh đi ngang qua thần linh là không kịp nghe được. Ít nhất cũng phải niệm 9 lần mới được. Mà liền tại Lý Tu Viễn niệm thỉnh thần tế thời điểm, hồ lớn nước hồ chỗ sâu, dưới đá ngầm. Một cái to lớn hắc ngư phủ phục ở đá ngầm trong động không nhúc nhích tí nào, hơn phân nửa thân thể vùi vào nước bùn bên trong, chỉ là đem nửa cái đầu bị lộ ra. Này hắc ngư toàn thân mọc đầy vảy giáp, miệng ở trong còn răng sắc lộ ra ngoài, dữ tợn đáng sợ, hoàn toàn không giống như là một cái hắc ngư đắc đạo, ngược lại giống như là một cái cá sấu nhiều một chút, mà ở đầu này hắc ngư trên ánh mắt, lại sâu sâu cắm một cái lang nha tiễn mũi tên chui vào trong đó hơn phân nửa, tổn thương cực kỳ sâu, mà hắc ngư cũng tựa hồ bởi vì thương thế này có vẻ hơi hể bại suy sụp. Nó là yêu không giả, mà là cũng là bị thương yêu. Cùng với mặt hồ núi quanh quần thỉnh thần tế âm thanh, nguyên bản rơi vào trạng thái ngủ say bên trong hắc ngư tựa hồ nghe đến thanh âm này. Đống dưng mở ra còn lại một con mắt. Con kia xanh dờn trong ánh mắt lộ ra mấy phần nhân tính hóa kinh hãi. Xôn xao. Đống dưng, nó thân thể cao lớn chợt bãi xuống, phủ cận nước hồ cuốn lên đạo đạo mạch nước ngầm, nó lúc này rời đi xào huyệt, hướng về mặt hồ bơi đi. Ở nó cuốn lên nước bùn một khắc, mơ hồ có thể trông thấy kia nước bùn bên trong vỡ vụn xương người, khô lâu đang lăn lộn, lắc lư. Phụ cận còn bí mật mang theo nhiều loại rách dưới không tưởng nổi quần áo, mà ở những người này xương nước bùn ở trong, một nửa đã bị bẻ gãy tiểu trúc can thật sâu chôn ở bên trong, chỉ là cùng với nước bùn cuộn cuộn, lộ ra một chút vết tích, nhưng rất nhanh nhưng lại bị quần cuộn nước bùn bao trùm. Chỉ chốc lát sau công phu, tế văn niệm xong, hết thể vẫn là như trước đó đồng dạng, nửa điểm đặc biệt tình huống đều không có xảy ra. Lý Tu Viễn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vạn dặm không mây, trời xanh một mảnh, gió nhẹ chậm chậm. Thời tiết mặc dù tốt, thế nhưng mà hắn muốn cũng không phải là này. Hy vọng đừng để người thất vọng a. Lý Tu Viễn trong lòng âm thầm nghĩ tới, đem niệm xong tế văn ném vào trước mắt trong chậu than thiêu đốt. Ngọn lửa phía dưới, kia một tấm viết xong tế văn lúc này bị đốt cháy không còn, đồng thời nói cũng kỳ quái, ở hắn mảnh này tế văn thiêu đốt thời điểm có một cô khói xanh xung ra. Cỗ này khói xanh cùng kia tế bàn phụ cận nhang đèn dung hợp thành cùng một chỗ, sau cùng hóa thành một đạo thẳng tắp hơi khói hướng lên bầu trời phía trên chậm chậm bay đi. Sau cùng một mực biến mất ở cuối tầm mắt, mới thấy không rõ lắm cái kia đạo hơi khói sau cùng bay tới địa phương nào đi tới. Lý Tu Viễn ngắm nhìn đạo này khói xanh biến mất, trong lòng không khỏi bước lên mấy phần hy vọng chi sắc. Hắn biết cố này khói xanh gánh chịu lấy hắn tế văn bay lên không, đồng thời cũng ngưng tụ đại hồ thôn này mấy trăm miệng thôn dân chân thành thỉnh cầu. Nhưng phàm là đi ngang qua thần linh, nếu là lấy này đoàn nhang đèn, như vậy thì thế tất sẽ giáng lâm nơi đây. Có thể... Lý Tu Viễn lo lắng chỉ lo lắng giờ khắc này không có thần linh đi ngang qua nơi đây, lại hoặc là có thần minh đi ngang qua nơi đây nhưng lại nhấc lên tế phẩm, nhang đèn quá ít, không chịu hiển linh. Chính là bởi vì như thế, cho nên đây cũng là vì cái gì thỉnh thần tế muốn cử hành vài ngày, làm long trọng nguyên nhân, bởi vì long trọng, thần linh mới có thể cảm ứng, cũng bởi vì dày đặc, nhang đèn mới có thể đả động thần linh lòng dạ, thần linh trên trời mới nguyện ý hiện thân cứu rút. Khói xanh bay đi, ước chừng qua một hồi lâu. Hết thể như thường, không có bất kỳ cái gì sự tình xảy ra. Lý công tử, này thỉnh thần sẽ không thất bại đi. Lao thôn trưởng là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, nhìn thấy hết thể không hề có động tĩnh gì, không khỏi trơ mắt nhìn Lý Tu Viễn. Lý Tu Viễn cau mày, xem ra lần thứ nhất thỉnh thần xem như thất bại, bất quá ta còn viết một mảnh tế văn, thử lại lần nữa xem, có lẽ còn có cơ hội. Nói xong, hắn liền từ tế trên bàn lấy ra thiên thứ hai tế văn. Này thiên thứ hai tế văn cùng thiên thứ nhất tế văn đồng dạng, đều là mời tiếng sấm chu yêu, nhưng khác biệt duy nhất chính là này thiên thứ hai là dùng máu của hắn hỗn hợp mực nước viết thành, kéo theo hắn ấn ký, cũng đại biểu cho thân phận của hắn. Sở dĩ viết lượng thiên, cũng là vì sợ thiên thứ nhất thỉnh thần tế văn mất linh, cho nên làm nhiều một tay chuẩn bị. Thế nhưng mà đang lúc hắn muốn bỏ ra thiên thứ hai thỉnh thần tế văn đến trong chậu than đi thời điểm, chợt lại một cái đại hồ thôn thôn dân giật mình không thôi chỉ vào trên trời nói. Xem. Có thật lớn một đống đồ vật bay tới. Thật lớn một đống. Có nói như ngươi vậy sao? Lý Tu Viễn thần sắc cổ quái nhìn thoáng qua người thôn dân kia, sau đó mới ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đã thấy xa xa trên trời cao, một đoàn tầng mây ngưng tụ ở cùng nhau, chậm rãi hướng về nơi này bay tới. Vạn dặm không mây bầu trời, nay một đoàn tầng mây lộ ra phá lệ bắt mắt cùng quái dị, cùng hết thảy chung quanh không hợp nhau. Ầm ầm. Tầng mây kia bên trong truyền đến từng trận âm thanh sấm sét, truyền khắp toàn bộ hồ lớn còn có đại hồ thôn. Quá tốt rồi, chúng ta mời đến Lôi Thần. Lôi Thần hiển linh, nhanh, nhanh bị Lôi Thần dập đầu khẩn cầu, cầu Lôi Thần giúp chúng ta đại hồ thôn trừ yêu. Khẩn cầu trên trời Lôi Thần đáng thương chúng ta đại hồ thôn bách tính đi, giúp chúng ta trừ bỏ trong hồ lớn yêu quái. Lao thôn trưởng lập tức kiêng kỵ lên, kéo theo thôn dân đối với kia phiến bay tới Lôi Vân quỳ xuống đất mà bái. Chính là ngay cả Lý gia bọn hộ vệ cũng từ đối với thần linh kính sợ, cả đám đều quỳ xuống. Chỉ có Lý Tu Viễn sừng sững ở tế bàn trước đó không nhúc nhích tí nào, mang theo vài phần hiếu kỳ cùng ngưng trọng nhìn xem kia phiến bay tới tầng mây. Tầng mây chậm rãi bay tới, sau cùng trôi dạt đến hồ lớn trên không mới ngừng lại. Ta chính là Thiên Cung Lôi Thần dưới trướng Lôi tướng, vừa mới dạo chơi nơi đây, nghe nói nơi đây có oan khuất, chuyên tới để đến đây điều tra. Trong tầng mây truyền tới một uy nghiêm rộng rãi âm thanh. Thanh âm này tựa như kinh lôi, chấn lòng người kinh run sợ. Cồn vật bi, Minh Tâm. Chương 65, giả thần giả quỷ. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới một lần đơn sơ thỉnh thần tế, thế mà thật sự có thể mời đến trên trời trong truyền thuyết Lôi Thần, không, hẳn không phải là Lôi Thần, hẳn là Lôi Thần dưới trướng một cái Lôi tướng. Nhưng không liên quan nói thế nào, mời tới đều là một cái thần linh. Cái này khiến đại hồ thôn ngây thơ các thôn dân từng cái đều bị hù sắc mặt trắng bệnh, nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy, ngay cả trước đó đọc có thứ tự cầu nguyện cũng đều ngừng lại. Từng cái tựa như là phủ đồng dạng, lúc này không biết nên làm cái gì. Chính là tới lao thôn trưởng cũng là toàn thân run rẩy quỳ trên mặt đất, toàn thân mồ hôi ứa ra, không biết là khẩn trương vẫn là sợ hãi. Lý Tu Viễn lý giải đại hồ thôn thôn dân loại hiện tượng này, dù sao cũng là phổ thông thôn dân, thiếu kiến thức, lịch duyệt có hạn, gặp được loại tình huống này sợ hãi, khẩn trương, không biết làm sao là bình thường. Ta chính là trên trời Lôi tướng, các ngươi làm sao oan khuất, nhanh chóng nói, bản thần chắc chắn cho các ngươi chủ trì công đạo. Trong tầng mây cái kia vang dội âm thanh tiếp tục vang lên. Chúng thôn dân giờ phút này kinh hồn táng đảm, lão thôn trưởng cũng là len lén nhìn về phía Lý Tu Viễn. Bọn hắn cũng không dám đáp lời, cũng cảm thấy chính mình không có tư cách này, chỉ có đem tôn này Lôi Thần mời tới Lý Tu Viễn, Lý công tử mới có tư cách cùng trên trời tôn này Lôi Thần đáp lời. Bị tầng mây chặn, thấy không rõ lắm. Lý Tu Viễn con mắt chăm chú nhìn xem kia phiến tầng mây, hy vọng có thể nhìn thấy kia Lôi tướng chân thân. Thế nhưng mà bị tầng mây chặn, cho dù là ánh mắt hắn có thể khám phá hết thể huyễn tượng, thế nhưng mà tầm mắt bị ngăn cản cản cũng thấy không rõ lắm tầng mây kia bên trong đến cùng là cất giữ thứ gì, liền như là hắn không nhìn thấy sau tường mặt người đồng dạng, chỉ có thể nghe thấy âm thanh. Có lẽ thật là trên trời Lôi Thần dưới trướng Lôi tướng, có thể là ta đa tâm. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới, nhưng vẫn như cũ cảm thấy có chút không ổn. Nào có thần linh xuất hiện, trốn ở trong tầng mây không hiện thân. Chợt mở miệng nói, trên trời Lôi tướng, ta là huyện Quách Bắc Lý Tu Viễn, vừa mới đốt hương cầu nguyện, đốt tụng tế văn, mời đến Lôi tướng, chỉ hy vọng Lôi tướng có thể thay trời hành đạo, giúp đại hồ thôn thôn dân môn chu sát trước mắt này trong hồ lớn làm nhiều việc các thủy yêu, đổi đại hồ thôn thôn dân một cái yên ổn. Hồ lớn thủy yêu làm loạn sự tình ta đã biết, bất quá các ngươi đại hồ thôn tế phẩm không đủ, thành ý không đủ, bản thần hôm nay không thể vì ngươi nhóm trừ yêu. Trong tầng mây cái thanh âm kia tiếp tục vang lên. Tế phẩm không đủ, thành ý không đủ. Lý Tu Viễn sửng sốt một chút, không chỉ là hắn, tất cả đại hồ thôn thôn dân cũng đều cứng đờ. Phải biết trước mắt nghèo khó đại hồ thôn thôn dân có thể đem ra được tế phẩm đều đã lấy ra, thật sự là bất lực, nước này yêu làm loạn đã có nhiều năm, đã mất đi hồ lớn tôm cá nơi phát ra. Những thôn dân này thời gian là một ngày qua so một ngày nghèo khó a. Lao thôn trưởng lúc này lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Tu Viễn, hy vọng hắn có thể nghĩ biện pháp. Mà lúc trước Lý Tu Viễn cũng biết đại hồ thôn tình huống, biết đại hồ thôn tài lực có hạn. Trên trời Lôi tướng, đại hồ thôn thôn dân nghèo khó, dư thừa tế phẩm thật sự là không bỏ ra nổi đến, nếu là Lôi tướng chịu chu sát này thủy yêu, tại hạ có thể thay thế hạ hà thôn thôn dân vì Lôi tướng tu kiến vừa tòa miếu vũ, ngày sau mỗi năm nguyệt nguyệt nhang đèn không ngừng. Lý Tu Viễn nói, vừa tòa miếu vũ làm sao đầy đủ, bản thân chính là trên trời Lôi tướng, nếu là xuất thủ chu yêu chỉ đổi tới vừa tòa miếu vũ chẳng phải là dẫn tới chúng thần chế nhạo, cần biết các ngươi thế gian mời người làm việc, cũng cần để cho người ta no bụng ăn một bữa, huống chi mời tới là thần. Trong tầng mây cái kia Lôi tướng âm thanh tiếp tục vang lên. Lý Tu Viễn nhíu nhíu mày. Này trong tầng mây cái kia Lôi tướng lần này nói thô bị không thôi, tràn ngập con buôn chi khí, đây rốt cuộc là người nói, vẫn là thần nói. Cái nào không biết Lôi tướng làm sao mới nguyện ý trợ giúp đại hồ thôn thôn dân trừ bỏ yêu tà. Lý Tu Viễn lại mở miệng hỏi. Trong tầng mây Lôi tướng nói ra, bản thân cần 1000 dê đầu đàn, 1000 con trâu, 1000 đầu heo, đầu nhập trong hồ tế tự bản thần, cộng thêm 10 tòa miếu thờ, mỗi ngày nhang đèn không ngừng, nếu là có thể làm được. Bản thần lập tức liền cho các ngươi chu sát này yêu, nếu là làm không được, bản thần liền cứ thế mà đi, từ đây không quan tâm hồ lớn thủy yêu sự tình. Này, nhiều như vậy tế phẩm. La lão đầu nghe nói như thế, mí mắt một phen, suýt nữa ngất đi. Đừng nói 1.000 con trâu dê, chính là 10 đầu heo, cũng không bỏ ra nổi đến. Lại nói, có thế này phong phú vốn liếng hồ lớn thôn dân cũng đã sớm ra ngoài mưu sinh, vậy còn sẽ tử thủ lấy tiểu thôn này. Chả, còn xin trên trời lôi thần à, giảm miễn một chút tế phẩm, thôn tiểu tài mỏng, thật sự là không bỏ ra nổi nhiều như vậy tế phẩm à. La lão đầu chống đỡ thân thể lão đảo muốn ngã, không biết ở đâu ra dũng khí, vì trên mặt đất trùng điệp dập đầu khẩn cầu. Trong tầng mây cái kia lôi tướng âm thanh lại vang lên, trong thôn các ngươi không phải còn có bạc 10 vạn lượng sao, thế này lấy ra mua sắm tế phẩm, không sai biệt lắm cũng đủ rồi. 10 vạn lượng. Nghe nói như thế, Lý gia tất cả hộ vệ đều ngây ngẩn cả người. Vấn đề này lôi tướng thế mà cũng biết. Lúc này, Thiết Sơn bọn người đồng loạt nhìn về phía Lý Tu Viễn. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chu sát hồ lớn thủy yêu sau đó, 1.000 đầu heo dê trâu, 10 tòa miếu thở, đều là tế phẩm, dâng tặng bị trên trời lôi thần. Lý Tu Viễn lập tức mở miệng nói. 10 vạn lượng bạc mua xuống thủy yêu tính mệnh, cứu một cái thôn, này mua bán không tính thua thiệt. Ngươi là người đọc sách, giữ lời nói, bản thần tin ngươi. Trong tầng mây cái kia lôi tướng âm thanh trở lại, đáp ứng Lý Tu Viễn thỉnh cầu. Ầm ầm. Lúc này tầng mây đã nứt ra, một đạo kinh lôi từ trong tầng mây rơi xuống, trong nháy mắt phá vỡ bầu trời, rơi vào trước mắt trong hồ lớn. Dầm dầm bình tĩnh mặt hồ nổ nổi lên một cái kinh đảo hải lãng, kia bọt nước tóe lên khoảng chừng cao 5-6 trượng, tựa như là một cái bom nổ nhập vào trong hồ nước. Mấy người nhát gan đại hồ thôn thôn dân thấy này một khắc dọa đến trực tiếp liền đã bất tỉnh. Chính là Lý gia hộ vệ lá gan tương đối lớn, một màn như thế cũng là cảm giác tay chân như nhũn ra, khó mà tự điều khiển. Nhưng là Lý Tu Viễn lại là lập tức sửng sốt một chút, hắn trông thấy tầng mây kia vỡ ra sau đó, kia trốn ở trong mây căn bản cũng không phải là cái gì lôi thần, mà là một cái hắc ngư cái bóng. Đúng vậy, một cái hắc ngư cái bóng. Kia hắc ngư há mồm phun một cái, phun ra một đạo quang mang, rơi xuống nước hồ phía trên, mới nổ nổi lên một cái sóng lớn, căn bản cũng không phải là cái gì kinh lôi, là giả tượng gạt người. Chẳng lẽ, căn bản cũng không có mời đến thần linh, mà là này đại hồ thôn thủy yêu âm thần xuất hiếu, giả dạng làm thần linh, lừa gạt tất cả mọi người. Lý Tu Viễn bỗng nhiên ý thức được điểm này. Lần này, hắn mới hiểu được vì cái gì này hắc ngư một mực trốn ở trong tầng mây không chịu lộ diện, vì cái gì này hắc ngư yêu cần gia tăng tế phẩm, yêu cầu 3.000 đầu heo dê bò. Tình cảm không phải là vì bị lôi thần nên tế phẩm, mà là cho mình nên đồ ăn. Hắc ngư yêu thụ thường, nhu cầu cấp bách đồ ăn tiếp tế, cho nên mới mở ra như thế một cái điều kiện. Mục đích của nó chính là vì mưu đồ Lý Tu Viễn mang tới 10 vạn lượng bạc, cầm này 10 vạn lượng bạc tài lực cho mình dưỡng sinh. Vừa nghĩ đến đây, Lý Tu Viễn lập tức liền suy nghĩ cái thông thấu. Mặt hồ nổ nổi to lớn bọt nước sau đó, rất nhanh nhưng lại lắng xuống. Lúc này mặt nước cuồn cuộn, các loại tôm cá bị đánh chết, nổi lên mặt nước. Mà ở này bọt nước trung tâm nhất, một đầu to lớn hắc ngư hiện ra cái bụng trôi lơ lửng ở trên mặt nước, không nhúc nhích. Chết, chết rồi, kia hắc ngư yêu chết rồi. Có thôn dân nhìn thấy một màn này lập tức hoảng sợ nói. Thật đã chết rồi, yêu quái kia chết rồi, quá tốt rồi. Rốt cục chết rồi, nhi tử ta thủ cuối cùng là báo, ô ô. Đại hồ thôn thôn dân kích động, vui sướng, rơi lệ. Nguy hại đại hồ thôn mấy năm, hại chết 20 mấy cái nhân mạng thủy yêu cuối cùng là chết rồi. Thủy yêu kia căn bản không chết, nó là đang giả chết phối hợp chính mình âm thần diễn kịch. Lý Tu Viễn trông thấy kia hắc ngư yêu mặc dù đảo cái bụng lơ lửng ở trên mặt nước, nhưng trên thực tế lại toàn thân trên dưới không có một chút xíu tổn thương. Nếu là bị sét đánh chết, tuyệt đối sẽ không như thế hoàn hảo vô khuyết, tất nhiên sẽ lưu lại một bộ thi thể nám đen. Tốt một đầu thủy yêu, chẳng những có đạo hạnh, trí tuệ đều không thấp, so với người còn thông minh mấy phần, như thế thay xà đổi cột thủ đoạn đều có thể thi triển đi ra, bất quá ngươi dám âm thần xuất hiếu. Giả thân giả quỷ, vừa vặn đâm vào trong tay của ta, ta còn tại lo lắng lấy làm sao đối phó ngươi đây. Lý Tu Viễn sắc mặt đột nhiên lạnh. Hắn lúc này quay người hướng bên cạnh đi vài bước, một nắm mang tới hộ vệ trong tay kim nhạn cùng lang nha tiễn mũi tên. Ngón tay một chút, một tia máu tươi nhiễm ở lang nha tiễn bên trên. Hiu. Hầu như không có suy nghĩ nhiều, đưa tay chính là một tiễn bắn xuyên qua. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 66, một mũi xuyên vân tiễn. Này hắc ngư yêu quả nhiên là đầy đủ giàu hoạt, có lẽ là nghe được Lý Tu Viễn ở chỗ này niệm thỉnh thần tế văn, còn muốn ra như thế một ý kiến, dùng chính mình âm thần xuất hiếu, giả mạo trên trời lôi bộ lôi tướng, chẳng những nghĩ biểu diễn vừa ra Chu Yêu trò hay, lại vẫn muốn dùng cái này làm uy hiếp, đe dọa 3.000 đầu heo dê bò, còn có 10 tòa miếu thờ nhang đèn. Quả nhiên là gan to bằng trời, rào hoạt như hồ. Bất quá này Hắc Ngư Yêu cứ việc đầy đủ cẩn thận, có thể đến cùng là lộ ra chân tướng. Một chút liền bị Lý Tu Viễn bị khám phá đây hết thảy. Ánh mắt của hắn có thể khám phá hết thảy huyễn cảnh, trên bầu trời tầng kia nùng vần tản ra một nháy mắt, Lý Tu Viễn liền thấy kia Hắc Ngư Yêu âm thần. Hết thảy sáng tỏ phía dưới, hắn lúc này giận dữ, lấy tiễn liền bắn. Ba thạch kình cung, cung lực cực kỳ đáng sợ, phàm là có thể kéo động ba thạch kình cung người đủ để trở thành trong quân chí tướng. Giờ phút này Kim Nhạn cung giận kéo tụ lực, hầu như được trăng tròn hình, một tiễn trong nháy mắt bay ra, trong nháy mắt liền phá không mà đi. Mũi tên lướt qua bầu trời, thẳng đến kia nùng vân mà đi. Các ngươi phàm nhân dám cầm cung bắn thần, tội lỗi đáng chém. Mũi tên tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng mà kia nùng vân bên trong Hắc Ngư Yêu âm thần nhưng trong nháy mắt liền phản ứng lại. Tựa hồ nó âm thần có thể cảm giác được chung quanh hết thể nguy hiểm. Ầm ầm. Lúc này, một đạo tựa như lôi đỉnh tiếng vang từ trong tầng mây truyền đến, ngay sau đó trong tầng mây đã nứt ra một cái khe, một tia ô quang từ tầng mây kia trong khe hở chiếu xuống, thẳng đến Lý Tu Viễn mà tới. Này ô quang kéo theo một mùi tanh hôi, người vừa nghe cũng chỉ cảm giác đầu não ngất đi, hai mắt bế tắc, khó mà tự điều khiển. Thế nhưng mà này Hắc Ngư Yêu tựa hồ có chút tính sai, Lý Tu Viễn mũi tên cũng không phải là chỉ là bình thường mũi tên, nó lần này bỏ mặc coi là mũi tên này, mũi tên sẽ không đối với mình tạo thành tổn thương gì, nhưng khi mũi tên bay vào tầng mây thời điểm trong nháy mắt liền có biến hóa cực lớn. Mũi tên chỗ qua, Nùng Vân liền trực tiếp liền tránh ra con đường. Giống như bị một thanh sắc bén đại đao cắt từ giữa cắt thành hai nửa đồng dạng. A. Sau đó, một tiếng quái khiếu ở trong tầng mây vang lên, quyển kia có thể phi thiên độn địa Hắc Ngư Yêu âm thần lại bị một tiễn này trực tiếp liền bị bắn trúng, hơn nữa còn là xuyên thân mà qua. Âm thần phía trên bị đuổi một cái lớn chừng bàn tay lỗ hổng. So với này Hắc Ngư Yêu âm thần mà nói, vết thương này không tính lớn, nhưng lại chấn nó hầu như âm thần tán loạn, thân tử đạo tiêu. Nghiêm trọng như vậy thương thế để Hắc Ngư Yêu âm thần ngay cả bay lên không phi thiên đều không làm được, càng bị nói thi triển cái gì thần thông, lúc này liền quẳng xuống tầng mây, hướng xuống mặt hồ lớn hạ xuống. Âm thần rớt xuống, người bên ngoài là không thấy được, người bên ngoài chỉ thấy tầng mây kia bên trong ấu quang kia bay tới, tựa như một đạo đen lôi rơi xuống. Hừ! Đối với cái này, Lý Tu Viễn chỉ là lạnh lùng một tiếng, lúc này hướng phía trước trực tiếp lấy thân thể đón nhận đạo này ấu quang. Ố quang bay tới còn chưa cận thân liền ở trước mặt của hắn tan theo gió, trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ, chỉ để lại một sợi tanh hôi mùi phiêu đạm trên không trung. Chỉ cần là đạo pháp công kích, Lý Tu Viễn căn bản ngay cả tránh né đều không cần tránh né, tự thân tồn tại căn bản không sợ trên đời này hết thể đạo pháp. Nếu không phải trước mắt hắn dùng ngọc đai lưng phong tỏa tự thân khí tức, không phải này ố quang ngay cả gần chính mình trong vòng ba trượng cũng khó khăn. Đây là chuyện gì xảy ra, mây làm sao tản ra? Trên trời lôi tướng đại nhân đây, vì cái gì không thấy, mới vừa rồi còn ở trong mây đây. Không xong rồi, Lý công tử đem kia lôi tướng bị một tiễn bắn chạy. Đại hồ thôn dân nhìn thấy mây đen tán đi, hết thảy tựa hồ cũng đều khôi phục bình tĩnh, lúc này vừa nghi vừa sợ, không biết vừa mới chuyện gì xảy ra. Trước đó tất cả thôn dân đều bị lôi tướng thần uy chấn nhiếp, vì trên mặt đất nhiếp phát run, căn bản cũng không có trông thấy kia ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong xảy ra chuyện gì. Chỉ là lao thôn trưởng còn có mấy cái thôn dân nhìn thấy Lý Tu Viễn kéo cung bắn tên, một tiễn bay về phía bầu trời, sau khi chết kia nùng vân liền đã tan ra, rốt cuộc nghe không được lôi tướng âm thanh. Cũng không có nhìn thấy lôi tướng thân ảnh. Thôn dân nhục thể phàm thai là không gặp được kia đen nhánh Ngư Yêu xuất khiếu âm thần. Lý Tu Viễn không để ý đến những thôn dân khác, mà là dẫn theo Kim Nhạn cung, lấy mấy cây mũi tên, nhanh chóng đi tới bên hồ, lần nữa kéo cung nhắm ngay kia rơi xuống âm thần. Hắn biết. Này Hắc Ngư Yêu âm thần không có tán loạn, nhiều lắm là cũng chính là trọng thương, còn chưa chết. Mà yêu quái loại vật này chỉ cần bất tử, liền sẽ lần nữa làm loạn, hơn nữa còn lại so với trước đó ác liệt hơn nhiều. Khi hắn lần nữa kéo cung muốn lúc bắn, lại phát hiện kia Hắc Ngư Yêu âm thần rơi vào trong hồ lớn đã không có tung tích, tựa như là một hơi gió mát thổi mặt hồ, nổi lên một chút gợn sóng sau đó liền rốt cuộc không thấy được. Cho dù là Lý Tu Viễn con mắt, cũng không tìm được kia âm hồn. Xôn xao. Nước hồ cuồn cuộn. Trước đó kia đảo cái bụng, phiêu phủ ở trên mặt hồ Hắc Ngư Yêu lúc này đột nhiên bắt đầu chuyển động. To lớn màu đen cái đuôi vô mặt hồ, một cái vô lên mặt nước cũng đã lật người đến, sau đó nhanh chóng liền muốn hướng dưới hồ bỏ chạy. Này Hắc Ngư Yêu âm hồn về tới trong thân thể. Lý Tu Viễn lúc này liền ý thức được vì cái gì này Hắc Ngư Yêu âm hồn vừa mới lập tức đã không thấy tăm hơi. Tình cảm là thấy tình thế không ổn về tới thân thể bên trong đi tới. hắn còn muốn lấy bổ một đao, triệt để giết này hắc ngư yêu, hiện tại xem ra đây cơ hồ lại là không thể nào. Khoảng cách xa như vậy, cho dù là hắn bắn trúng hắc ngư yêu, cũng chỉ là trên người nó giữ lại hai đạo vết thương mà thôi, căn bản giết không được nó, chỉ có bắn giết này hắc ngư yêu âm hồn mới có thể chân chính đem nó giết chết. Cơ hội đã không có, này hắc ngư yêu đạo được không thấp à, một tiễn đều không có bắn giết nó âm hồn. Lý Tu Viễn có chút thất vọng buông xuống trong tay kim nhạn cung. Hắn một tiễn uy lực lớn bao nhiêu trong lòng mình cực kỳ rõ ràng. Trước đó ở trong phủ thời điểm một tiễn phong tới, mặt đen, mặt xanh lượng cái quỷ sai vẹn vẹn chỉ là bị tức hơi thở chấn động liền trực tiếp bay ra ngoài, quỷ thân thể đều rút nhỏ, nếu như bắn trúng quỷ kia chênh lệch là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng tương tự một tiễn rơi vào này hắc ngư yêu trên thân lại chỉ là đem nó bị thương nặng. Lý Tu Viễn còn chưa triệt để bước vào tu đạo, cũng không biết hắc ngư yêu trúng một tiễn này sau đó thương thế sao mà nặng, mặc dù hắc ngư yêu sống tạm xuống dưới, nhưng là một thân đạo hạnh cơ hồ bị một tiễn này bị bắn không có, ngày sau muốn nuôi trở về, không có cái trên trăm năm thời gian đều làm không được. Nói cách khác, này hắc ngư yêu muốn lần nữa gây sóng gió, ít nhất cũng phải các loại 100 năm sau đó. Chạy, chạy, kia hắc ngư yêu không có chết, nó chạy. Lao thôn trưởng nhìn thấy kia hắc ngư yêu đột nhiên bắt đầu chuyển động, còn dữ dội vô cùng chui vào dưới nước, trong nháy mắt liền chạy trốn, lúc này nện đủ đống nhiên ngực, kích động liên tục gào thét. Tại sao có thể như vậy? Kia hắc ngư yêu không phải đã bị lôi tướng bị một đạo kinh lôi đánh chết sao, tại sao lại đột nhiên sống lại? Trời ạ, chẳng lẽ yêu nghiệt này ngay cả ông trời đều thu không đi sao? Về sau chúng ta thôn này còn thế nào công việc a? Cái khác thôn dân thấy này cũng là cái đều tuyệt vọng, mấy cái phụ nhân càng là quỳ trên mặt đất kêu khóc lên, dù sao này hắc ngư yêu bất tử, thôn của bọn họ về sau ở chỗ này sinh hoạt đều sống không nổi, nghĩ tới đây, làm sao không thương tâm khổ sở? Đại thiếu gia, vừa rồi vậy. Vậy là chuyện gì xảy ra? Thiết Sơn kinh dị không thôi mà hỏi. Lý Tu Viễn lắc đầu nói, còn có thể có chuyện gì xảy ra, căn bản cũng không có mời đến thần, vừa rồi kia lôi tướng là kia hắc ngư yêu biến hóa mà thành, không phải thật sự lôi tướng, cho nên ta mới một tiện bàn tới, phá nó đạo pháp thần thông. Cái gì, vừa rồi kia hết thể đều là giả. La lão đầu nghe được lại là kinh hãi. Này nhất kinh nhất sạ, lão thôn trưởng đã có chút tiếp nhận không đủ, lúc này con mắt một phen, lại trực tiếp đã bất tỉnh. Hiển nhiên là chịu không được sự đả kích này. Thôn trưởng, ngươi thế nào thôn trưởng? Nhanh, thôn trưởng bất tỉnh, mau tới người hỗ trợ. Nhìn thấy lao thôn trưởng hôn mê, thôn dân phụ cận lập tức liền kinh hoàng. Phải biết ở trong thôn cái gì chuyện lớn chuyện nhỏ đều là từ thôn trưởng xử lý, chủ trì, một khi thôn trưởng có cái gì không hay xảy ra, đại hồ thôn thôn dân tựa như là đã mất đi chủ tâm cốt đồng dạng, không biết như thế nào cho phải. Lý Tu Viễn thấy này cũng đội vàng phân phó thuộc hạ hỗ trợ. Đem bất tỉnh đi lão thôn trưởng nhấc đi về nghỉ. Dù sao lão nhân ra tuổi già sức yếu, lại thêm thời gian dài quỳ xuống đất, lại nhất kinh nhất sạ, khó tránh khỏi xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Thế nhưng mà mọi người ở đây vội vàng chiếu cố lão thôn trưởng thời điểm, đột nhiên ầm ầm. Trên trời cao, một đạo chân chính kinh lôi từ phía trên rơi xuống, xé mở trời cao, trong nháy mắt rơi vào trên mặt hồ. Nổi lên một cái thao thiên cự lãng. Mọi người đều là giật mình. Lý Tu Viễn cũng giật nảy mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Thế nhưng mà hắn vừa mới ngẩng đầu lên, lại là một tiếng ầm ầm tiếng vang. Đạo thứ hai lôi đình rơi xuống, lần nữa rơi vào trước mắt này hồ lớn phía trên. Chuyện gì xảy ra? Lý Tu Viễn ánh mắt có chút ngưng tụ, lần theo tiếng sấm nhìn lại. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 67, lôi công chu yêu. Hắc ngư yêu chạy trốn, thỉnh thần tế cũng kết thúc, lúc này thế mà còn có tiếng sấm vang lên, cái này khiến Lý Tu Viễn lập tức tò mò. Giờ phút này không chỉ tiếng sấm vang lên đơn giản như vậy, mà là thật sự có một đạo kinh lôi từ không trung phía trên rơi xuống, trực tiếp bổ vào trên mặt hồ, kia thanh thế chi hùng vĩ, vượt xa trước đó còn kia hắc ngư yêu giả thần giả quỷ, bởi vì đạo sấm sét này rơi xuống sau đó, trên mặt hồ đều lóe lên từ từ lôi hồ. Vẹn vẹn một đạo kinh lôi, kia trong hồ nước vô số cá ba ba, toàn bộ đều bị điện giật chết rồi, lít nha lít nhít nổi lên mặt nước. Mà còn chưa chờ Lý Tu Viễn kịp phản ứng thời điểm, đạo thứ hai kinh lôi đã rơi xuống. Ầm ầm. Kèm theo tiếng vang, một đạo kinh lôi lần nữa rơi vào trên mặt hồ, lần này rơi vẫn là trước đó vị trí. Kinh lôi giống như ẩn chứa lớn lao thần uy, càng đem nước hồ đều bổ ra một cái to lớn lỗ hổng, phụ cận nước hồ lại trong lúc nhất thời không có cách nào khép lại. Đây là sấm thật. Lý Tu Viễn trong đôi mắt, này lôi đỉnh đích xác xác là thật lôi đỉnh. Không phải giả, cũng không phải huyễn hóa mà thành. Bởi vì huyễn hóa mà thành lôi đỉnh không gạt được hắn con mắt. Dương mắt hướng đi. Trên bầu trời vẫn là vạn dặm không mây, trời trong một mảnh, nhưng là kia kinh lôi lại phảng phất là từ vô tận trên 9 tầng trời đánh xuống đồng dạng, không có một chút xíu dấu hiệu, cũng không có một chút có thể tìm ra lúc.
Ầm ầm, tiếng sấm tiếp tục vang lên, đạo thứ ba kinh lôi đánh xuống, y nguyên vẫn là ở vị trí này.
Đạo này kinh lôi rơi xuống sau đó, hồ lớn trung tâm lập tức liền xuất hiện một cái hố to, phụ cận nước hồ tựa như là ngăn cách mở đồng dạng, giờ phút này đều có thể rõ ràng trông thấy kia nước hồ đáy hồ. Chỉ thấy kia đáy hồ bên trong từng khối đá ngầm đứng vững, ở kia đá ngầm phía dưới, mơ hồ ẩn núp lấy một cái to lớn hắc ngư. Ở đó hẳn là hắc ngư xào huyệt. Giờ phút này hắc ngư yêu phát ra từng tiếng quái khiếu thanh âm, trốn ở dưới đá ngầm nó toàn thân sao động bất an, nó ngẩng đầu nhìn bầu trời, kia xanh dần độc nhãn bên trong lộ ra lớn lao vẻ sợ hãi.
Xôn xao.
Hắc ngư yêu lúc này như chim sợ cành cong, nhảy lên rời đi xào huyệt, vọt vào trong hồ nước. Ngay tại nó chân trước vừa đi thời điểm, chân sau liền có đạo thứ tư kinh lôi rơi xuống, đạo này kinh lôi bá đạo giống vậy đáng sợ, trực tiếp đem kia hắc ngư yêu ẩn thân đá ngầm bổ cái vỡ nát, chỉ còn lại có đá vụn bốn phía bắn tung tóe, rơi vào trong hồ nước.
Ta chính là cửu thiên lôi công dưới trướng đạn quái lôi công, yêu nghiệt, nhanh chóng nhận lấy cái chết.
Một thanh âm từ trên cao phía trên truyền đến, chấn người phát hội, màng nhĩ muốn nức, tựa hồ có kinh lôi ở bên cạnh vang lên.
Hô hô.
Lúc này cuồng phong lớn, trước đó còn vạn dặm trời trong khí hậu trong lúc nhất thời bỗng nhiên đại biến, trong nháy mắt liền có mây đen bao phủ bầu trời, bao phủ toàn bộ hồ lớn. Trong mây đen tiếng sấm rền rĩ, sấm sét vang dội, hình như có thần quang lấp lóe, kim quang chợt hiện.
Ầm ầm.
Lại là một tia chớp xé mở mây đen rơi xuống, bổ về phía trong hồ lớn hắc ngư yêu.
Mây đen kia bên trong, Lý Tu Viễn mơ hồ có thể trông thấy một người mặc kim giáp thiên thần thân ảnh sừng sững trong đó, uy vũ bất phàm, trong tay không biết cầm lấy từng món dạng gì binh khí.
Hắc ngư yêu lúc này đã bị hù hoang mang lo sợ, chỉ là hung hăng ở trong hồ nước xuyên thẳng qua, nhanh chóng du động, tránh né lấy kia một đạo rơi xuống kinh lôi.
Ta chính là cửu thiên lôi công dưới trướng phục ma lôi công, này yêu làm nhiều việc ác, đương lập tức tru sát.
Giờ phút này, không ngờ có một cái thanh âm khác ở trong mây đen vang lên.
Thanh âm này không giống trước đó như vậy vang dội, ngược lại kéo theo một tia lãnh đạm ngữ khí.
Hiển nhiên, cùng trước đó cái kia tự xưng là đãng quái lôi công là hai người.
Mời tới hai vị lôi công.
Lý Tu Viễn giật mình trong lòng, lại là hơi kinh ngạc.
Trước đó hoặc là một cái cũng không tới, đến lúc này chính là lượng cái, chẳng lẽ này lôi thần Chu Yêu cũng muốn tiếp vào thông chi sau đó mở một cái xe trước.
Diệt ma lôi công âm thanh rơi xuống sau đó.
Một đạo tử lôi rơi vào hồ lớn một góc, nay tử lôi ngưng tụ không tiêu tan, giống như một đạo quang trụ bình thường đứng ở đó.
Sau đó kia màu tím lôi đình vạch một cái, đã đem to như vậy một cái hồ cắt chém thành hai nửa.
Năng lực như vậy, có thể nói là rời sông lấp biển cũng không đủ.
Như thế mới thật sự là lôi thần thủ đoạn A, không phải đầu kia hắc ngư yêu huyền hóa một phen có thể so sánh.
Ta chính là cửu thiên lôi công dưới trướng ngũ phương lôi công, chuyên tới để nơi đây trừ yêu.
Còn chưa chờ Lý Tu Viện nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, cái thứ ba âm thanh ở trong mây đen vang lên, lúc này năm đạo thần lôi từ trong mây đen cùng nhau rơi xuống, giống như vừa trương lôi điện ngưng tụ mà ra lưới lớn, bao phủ mà xuống.
Lúc này trong hồ nước đang ở tránh né từng đạo lôi điện hắc ngư yêu đã bị hù ngay cả phân đều sắp ra.
Cả một đời cũng chưa bao giờ gặp đáng sợ như vậy sự tình a.
Vô số lôi đỉnh hướng trên người mình chào hỏi, chỉ cần tránh không khỏi một đạo, liền sẽ bị đánh cái hồn bay phách tán.
Hơn nữa nó đến bây giờ đều không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, vì cái gì êm đẹp lại có thể có người thật mời tới lôi thần, hơn nữa vừa mời còn chính là ba tôn lôi thần.
Phải biết lôi thần thế nhưng mà trên trời chính thần. Ngày bình thường vài chục năm đều khó gặp một lần, phàm nhân làm sao có thể dựa vào một lần đơn sơ tế bái liền có thể mời đến.
Nếu là lôi thần thật sự có dễ dàng như vậy mời tới lời nói, nó cũng không có khả năng ở chỗ này làm mưa làm gió nhiều năm.
Ngũ phương lôi công lôi đình rơi xuống, trực tiếp liền đem nguyên bản đã phân chia ra tới hồ lớn lần nữa rút nhỏ tuyệt đại một bộ phận, sau cùng kia hắc ngư yêu tránh cũng không thể tránh, bị một tia chớp bị trong nháy mắt cuốn lấy.
Đúng vậy, không có bị lôi đình trực tiếp đánh giết, mà là cuốn lấy. Nhưng chỉ vẹn vẹn là cuốn lấy kia hắc ngư yêu thì trách gọi liên tục, tựa hồ vô cùng thống khổ.
Ầm ầm.
Lúc này lại là một tiếng sấm vang, một cơn gió lớn cuốn lên, trong gió bí mật mang theo lôi minh cùng hồ quang điện, lại trực tiếp đem nước hồ phía dưới kia bị lôi điện buộc chặt hắc ngư yêu cuốn lại, bay đến trong cao không.
Ta chính là cửu thiên lôi công dưới trướng hành phong lôi công, này yêu đã đánh về nguyên hình, hồn phi phách tán, giao cho Lý công tử ngươi xử lý.
Cái thứ tư lôi công âm thanh vang lên.
Theo gió lôi chấn đãng, một cái to lớn hắc ngư từ trên cao phía trên rơi xuống, trùng điệp đập vào Lý Tu Viễn trước mặt.
Hình thể khổng lồ cả mặt đất đều bị ném ra cái hố to.
Giờ phút này hắc ngư toàn thân trên dưới đã là máu me đầm địa, cháy đen một mảnh, nhưng cũng chưa chết đi, chỉ là thoi thóp nằm ở trên mặt đất,
có thể là bởi vì thương thế đã quá nặng đi, lại hoặc là nó âm hồn đã bị triệt để bị thiên lôi đánh tan, đã hoàn toàn đã mất đi hành động năng lực. Lý Tu Viễn nhìn thấy Hắc Ngư yêu đền tội, lúc này nhẹ nhàng thở ra. Đang muốn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, cảm tạ một phen lần này xuất thủ lôi công nhóm, thế nhưng mà ánh mắt hắn nháy mắt, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Trên bầu trời vậy còn có lôi vân đầy trời, vậy còn có sấm sét vang dội, lần nữa ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy vạn dặm không trung, một mảnh xanh thẳm bình tĩnh, ngay cả một đóa mây trắng đều không nhìn thấy, mà liền ngay cả trên mặt hồ lạ thường bình tĩnh, căn bản cũng không có cái gì lôi điện cắt chém hồ lớn, cũng không có cái gì lôi công hiện thân, hết thảy mọi chuyện đều tốt giống như là huyễn tượng giống như căn bản lại không tồn tại. Thần linh biến mất, thần tích gần nấp, hết thảy như mộng huyễn bọt nước. Không, không phải ảo giác. Lý Tu Viễn trông thấy, mặc dù hết thảy động tĩnh đều lắng xuống, nhưng là trước mắt đầu kia thoi thóp Hắc Ngư yêu lại chân chân thật thật rơi vào trước mắt, nằm trên đất. Nhìn chung quanh một chút những người khác. A, chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên có một cái Hắc Ngư xuất hiện ở nơi này? Giống như thời gian một cái nháy mắt liền xuất hiện, trước đó rõ ràng không có. Này Hắc Ngư giống như chính là thủy yêu kia, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt, thần tiên hiển linh, thần tiên hiển linh, giúp chúng ta Đại Hồ thôn trừ bỏ thủy yêu. Trong lúc nhất thời, nhìn thấy Hắc Ngư yêu đột nhiên xuất hiện thoi thóp xuất hiện ở trước mắt thời điểm, các thôn dân chỉ cho rằng là thần tiên hiển linh, từng cái kích động quỳ xuống đất bái bầu trời. Thiết Sơn, vừa rồi ngươi có thấy hay không này Hắc Ngư yêu là thế nào xuất hiện? Lý Tu Viễn hỏi. Thiết Sơn có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, này tiểu nhân cũng không biết, tiểu nhân trước đó nghe được một tiếng sấm vang lên, nhìn lại lại không có cái gì trông thấy, sau đó mất một chút thần nháy một cái con mắt Hắc Ngư yêu liền xuất hiện ở đó. Cũng không có quá chú ý. Lý Tu Viễn lại nhìn một chút cái khác, những hộ vệ khác cũng là như thế. Ngạc nhiên, mờ mịt, còn có hiếu kỳ. Trước đó lôi công chú yêu một màn hiển nhiên tất cả mọi người đều không nhìn thấy. Chỉ có Lý Tu Viễn một người để ở trong mắt. Quả nhiên, nhục nhãn phàm thai không nhìn thấy chân tướng, chỉ có thể nhìn thấy một kết quả như vậy. Hắn lắc đầu cười một tiếng, cũng không đi xoắn suýt người khác có phải hay không gặp được một màn kia. Tóm lại này Hắc Ngư yêu đền tội thế là được. Cồn vật bi. Minh Tâm. Chương 68, một lời nói ra. Nhìn trước mắt đầu này to lớn Hắc Ngư, Lý Tu Viễn có chút không rõ, vì cái gì lôi công nhóm đều không trực tiếp đem nó đánh chết, mà là bổ cái thoi thoát, giao cho mình xử lý. Chẳng lẽ là muốn cho mình giết cái này yêu, qua đã nghiền. Vẫn là lôi công nhóm có khác ý nghĩ. Suy nghĩ một chút, hắn lắc đầu, nghĩ không ra một cái như thế về sau, cũng lười đi thêm suy nghĩ. Mặc kệ lôi công giết hay là không giết. Dù sao này Hắc Ngư yêu hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu lôi công không nguyện ý động thủ, như vậy tự mình động thủ cũng giống như vậy. Thiết Sơn, lấy ta hổ khẩu thôn kim thương tới. Lý Tu Viễn lúc này hô. Vâng, đại thiếu gia. Thiết Sơn đáp lại một tiếng, lập tức kéo theo lượng tên hộ vệ bước nhanh mà rời đi. Hổ khẩu thôn kim thương nặng đến 72 cân, cũng chỉ có một mực tập võ Lý Tu Viễn có thể vùng vẩy tự nhiên, lý gia hộ vệ bên trong mặc dù đều có thể cầm lên. Nhưng là muốn đùa nghịch lại là lắc đắc không có mấy, ngày bình thường cái này đại thương dù cho là mang theo trên người cũng là đặt ở trên ngựa, sẽ không suốt ngày cầm trong tay, bởi vì quá nặng nề rất không tiện. Chỉ chốc lát sau, Thiết Sơn liền cùng những hộ vệ khác dựng nắm tay, kéo theo hổ khẩu thôn kim thương chạy chậm đi qua. Đại thiếu gia, thương lấy ra. Thiết Sơn nói. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, đưa tay trộn một cái, đại thương trong tay hắn giống như không có một chút trọng lượng đồng dạng, vung vẩy tự nhiên, hắn nói ra. Đi chuẩn bị một chút tuổi khô, không đủ liền đi hỏi những thôn dân khác mua, này yêu thi thể không thể lưu, nhất định phải đốt cháy. Lý công tử, nhà ta có tuổi khô, 10 chói đây, ta cái này bị Lý công tử đưa tới. Nhà ta cũng có 5 chói. Nhà ta có 12 chói. Những thôn dân này nghe được muốn làm tuổi đốt hủy yêu vật thi thể, lập tức từng cái kích động lên, nhao nhao quay đầu liền chạy về nhà, đi đem tuổi khô vật tới. Lý Tu Viện thấy này cũng không nói thêm gì, hắn quay đầu sẽ đền bù những thôn dân này. Cầm trong tay hổ khẩu thôn kim thương, đi tới này Hắc Ngư yêu trước mặt. Giờ phút này Hắc Ngư yêu đã liên động khí lực cũng không có, chỉ là trong mắt chậm rãi chớp chớp, biểu thị nó còn chưa chết, còn có một hơi ở. Hắc Ngư yêu, người ăn người hơn 20 vị, tai họa đại hồ thôn, có thể nói là nghiệp chướng nặng nề, hôm nay ngươi rơi vào trong tay của ta cũng là chết không oan uổng. Lý Tu Viễn lạnh lùng nhìn xem nó. Hắc Ngư yêu đã không thể hiện hóa thần thông, chỉ là nháy nháy mắt, chảy ra mấy giọt nước mắt. Khó trách người thường nói con chim sắp chết, tiếng kêu bi ai, chính là ngươi bực này làm nhiều việc gác yêu nghiệt, sắp chết đến nơi cũng sẽ chảy nước mắt. Lý Tu Viễn lắc đầu, đương nhiên sẽ không thương hại xuất sinh này. Người giết người còn đền mạng, huống chi vẫn là yêu. Trong tay hổ khẩu thôn kim thương giơ lên, ngay trước tất cả đại hồ thôn thôn dân trước mặt, đại thương trùng điệp rơi xuống, đâm vào hắc ngư yêu trong đầu, sắc bén đầu thường trực tiếp đem nó đầu bị đâm xuyên qua. Hắc ngư yêu thân thể cao lớn khẽ run lên, cái kia còn có mấy phần thần thái con mắt lập tức mở tối, lại không khí tức. Tốt, tốt, yêu quái chết rồi, yêu quái chết rồi. Ha ha, quá tốt rồi, yêu quái này cuối cùng là trừ bỏ, về sau chúng ta lại có thể đi hồ lớn bắt cá. Ô ô, con à, ngươi trông thấy không, ăn ngươi yêu quái đã bị Lý công tử trừ bỏ, ngươi trên trời có linh thiêng cuối cùng là có thể nghỉ ngơi. Có người cao hứng, có người cổ vũ, cũng có người nghẹn ngào khóc giống. Đầu này hắc ngư yêu bị đại hồ thôn thôn dân mang đến quá mức đau xót, tựa như một đầu đại sơn giống như đè ép tất cả mọi người không thở nổi, bây giờ hắc ngư yêu bị giết, các thôn dân tự nhiên có chút không kiềm chế được nỗi lòng. Rất nhanh, trước đó rời đi những thôn dân kia, từng cái thở hừng hộp, đỏ mặt, như đủ kinh đem vừa bỏ lớn, đại nhất trói tuổi khô con tới. Lý gia hộ vệ cũng là giúp sao không ít việc. Lúc này mấy chục bó tuổi khô liền chất đống ở hắc ngư yêu trên thi thể, thấy đều bao trùm ở. Lý công tử, những thứ này đủ chứ? Một cái đen nhánh thôn dân. Có chút câu nệ cười hỏi. Đủ rồi, đầy đủ. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, sau đó phân phó một tiếng, lấy bó đuốc tới. Chỉ chốc lát sau công phu, một vị hộ vệ mang tới bó đuốc, đồng thời còn có một số thôn dân, tự nguyện cống hiến trước kia để dành tới không nhiều cá dầu, tới lên tuổi bên trên. Vì thiêu hủy này hắc ngư yêu, những thôn dân này cho dù là lại nghèo khó, cũng muốn làm ra một chút cống hiến cùng ít ỏi cố gắng. Rất nhanh, đại hỏa hừng hực dấy lên, chiếu sáng nửa bầu trời. Hắc ngư yêu thi thể ở bên trong liệt hỏa nhanh chóng tiêu tẫn, một cỗ vô cùng mùi tanh hôi kèm theo khói đặc tán phát ra. Các thôn dân không thể chịu được mùi vị kia, lúc này che mũi rời đi. Bởi vì tuổi lửa tăng thêm nguyên nhân, ngọn lửa này đốt tới ban đêm cũng còn không có triệt để đốt sạch, còn có ngọn lửa đang nhảy nhót. Đại thiếu gia, ngươi hai ngày đều không có ngủ, hôm nay vẫn là đi về nghỉ một đêm đi, này hắc ngư yêu đã chết, đại thiếu gia không cần một mực thủ tại chỗ này. Thiết Sơn lúc này đi tới quan tâm nói. Ta bây giờ còn chưa có buồn ngủ, hơn nữa ta phải thủ tại chỗ này, miễn cho lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mặt khác, ta còn có một chuyện không có chỗ đi lý lẽ, Thiết Sơn ngươi cũng mệt mỏi, đi trước ngủ đi, nếu như không yên lòng đổi qua những hộ vệ khác gác đêm. Lý Tu Viễn nói. Thiết Sơn trung thành tuyệt đối bảo hộ ở bên cạnh, cũng quả thực hai ngày không ngủ, liền nói ngay, kia đại thiếu gia coi chừng, tiểu nhân đi nghỉ trước, tiểu nhân an bài các huynh đệ khác gác đêm. Đi thôi. Lý Tu Viễn phất phất tay ra hiệu nói. Thiết Sơn nhẹ gật đầu, lúc này mới rời đi. Bất quá rất nhanh, nhưng lại có lượng tên hộ vệ đi tới, cùng sau lưng Lý Tu Viễn, hộ vệ lấy hắn. Lý Tu Viễn lúc này đi ngang qua cái kia còn đang thiêu đốt đống lửa, đi tới bên hồ, nhìn xem bên hồ cái kia còn cắm cờ chiêu hồn, tế phẩm chờ một chút, lúc đầu lúc này có hai mươi mấy cái chết đi thủy quỷ ở chỗ này bồi hồi, những cái kia thủy quỷ đều là đại hồ thôn thôn dân, bị hắc ngư yêu ăn, oan hồn bất tán chiếm cứ ở bên hồ. Nhưng là hôm nay, hắn lại không có nhìn thấy một con thủy quỷ. Chỉ có mặt hồ thanh phong không ngừng thổi tới, chập chờn kia cắm trên mặt đất cờ chiêu hồn. Chẳng lẽ những cái kia thủy quỷ đều đi đầu thai? Lý Tu Viễn thầm nghĩ trong lòng. Hắn chợt dọc theo bên hồ dạo bước, một đường đi về phía trước. Lúc này một cái thanh âm non nớt lần nữa từ tiền phương trên mặt hồ nhẹ nhàng tới. Đánh yêu quái, đại yêu quái, đánh chết người này xấu yêu quái. Một cái bốn tuổi nữ hải, dẫm ở bên hồ trong hồ nước. Cầm lấy một cái mảnh khảnh cây gậy trúc, còn tại vớt mặt hồ, kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ tràn ngập nghiêm túc cùng chăm chú, cùng kia gió thổi qua đều có thể ngược lại tiểu thân bản không hợp nhau. Giống như nàng thật có thể sở trường bên trong kia mảnh khảnh cây gậy trúc đánh chết yêu quái đồng dạng. Nàng làm sao còn ở nơi này? Lý Tu Viễn sửng sốt một chút. Tiểu can tử kia 4 tuổi muội muội, thế mà còn tại trong hồ làm thủy quỷ. Tiểu muội muội, yêu quái đã bị đánh chết, trong hồ không có yêu quái. Lý Tu Viễn đi tới. Nhưng lại có không dám áp sát quá gần, hắn thất khiếu linh lung tâm, thần quỷ không gần, sợ là bị khí tức của mình rung động, cô bé này non nớt hồn phách sẽ trực tiếp tán loạn. Tiểu nữ hải chợt nghiêng đầu nhìn xem Lý Tu Viễn, ngươi nói bậy, yêu quái rõ ràng còn tại trong hồ, ta hôm qua đều nhìn thấy nó. Hôm qua yêu quái vẫn còn, nhưng là hôm nay yêu quái cũng đã chết rồi, ngươi xem ở đó, yêu quái thi thể đã bị thiêu hủy. Lý Tu Viễn chỉ vào kia một đống còn chưa đốt hết đống lửa nói. Tiểu nữ hải nháy nháy mắt. Ta không thấy gì cả, ngươi gạt ta liền muốn ở chỗ này đánh yêu quái, chỉ cần ta đem yêu quái đánh chết, liền sẽ không có những người khác bị yêu quái ăn hết. Nói xong, tiểu nữ hài này lại cố chấp cầm lên cây gậy trúc. Lý Tu Viễn thấy này trầm mặc. Cùng sau lưng hắn lượng tên hộ vệ lập tức hai mặt nhìn nhau, trên mặt có chấn kinh chi sắc, không biết nhà mình này đại thiếu gia ở cùng người nào nói chuyện. Bất quá thân là hộ vệ bọn hắn cũng biết thiếu gia nhà mình có thể có cùng quỷ thần câu thông năng lực, chỉ sợ hiện tại là ở bên hồ này đụng phải quỷ quái nào đó đi, đang cùng quỷ quái trò chuyện. Tiểu muội muội, hôm nay làm sao lại một mình ngươi đánh yêu quái, những người khác tại sao không có cùng ngươi cùng đi? Lý Tu Viễn sau nửa ngày mới mở miệng hỏi. Bọn hắn đều nói muốn rời khỏi nơi này, còn muốn ta cùng bọn hắn cùng đi, ta còn muốn đánh yêu quái, cho nên không có đi. Tiểu nữ hải cúi đầu xuống, tựa hồ rất thương tâm khổ sở, ta muốn đợi đánh chết yêu quái này lại đi. Chấp niệm sao? Lý Tu Viễn không có cách nào cười khổ một tiếng. Đây là oan hồn chấp niệm, nếu là tan không ra, liền đầu thai không được, chỉ có thể trở thành du hồn dã quỷ. Cái khác thủy quỷ chắc là khôi phục tự do, đi đầu thai. Sư phụ ta nói ta là trời sinh thánh nhân, xuất sinh liền người mang thất khiếu linh lung tâm, thế nhưng mà ta này thánh nhân lại ngay cả một cái tiểu nữ hài oan hồn chấp niệm đều hóa giải không được, đây coi là cái gì thánh nhân? Hắn nhìn xem tiểu nữ hài này trong lòng rất cảm giác khó chịu. Lý Tu Viễn không có đi ngăn cản tiểu nữ hài kia, hắn cũng không ngăn cản được. Thất khiếu linh lung tâm hắn, ngay cả tới gần nơi này cái tiểu nữ hài đều làm không được, khẽ rửa gần nàng liền sẽ hồn phi phách tán. Chỉ có thể đứng ở bên hồ lặng lặng xem đây hết thảy. Không biết đứng bao lâu, hắn ngàn vạn cảm khái, hóa thành một câu, thì thào mà ra, thấy bi kịch, mới biết thế gian bi kịch, ta lúc còn sống, nguyện thiên hạ thế này bi kịch không còn xuất hiện. Nhưng mà hắn còn chưa nói chuyện. Đột nhiên trên trời cao lôi thần cuồn cuộn, giống như trên 9 tầng trời từ nơi sâu xa có cái gì vô lượng, rộng rãi đổ vật bị xúc động. Trong lúc nhất thời, thiên hạ tất cả cảm ngộ thiên đạo thần Phật, người tu đạo đều có cảm ứng. Có trong nhập định đạo nhân, thân thể chấn động, có máu tươi phun ra, khó có thể tin mở mắt. Có cao cư miếu thờ bên trong tượng thần, đột nhiên răng rắc một tiếng xuất hiện một vết nứt, nhang đèn bay tán loạn. Có trong địa ngục các quỷ không hiểu kêu khóc. Có trên 9 tầng trời thần linh kinh hồn táng đảm. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 69, Thiện đưa. Lý Tu Viễn biểu lộ cảm xúc, nói ra một câu, ngay cả hắn cũng không biết đã khiến cho trong minh minh cảm ứng, giữa thiên địa chấn động. Loại biến hóa này người bình thường là cảm giác không thấy, chỉ có người tu đạo hay là thần Phật mới có thể cảm ứng đến. Nhưng là đối với người tu đạo còn có đầy trời thần Phật mà nói, loại này thiên địa chấn động mang cho bọn hắn cũng chỉ có chấn kinh, vô hạn chấn kinh, thậm chí còn có như vậy một chút sợ hãi, loại này sợ hãi không phải đến từ tự thân cảm xúc, mà là một loại nào đó tự thân bản năng. Vừa tòa đạo quán bên trong đạo nhân ở nhập định sau khi thất bại, chấn kinh thiên địa biến hóa, vội vàng bấm ngón tay suy tính, thế nhưng mà vừa mới tính toán, lại là toàn thân chấn động, lần nữa một ngụm nhiệt huyết tuôn ra. Hoa, đau nhức sát ta vậy. Đạo nhân trong nháy mắt bị phản phệ, đạo hạnh bị áp chế thật lớn. Loại biến hóa này thế mà coi không ra, không những coi không ra, ngay cả suy tính một chút đều muốn đụng phải trời phạt, đây là trong truyền thuyết thiên cơ hỗn loạn à. Chẳng lẽ thế gian lại có cái gì biến hóa lớn hay sao? Mà ở các nơi âm tà chi địa, mồ mả trong lúc đó, rất nhiều quỷ mị giờ phút này lại là nhận lấy kinh hãi, đã trốn vào nghĩa địa bên trong nhiếp nhiếp phát run, không dám thò đầu ra. Chính là có các nơi thành hoàng, cũng là nhang đèn bị thiên địa này chấn động làm như muốn tán loạn, ngay cả tượng thần đều xuất hiện vết dạng. Duy chỉ có trên 9 tầng trời, tầng mây chi đỉnh thần linh mới hiểu được đây là có chuyện gì. Không tốt, đây là nhân gian thánh nhân ở phát hoành nguyện, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ai đi trêu chọc tôn này người thánh, đáng chết, liền không thể cho hắn cái mặt mũi, để hắn an an ổn ổn sống trên cái trăm năm, chờ thân thể ở thế gian của hắn xuống mùa sao. Đại hồ thôn trên trời cao, trước đó triệu tới 4 tôn lôi thần còn chưa thỏa nguyện tán đi. Bọn hắn còn bồi hồi ở phụ cận đây. Vốn là nên đi, dù sao Hắc Ngư Yêu đã chết, nhiệm vụ của bọn hắn hoàn thành, ngay tại phụ cận 100 dặm bên ngoài lôi công trong miếu chúc mừng. Nào biết được này êm đẹp đột nhiên xảy ra như vậy một kiện sự tình. Cho nên 4 tôn lôi công thời gian trong nháy mắt lần nữa đi tới đại hồ thôn trên không. Bọn hắn vừa sợ vừa giận, kinh hãi là Lý Tu Viễn lúc này nếu quả thật phát hạ hoành viễn vậy coi như không xong, giận là ai kích thích Lý Tu Viễn để hắn đi phát hoành nguyện. Nhân gian thánh nhân phát hạ hoành nguyện không thể coi thường, nếu là vì cái khác sự tình gì còn tốt, nếu là liên lụy vào thần linh, vậy coi như phải xui xẻo, nhất là lúc này, tốt nhất đừng để xảy ra chuyện như vậy. Thế nhưng mà nên lôi công nhóm vừa nhìn, lại thấy được Lý Tu Viện đứng ở bên hồ nhìn xem một vị tiểu nữ hài oan hồn, biểu lộ cảm xúc. Thiên ý, đây là thiên ý a. Đối với cái này, bọn hắn bất lực. Nhân gian thánh nhân ở phát hoành nguyện, thần quỷ chấn động, nào dám đi ngăn cản. Chính là ngay cả kích cái âm thanh cũng không dám. Một khi nhiễm một chút xíu nhân quả, trong chớp nhoáng này liền bị thiên địa diệt sát, quả ngươi là phương nào thần linh. Chờ một chút, sự tình có biến hóa. Lôi công nhóm ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía đại hồ thôn. Chợt, ngay tại Lý Tu Viễn biểu lộ cảm xúc thời điểm, một cái lao giả âm thanh chợt vang lên. Lý công tử, này đêm sâu như vậy, làm sao còn không đi ngủ a?
Lao thôn trưởng, la lão đầu không biết cái gì xử lấy gậy chống đi tới, hắn sắc mặt trắng bệnh, thần sắc căng tưởng, mỉm cười nhìn Lý Tu Viễn.
Nét.
Lý Tu Viễn lúc này lấy lại tinh thần, hắn nhìn thoáng qua la lão đầu, sắc mặt hơi đổi một chút, bất động thanh sắc lui về phía sau mấy bước.
Lao thôn trưởng, đêm quả thực rất sâu, ta lập tức liền đi chìm vào giấc ngủ, chỉ là lao thôn trưởng vì cái gì không đi nghỉ ngơi?
Hắn hỏi. La lão đầu nhìn một chút trong hồ đánh yêu quái tiểu nữ hài cười nói, ngủ không được, muốn đi động đi lại, hơn nữa đem tiểu đậu nha một người lưu tại nơi này ta không yên lòng, muốn mang nàng cùng đi một lát.
Nguyên lai tiểu nữ hài này gọi tiểu đậu nha, đến là cùng ca ca của nàng tiểu can tử danh tự rất phối.
Lao thôn trưởng có thể đem nàng mang đi sao?
Trước đó ta gọi nàng về nhà nàng cũng không nghe, nếu như thôn trưởng có thể mang đi nàng, vậy tại hạ vô cùng cảm kích.
Lý Tu Viễn mở miệng nói.
Ha ha, lời cảm kích liền nói quá lời.
Lý công tử tuổi còn nhỏ, không hiểu rõ hài tử, ta sống cao tuổi rồi, tự nhiên biết làm sao lừa gạt tiểu hài tử.
Lý công tử ngươi cứ yên tâm, ta tự sẽ đem tiểu đậu nha mang đi.
Vừa nói vừa đối với tiểu đậu nha phất phất tay nói, tiểu đậu nha, đừng đùa nước, nên trở về nhà.
Thôn trưởng ra ra, ta không có chơi nước, ta ở đánh yêu quái.
Tiểu đậu nha nhô lên mặt, nói nghiêm túc, còn vung vẩy trong tay tiểu trúc can.
Tựa hồ đang bày tỏ chính mình đang ở làm chính sự, không phải đang chơi đùa.
Tốt, tốt, đánh yêu quái, đánh tốt, thế nhưng được về nhà đi ngủ đi thôi, cha mẹ ngươi đang ở nhà ở trong chờ ngươi đấy.
La lão đầu vừa cười vừa nói không nóng không nội, mau cùng ra ra đi thôi.
Không, ta liền muốn ở chỗ này đánh yêu quái, đánh không chết yêu quái ta không trở về nhà đi ngủ, hơn nữa ta cũng không buồn ngủ.
Tiểu đậu nha nói, tựa hồ rất cố chấp.
La lão đầu lúc này đi xuống nước hồ, nắm tiểu đậu nha tay nói, thôn trưởng kia ra ra cùng ngươi đánh yêu quái thế nào?
Thôn trưởng ra ra đánh yêu quái thế nhưng mà rất lợi hại.
Tốt, tốt.
Tiểu đậu nha cao hứng nô lên tay.
La lão đầu lôi kéo nàng hướng hồ trung tâm đi đến, chỉ vào nơi xa nói, ngươi xem vậy, vậy ở trong khả năng có yêu quái, chúng ta đến đó đánh, bảo đảm có thể đánh đến.
Tiểu đậu nha nhẹ gật đầu, đi theo la lão đầu hướng hồ trung tâm đi đến.
Yêu quái giống như đã chạy tới nơi nào, chúng ta lại đi ở đó tìm một chút.
Hai người đầu gối chui vào trong hồ nước, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không có chìm xuống, đón ánh trăng dẫm lên mặt hồ dần dần từng bước đi đến, thân hình cũng dần dần ảm đạm, sau cùng chỉ nhìn thấy một cái lão giả xử lấy gậy trống, nắm một cái tiểu nữ hài biến mất ở bên hồ phía trên, không còn xuất hiện.
Chỉ để lại lão thôn trưởng âm thanh bên thai bên cạnh quanh quẩn, Lý công tử, cảm ơn ngươi giúp đại hồ thôn.
Lý Tu Viễn trầm mặc không nói, không có trả lời, hắn chỉ nhìn thấy xa như vậy chỗ trên mặt hồ một cái cây rong phiêu đãng ở nước hồ bên trên, có chút nổi lên gợn sóng.
Tối nay sau đó, cái kia đánh yêu quái tiểu nữ hài âm thanh sẽ không còn ở này hồ lớn phía trên quanh quẩn.
Lý Tu Viễn đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, chờ đến bọn hắn biến mất hồi lâu sau mới khẽ khẽ thở dài.
Trở về đi.
Sau nửa ngày, hắn phất phất tay, ra hiệu lượng tên hộ vệ nói.
Lượng tên hộ vệ giờ phút này trong lòng lại giật mình vừa nghi ngờ, trước đó đại thiếu gia đến cùng nhìn thấy cái gì, làm sao còn tại hô lão thôn trưởng danh tự, còn cùng lao thôn trưởng nói tới nói lui.
Đại hồ thôn lão thôn trưởng không phải ở trong thôn nghỉ ngơi sao?
Lượng tên hộ vệ đi theo Lý Tu Viễn về tới đại hồ thôn, chuẩn bị trở về phòng con đi ngủ.
Thế nhưng mà khi đi ngang qua nhà trưởng thôn thời điểm, lại truyền đến kêu khóc cấm thanh.
Lao thôn trưởng đi đây.
Có người bi thống kêu khóc. Nhà trưởng thôn phụ cận đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ có thể trông thấy từng vị thôn dân quỳ trên mặt đất, bị này lao thôn trưởng tiễn đưa.
Thôn trưởng chết rồi.
Lượng tên hộ vệ lập tức kinh ngạc.
Lý Tu Viễn sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết, bước chân ngừng lại, trong lòng mặc niệm vài câu, liền khẽ lắc đầu quay người rời đi.
Lượng tên hộ vệ nghĩ đến trước đó nhà mình đại thiếu gia ở bên hồ hô hào thôn trưởng danh tự, lúc này trong lòng có chút nghĩ mà sợ.
Trước mắt hồi tưởng lại, khó trách cảm thấy bên hồ đặc biệt ấm lãnh. Nguyên lai là có nguyên nhân.
Một cái giật mình, lượng cái tráng hán bị hủ vội vàng trở về phòng đi tới, không còn dám ra.
Cồn vật bi, minh tâm.
Chương 70, rời đi.
Lý Tu Viễn đích thật là mệt mỏi.
Từ khi đi vào này đại hồ thôn 2 ngày, hắn liền không có nghỉ ngơi một chút, bây giờ hắc ngư yêu đã trừ, đại hồ thôn bên hồ thủy quỷ đều đã đầu thai chuyển thế đi tới, hết thảy phong ba có thể nói đều đã bình định, cho nên hắn mới an tâm ngủ thiếp đi.
Đến hôm sau lúc xế chiều, Lý Tu Viễn mới tỉnh táo lại.
Hắn không phải ngủ đến tự nhiên tỉnh, mà là bị bên ngoài từng trận nhạc buồn, kêu khóc thanh âm đánh thức.
Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?
Lý Tu Viễn ngáp một cái, có chút mệt mỏi mà hỏi.
Đại thiếu gia, là lao thôn trưởng tối hôm qua qua đời.
Ngoài cửa một cái hộ vệ nghe được âm thanh lúc này mở miệng nói. Lý Tu Viễn ngây ra một lúc, chợt nhưng lại nhớ ra rồi.
Đúng rồi, tối hôm qua lão thôn trưởng thọ tận mà chết, đã qua đời, vong hồn còn nhớ mãi không quên cái kia đáng thương đánh yêu quái tiểu nữ hài, tiểu đậu nha, sau cùng kéo theo tiểu đậu nha cùng đi đầu thai.
Hồi tưởng một phen sau đó, hắn trầm mặc thật lâu, mới cảm thán một tiếng, đứng dậy rửa mặt. Ngay tại hộ vệ cho hắn múc nước rửa mặt thời điểm, lúc này Thiết Sơn nhanh chân đi tiến vào viện này.
Đại thiếu gia, ngươi cuối cùng là đi lên, tiểu nhân có một chuyện muốn cùng đại thiếu gia bẩm báo.
Thiết Sơn mở miệng nói.
Sự tình gì?
Lý Tu Viễn rửa mặt sau đó nói.
Thiết Sơn từ trong ngực lấy ra một cái bao nói, hôm qua đại thiếu gia không phải đốt đuốc kia hắc ngư yêu thi thể để đốt rồi sao? Có thôn dân ở kia cho tàn bên trong tìm được hai dạng đồ vật, bọn hắn không dám tự tiện chủ trương, cho nên đem đồ vật từ tiểu nhân dẫn để đại thiếu gia nhìn xem.
Mở ra bao khỏa, bên trong có hai dạng đồ vật, một cái xanh biếc trong suốt hạt châu, ước chừng tiểu hài lớn nhỏ cỡ nắm tay, dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng yếu ớt mang, giống như là một cái châu báu.
Mặt khác một vật là một cái bị đốt có chút đen nhánh lệnh bài.
Lệnh bài nặng nề cổ phác, phía trên có chữ triện, một mặt viết ố giang hai chữ.
Lý Tu Viễn ánh mắt khẽ nhúc nhích, đi tới, lật xem một lượt lệnh bài kia, nhưng lại thấy mặt trái viết một cái tướng chữ, cũng là chữ triện.
Ô giang.
Đem.
Hắn khẽ di một tiếng, liên tưởng đến cái gì?
Đại thiếu gia, thứ này có phải hay không có vấn đề gì?
Thiết Sơn hiếu kỳ hỏi.
Lý Tu Viễn lắc đầu nói, đồ vật không có vấn đề, này hắc ngư yêu thân bên trên thế mà còn có này chữ triện lệnh bài, xem ra không phải sơn dã tinh quái, chỉ sợ có chút địa vị. Ta nhớ được ô giang một cái nhánh sông liền khoảng cách thành Quách Bắc không xa, trước kia ta cùng phụ thân nơi khác kinh thương thời điểm còn đi thuyền mà qua.
Nói đến đây, hắn lại như có chút suy nghĩ.
Chẳng lẽ này hắc ngư yêu là từ ô giang bên trong chạy đến A?
Nếu thật sự là như thế, kia ô giang chỉ sợ còn có cái khác thủy yêu.
Thiếu gia, cái nào hạt châu này là thứ độ gì?
Nhìn xem giống như là kia hắc ngư yêu trong mắt.
Thiết Sơn nói,
cái này đích xác là hắc ngư yêu con mắt. Nhưng cũng là chân quý châu báu, ngươi có thể gọi nó vì tị thủy châu.
Lý Tu Viễn lấy lại tinh thần, cười cười, cầm lấy này màu xanh biếc bảo châu, tiện tay ném vào vừa rồi trong chậu rửa mặt.
Bảo châu rơi xuống, trong chậu rửa mặt nước lại thần kỳ tự động tách ra.
Thiết Sơn kinh ngạc nói, tránh, tị thủy châu.
Thứ này là tị thủy châu, vậy nhất định rất đắt đi.
Đương nhiên rất đắt, chí ít có thể bán 1 vạn lượng bạc, nếu là cầm tới kinh thành đi bán cho những cái kia quan to hiền quý. Giá cả còn có thể cao hơn, nói không chừng 10 vạn lượng bạc đều có thể bán được.
Lý Tu Viễn nói.
Như thế đáng tiền.
Thiết Sơn có chút hít vào một hơi.
Lý Tu Viễn trầm ngâm một chút nói, này tị Thủy Châu cũng có thôn dân phần, chúng ta không thể tham mặc, như vậy đi, chúng ta lần này mang tới bạc, xuất ra 1 vạn lượng đến cho những thôn dân này, để bọn hắn đem tiền điểm, một nhà không thể phân quá nhiều tiền, miễn cho dẫn tới tai họa, cỡ nào tiền để đại hồ thôn dân sửa chữa phong ốc. Mua sắm heo dê bỏ chờ một chút gia súc, miễn cho bọn hắn cầm tới tiền sau đó dùng linh tinh, cỡ nào để bọn hắn đặt mua vật thật, ngày sau sinh hoạt.
Cũng có thể càng tốt hơn một chút.
Đại thiếu gia.
Đây là không phải có chút nhiều.
Này hắc ngư yêu thế nhưng mà chúng ta trừ.
Thiết Sơn có chút đau lòng nói, hiển nhiên không nỡ 1 vạn lượng.
Lý Tu Viên nói, đừng nói như vậy, đại hồ thôn dân chết 20 mấy cái, hiện tại lao thôn trưởng lại chết, từng nhà lại nghèo khó không chịu nổi. Nếu là chúng ta không giúp một nắm, này đại hồ thôn sau này cũng khó, hắc ngư yêu làm loạn mấy năm này, đại hồ thôn vốn liếng sớm đã bị dày vò sạch sẽ.
Vấn đề này ta làm chủ, ngươi không cần khuyên ta.
Nói xong, hắn lại phân phó mấy tên hộ vệ tiến đến, chuẩn bị thương lượng với bọn họ một chút chế định một cái điều lệ, đền bù một chút này đại hồ thôn dân, sau đó lại đi mời đại hồ thôn mấy cái thôn lao tới.
Thôn trưởng chết rồi, trong thôn chủ sự chỉ có thể rơi vào mấy cái đức cao vọng trọng thôn lao thân bên trên.
Nên Lý Tu Viễn nói lên đền bù vấn đề này thời điểm, mấy cái thôn lao lúc này giật nảy mình.
Không thể à, Lý Công Tử ở Đại Hồ Thôn có đại ân đại đức, chúng ta sao có thể lại thu Lý Công Tử tiền đâu, đây không phải vong ân phụ nghĩa sao?
Bạch Nhãn Lang này sự tình chúng ta là tuyệt đối sẽ không làm.
Đúng vậy à, này bạc tuyệt đối không thể thu, không phải chúng ta mấy cái này lao cốt đầu ngày sau chết nào có diện mục đi gặp la lao đầu à.
Còn xin Lý Công Tử thu hồi đi, chúng ta nếu là cầm tiền này. Về sau còn không phải bị bên ngoài người đâm cổ sống mắng.
Mấy cái thôn lão mặc dù là nông thôn lão đầu, nhưng là cổ đại thôn dân đều là cực kỳ thuần phát, nghe được Lý Tu Viễn giúp như thế đại ân tình huống phía dưới, còn muốn cho mỗi nhà mỗi hộ chia tiền, cái này khiến bọn hắn lập tức nóng nảy.
Lý Tu Viễn cười giải thích nói, ta không phải cho không các ngươi đại hồ thôn thủy yêu này không phải là đã chết sao, nó lưu lại một cái châu báu,
coi như là 1 vạn bạc bán cho ta, ta dự định 5.000 lượng bạc phân cho từng nhà, còn lại 5.000 lượng vì đại hồ thôn tu kiến phòng ốc, mua sắm dê bò, còn có xây 4 tòa miếu lôi công, các ngươi cũng đừng từ chối, không phải này Mai Bảo Châu ta cũng không dám muốn. Nói, hắn xuề bàn tay ra, để mấy vị thôn lão nhìn một chút kia tị Thủy Châu. Có thể cái đồ chơi này cũng không chỉ như vậy cỡ nào tiền a, hơn nữa Lý công tử đối với chúng ta có đại ân đại đức, này nho nhỏ hạt châu đưa cho Lý công tử cũng là phải a. Đúng đấy, chính là, cái đồ chơi này lên mặt trên đường có thể bán 10 lượng bạc cũng không tệ rồi, cái kia có thể giá trị 1 vạn lượng, Lý công tử chớ có lừa gạt chúng ta những lao đầu này. Mấy cái này thôn lão vẫn là trước sau như một cố chấp, không nguyện ý tiếp nhận cái này tiền tài. Dù vậy, thế nhưng mà mấy vị thôn lão không vì mình ngẫm lại cũng phải vì đại hồ thôn thôn dân ngẫm lại đi, này hắc ngư yêu làm loạn nhiều năm, từng nhà nghèo rất mồng tơi, hơn nữa ta cũng đã đáp ứng lôi công vì bọn họ tu kiến miếu thờ, hàng năm tế tự, vấn đề này cũng không thể ta tới xử lý đi, chỉ có thể là làm phiền đại hồ thôn các thôn dân, mà tu kiến miếu thờ, mua sắm heo dê bỏ đều là chỗ tiêu tiền, tiền này tự nhiên là ta muốn ra. Lý Tu Viễn suy nghĩ một cái lý do nói. Kia thần linh nói chuyện. Lần này mấy cái này thôn lão liền không lời có thể nói đi. Quả nhiên, nâng lên lôi công sự tình, mấy cái này thôn lão lúc này mặt mang sắc mặt sợ hãi, không dám phản bác. Lý công tử mời đến lôi công Chu Yêu, cũng là vì đại hồ thôn, này cho dù là xây miếu thờ tế tự, cũng là chúng ta đại hồ thôn tới xử lý, sao có thể để Lý công tử tốn kém. Thôn lão nhóm suy nghĩ một chút vẫn là không có đáp ứng. Lý Tu Viễn lại nói, hiện tại các thôn dân đều nghèo nhanh đói, này miếu lôi công ngày tháng năm nào mới xây. Sau cùng thuyết phục một hồi lâu, sau cùng lấy xây miếu lôi công cùng tế tự lý do thuyết phục mấy cái này thôn trưởng, bọn hắn mới miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp nhận khoản này bạc. 1 vạn lượng bạc mặc dù nghe vào không nhiều, nhưng là phân đến mỗi một hộ trong nhà chí ít cũng có thể có cái trên 100 lượng bạc. Này trên 100 lượng bạc đối với một cái thôn dân mà nói có lẽ là vài chục năm tích lũy, trừ cái đó ra còn lại bạc còn có thể vì các thôn dân sửa chữa phòng ốc, miếu thờ, mua gia súc. Chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn. Ngày sau này đại hồ thôn sẽ vui vẻ phồn vinh, một mảnh náo nhiệt phồn hoa. 1 vạn lượng bạc mang đến một cái hoàn toàn mới đại hồ thôn, số tiền kia không coi là nhiều. Hết thảy thương nghị thỏa đáng sau đó, chuyện còn lại liền từ mấy cái này thôn già đi chủ trì. Lý Tu Viễn ở đại hồ thôn dừng lại một ngày, bái tế một chút chết đi lão thôn trưởng, sau đó kể một chút mấy cái thôn lần trước một số chuyện sau đó, liền lần hai mặt trời, kéo theo thiết sơn các loại hơn 20 vị hộ vệ, còn có mấy cỗ xe ngựa. Chậm rãi lái ra khỏi đại hồ thôn. Trên đường đi, đại hồ thôn thôn dân theo ở phía sau đưa tiễn. Ân công, lên đường bình an. Ân công, về sau có rảnh thường tới a. Tạ ơn ân công cho chúng ta đại hồ thôn trừ bỏ yêu quái, thay ta kia chết đi nhi tử báo thủ. Có người dám kích hô to, có người lưu luyến không rời, có người quỳ xuống đất dập đầu đưa tiễn. Lý Tu Viện muốn nói vài lời cáo biệt lời nói, nhưng là lời đến khỏe miệng vẫn lắc đầu một cái, không có nói ra, chỉ là nơi xa phất phất tay. Ra hiệu một chút. Đi thôi. Hắn cưỡi ngọc sư tử, khe khẽ thở dài nói. Cho đến đi ra thôn, đi tới trên đại đạo, các thôn dân mới không có theo tới rồi. Bất quá lúc này, giao lộ phụ cận, một cái bẩn thỉu tên ăn mày thiếu niên không biết lúc nào đã ở chỗ này chờ đợi. Tiểu can tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Tu Viễn sửng sốt một chút. Tiểu can tử không nói lời nào, chỉ là mím môi, chạy tới, một tay lấy trong tay quý giá vô cùng gương đồng kín đáo đưa cho Lý Tu Viễn. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Tựa hồ là muốn đem thứ này đưa cho Lý Tu Viễn. Cồn vật bi, minh tâm. Chương 71, nam nhân đội trời đạp đất. Đại đạo từ từ. Lý Tu Viễn kéo theo hộ vệ cùng đội xe rời đi đại hồ thôn sau đó liền một đường hướng về Vọng Xuyên Sơn mà đi. Làm trễ mãi vài ngày, cũng đích thật là thời điểm đi đem phụ thân để từ Vọng Xuyên Sơn bên trên tiếp trở về, dù sao này chính sự không thể nào quên. Đại thiếu gia, ngươi nói tấm gương này rốt cuộc là thứ gì? Làm sao tiểu nhân chiếu bóng người, đại thiếu gia lại chiếu không thấy bóng dáng. Thiết Sơn tò mò hỏi, đang còn muốn chiếc gương đồng kia sự tình. Lý Tu Viện nói ra, ai biết được, có lẽ là từng món pháp khí chân quý đi, lại hoặc là chỉ là một mặt bình thường cái gương, nhưng bất kể nói thế nào đây đều là tiểu can tử tấm lòng thành. Đúng rồi, tiểu can tử nhà có hay không đền bù đến ngân lượng. Bẩm báo đại thiếu gia, đền bù đến, vẫn còn so sánh nhà khác nhiều bồi thường 50 lượng. Trừ cái đó ra thôn lão môn cũng dự định cái thứ nhất trước để tiểu can tử nhà một lần nữa xây một gian mới phong ốc. Bên cạnh một cái hộ vệ mở miệng nói, hiển nhiên hắn đối với vấn đề này tương đối rõ ràng. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, hắn hiện tại là một đứa cô nhi, quả thực hẳn là nhiều đền bù một chút, hy vọng hắn tiếp qua mấy năm có thể lấy vợ sinh con, sớm ngày thành gia lập nghiệp, khai chi tán diệp đi, như thế cũng coi là xứng đáng được hắn nhà chết đi phụ mẫu cùng ấu tiểu muội muội. Nói đến đây, lại là lắc đầu nhẹ nhàng thở dài. Vẹn vẹn một cái đại hồ thôn liền có nhiều như vậy bi kịch, vậy cái này trên đời này bi kịch làm sao nó nhiều. Chính mình cứu được một cái đại hồ thôn, nhưng là cứu được thiên hạ sao? Không biết, cũng không có tiếp tục đi nghĩ sâu. Vô ý thức, thời gian đã đến lúc chạng vạng tối. Lúc này trước mặt một cái hộ vệ cưỡi ngựa chạy trở về, nói ra, đại thiếu gia, phía trước có một mảnh mộ mả, chúng ta muốn hay không tạm thời tránh một chút, vòng qua ở đó, lập tức liền trời tối. Thế nào, chẳng lẽ còn sợ đụng phải quỷ mị hay sao? Tiếp tục đi lên phía trước, đừng lo lắng loại chuyện này, trước mắt thời gian như là đã không còn sớm, vậy chúng ta càng hẳn là phải nắm chặt thời gian đi đường. Lý Tu Viễn mở miệng nói, vâng, đại thiếu gia. Hộ vệ đáp lại một tiếng, có tiếp tục cưỡi khoái mã hướng phía trước chạy đi, chuẩn bị đi phía trước điều tra một phen. Chuyện của tôi. Nét, nét. Lần này Lý gia thế nhưng mà áp tải bạc 9 vạn lượng, hơn nữa vì sợ nhiều người phức tạp, chính là ngay cả hộ vệ đều không có mang nhiều, chỉ là mang theo hai đội hơn 20 người, chính là tính cả Lý Tu Viễn cũng không siêu 25 người. Chút người này hành tẩu bên ngoài, lại thêm trọng kim nơi tay, tự nhiên là muốn cẩn thận từng ly từng tí. Càng đi về phía trước chỉ chốc lát, quả nhiên, âm u khắp trốn đồi rừng xuất hiện ở trước mắt. Trong rừng, lão đẳng cây khô lờ mờ, các loại mồ mả tổ tiên, ngôi mộ mới xây ở bên trong, to to nhỏ nhỏ mồ mả nói ít cũng có mười mấy cái, có mấy cái mồ mả mộ bia đều đã lập đến ven đường bên trên, phía trên khắc lây từng cái có chút tẩy màu màu son chữ lớn, phía trên ái thê chi mộ, phu quân chi mộ chờ một chút, mọi việc như thế. Đội xe hành tẩu ở trong lúc đó. Mơ hồ có thể nghe được trong núi rừng truyền đến các loại kỳ kỳ quái quái tiếng kêu, để cho người ta hãi được hoảng. Đại thiếu gia, nơi này không phải là nháo quỷ đi, ngươi xem kia trên bia mộ thế mà đều dán đạo phù. Thiết Sơn có chút khẩn trương nói, chỉ vào cách đó không xa một tòa phân mộ. Đã thấy phía trên che kín vải vàng phía trên có đạo sĩ vẽ đạo phù ở nơi đó, tựa hồ chấn áp mồ mả bên trong đồ vật. Chỉ là nháo quỷ mà thôi, cũng không phải náo yêu, sợ cái gì. Chẳng lẽ quỷ còn có thể ăn ngươi phải không? Lý Tu Viễn thản nhiên nói. Đại thiếu gia, ngươi xem, có người bị ăn, ở đó có phải hay không một đoạn người chân gậy à? Chật, Thiết Sơn có chỉ vào ven đường một đoạn hư thối đùi người đạo, mặt trên còn có bị cắn xé dấu răng. Lý Tu Viễn vẫn là bình tĩnh nói, chỉ là người chết bị ăn, cũng không phải người sống bị ăn, đừng ngạc nhiên, có thể là sói hoang chó hoang, trong đêm đào lên mộ phần thổ đem thi thể đẩy ra ngoài ăn đây. Lại nói này nghĩa địa trong lúc đó đụng phải mấy cái bồi hồi quỷ quái có cái gì kỳ quái đâu, chẳng lẽ lại ngươi còn trông cậy vào nơi này tung ra cái thần tiên chưa thành, ngươi bình thường cũng thật lớn lá gan, làm sao đến nơi này liền lập tức biến nhát gan như vậy. Trước đó Hắc Ngư Yêu cũng không có gặp ngươi như vậy sợ hãi a. Đại thiếu gia, này không giống, Hắc Ngư Yêu chính là một con cá lớn, sao có thể cùng quỷ so. Thiết Sơn có chút đỏ mặt nói. Đại thiếu gia ta xem Thiết Sơn hắn chính là sợ quỷ. Vừa nhắc tới quỷ tâm bên trong liền run lên đây. Đúng vậy à, đừng nhìn Thiết Sơn người này cao mã đại, nhưng là lá gan thật là không lớn, tiểu nhân nhớ kỹ hắn có một ngày trong đêm đi tiểu còn muốn kéo ta bồi tiếp cùng đi đây.